Chương 379, hy vọng là lễ vật chân quý nhất 2, chương 379, hy vọng là lễ vật chân quý nhất 2, tiểu nữ hài trừng mắt nhìn, nửa người tránh ở sau cửa mặt, nhưng cũng không sợ sinh. Có lẽ là bởi vì Bạch Tụ Dài rất khá nhìn nguyên nhân. Nàng quay đầu nhìn một chút phòng. Suy nghĩ thật lâu, tiểu nha đầu hai tay giảo cùng một chỗ, mười phần nghiêm túc mỗi chữ mỗi câu đọc lên âm thanh đến, mụ mụ. Ba ba. Trong phòng, mụ mụ đang chiếu cố ba ba. Bạch Tụ dịu dàng cười cười, lại hỏi, ta có thể tiến đến a? Trong phòng đi ra một vị phụ nhân, thần sắc có chút tiểu thụy, nàng nhiễm khói dầu hai tay đang đặt ở tạp dề bên trên lau, nhìn thấy Bạch Tụ xuất hiện, có chút co gắp, nắm nuốt tạp dề một góc, ôn nhu nói, không chê. Liên vào phòng, uống chén trà a. Bạch Tụ tiến vào sân nhỏ. Cái này đích xác là rất có sinh cơ sân nhỏ. Trong viện xây dựng hóng mát bóng cây xanh râm mát lều, trên tường vẽ lấy thật to vẽ xấu, ánh mắt của hắn thoáng nhìn vẽ xấu góc tường, có một cái vẽ đầy gạch chéo phấn viết lịch ngày, trà sắt rất nhiều lần, lại viết rất nhiều lần. Tiểu nha đầu bung ra chốt cửa sau, liền hấp tấp chạy tới tường nơi nhỏ lánh, nhặt lên san bằng phấn viết, tại góc tường lịch ngày mới nhất ngày bên trên, lực đạo rất nhẹ vẽ lên một cái xiên. Sau khi vào nhà, tạo thành chênh lệch rõ ràng. Trong phòng công trình rất đơn giản, một chương bình thường giường, một bộ phức tạp dụng cụ, còn có một cái hình như tiểu thụy nam nhân. Bạch Tụ yên lặng nhìn quanh một vòng. Ngoại trừ, nhà chỉ có bốn bức tường. Hắn không thể nào hiểu được, là Bạch gia kính dâng tất cả nam nhân, tại sao lại rơi xuống tình cảnh như thế? Tại buộc làm hiến mệnh người những trong năm này, người nhà của hắn lẽ ra nên đạt được tối cao quy cách đối đãi. Bạch Tụ tinh thần lực im lặng lan tràn, hắn nhìn về phía nằm tại trên giường nam nhân, tại buộc phụ thân gầy yếu giống như là một trang giấy, kia mở mở trong lồng ngực, cơ hồ truyền không ra hữu lực tiếng tim đập âm, ngay cả một bên tâm điện đồ dụng cụ cũng chỉ biểu hiện rất nhỏ chập trùng. Bạch Tụ muốn xem một chút, cuối cùng là bệnh gì, có phải thật vậy hay không không cách nào cứu chữa? Mà tinh thần lực tiếp xúc về sau, hắn ý thức được chuyện không có chính mình tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Cái này nằm tại trên giường nam nhân đã không có ý thức, tinh thần toàn bộ nát bấy, duy chỉ lấy cơ bản sinh mạng thể trinh đã là một cái kỳ tích. Đối với dưới tình huống bình thường hôn mê hoặc là ý thức mất đi, hắn còn có biện pháp. Có thể loại tình huống này, đừng nói là chính mình, liền xem như thần tọa tới cũng thúc thủ vô sách, ai đều không thể cứu chữa một cái đã mất đi linh hồn sắc không. Vất vả ngươi thật xa đi một chuyến, tại buộc ở Bắc Châu trôi qua còn tốt chứ? Tại buộc mẫu thân bưng lấy trà nóng, nàng có chút khẩn trương nhìn qua Bạch Tụ, người trẻ tuổi này nhìn rất như là đại hộ nhân gia quý công tử, tại buộc thật sự có cơ hội nhận biết bằng hữu như vậy sao? Bắc Châu biển sâu trong hồ sơ ghi chép tại buộc thành là hiến mệnh người chuyện lúc trước dấu vết, có thể lại không cách nào ghi chép ở buộc rời đi Hoài Âm trước đối phụ mẫu bằng dao, cái này dù sao cũng là một cái không trọng yếu người, một hạt thời đại bụi bặm, không có người sẽ để ý hắn nói cái gì, tựa như là không có người sẽ để ý hắn đi hướng nơi nào. Bạch Tụ nhấp một miếng trà, ngoài cửa vang lên thuần hậu hữu lực thanh âm, Sa phu nhân còn nhớ ta không? A buộc thường xuyên lẩm bẩm ngươi, nói muốn trở lại thăm một chút. Chỉ tiếc hắn còn tại đóng giữ cứ điểm, ta cùng nhỏ tay áo bỏ nghỉ đông, vừa bận đi ngang qua Hoài Ấm, liền thay hắn đến xem ngươi. Một cái quần áo giản dị trung niên nam nhân đẩy cửa vào, nụ cười của hắn rất là hiền lành, trong tiếng cười tràn đầy vui sướng, thuận tay liền ôm lấy cái kia ngồi xổm ở góc tường vẽ tranh tiểu cô nương. Bạch Tụ giật mình. Gia chủ. Trung niên nam nhân ảo thuật dường như từ trong túi lấy ra một cái đồ chơi, kia là một đóa sắp tàn lụi hoa hướng dương, tại Giang Bắc dạng này rét lạnh khu vực, cơ hồ không gặp được loại thực vật này. Tiểu cô nương ánh mắt bày ra, có phần có chút hiếu kỳ. Còn nhớ ta không? Bạch gia gia chủ mỉm cười mở miệng, đem bông hoa đưa tới. Nhớ kỹ tiểu gia hỏa tiếp nhận hoa hướng dương, cẩn thận từng ly từng tí bước lên sắp khô héo cánh hoa, nhẹ giọng nói, ngươi là tiếp ca ca đi cái kia bại hoại. Bạch ngớ ngẩn thúc thúc Bạch Tụ thần sắc có chút phức tạp. Bạch gia gia chủ bản danh gọi là Bạch Tiểu Trì, nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên có người xưng hô như vậy gia chủ. Phụ nhân nghe xong câu trả lời này, rõ ràng có chút tức giận, nàng đi vào hài tử trước mặt, từng chữ chăm chú cải chính, không thể nói như vậy. Dạng này rất không lễ phép, không việc gì, không việc gì. Hải tử còn nhỏ. Bạch Tiểu Trì không có chút nào tức giận, ngược lại nở nụ cười, đem hải tử để xuống. Hắn đi vào Bạch Tụ trước mặt, đem mang theo người bao khỏa để xuống, ôn nhu cười nói, "A buộc nắm ta cùng nhỏ tay áo, mang một chút Bắc Châu đặc sản, còn có một số tiền. Đều tại kiện hàng này bên trong." Ôm hoa hướng dương tiểu hải tử, dắt lấy mâu thân góc áo, yên lặng nhìn xem hai người này. Nàng thầm nói, "Ca ca, đã rất lâu chưa có trở về." Tại buộc mụ mụ nhìn xem trên bàn bao khỏa, thần sắc phức tạp, nàng dường như đang suy nghĩ gì. Hai vị còn xin chờ. Hít một hơi thật sâu sau, nàng ôm hải tử đi sát vách phòng. Ngươi vì sao lại đến? Bạch Tụ không có đánh phòng rách nát bên trong linh tĩnh, mà là lấy tinh thần lực truyền âm. Ta vì cái gì không thể tới? Bạch Tiểu Trì giống nhau lấy tinh thần lực đáp lại. Trên mặt của hắn vẫn như cũ treo đủ cười thản nhiên. Ai cũng không nghĩ ra, vị này Bạch gia sát phạt quả đoán gia chủ, vậy mà lại có như thế hòa ái dễ gần một mặt. Có một số việc không tại biển sâu trong hồ sơ, không phải quyền hạ cao liền có thể biết đến. Bạch Tiểu Trì hơi hờn nói, Bạch Trạch Sinh không biết rõ cử long tin tức, là bởi vì ta tự mình đón đi vị này hiến mệnh người. Tại buộc nguyện vọng là, hy vọng cha mẹ của hắn hồ sơ có thể có được hữu hiệu bảo hộ. Hữu hiệu bảo hộ, chỉ chính là lẻ loi hữu quạng, cha con gắn bó. Nếu như ngươi nhất định phải hiểu như vậy lời nói, đúng vậy, đây chính là hữu hiệu nhất bảo hộ. Bạch Tiểu Trì nhìn về phía trên giường nam nhân, bình tĩnh nói, nam nhân này đã chết, Cố Trường Chí sống tới, hắn cũng không sống được. Bạch Tụ trầm mặc, bởi vì hắn biết, gia chủ thực sự nói thật. chúng ta làm không được nhường một người chết phục sinh, nhưng chúng ta có thể làm được nhường người sống tiếp tục sống sót. Bạch Tiểu Trì nhẹ giọng mở miệng, tại buộc thức tỉnh siêu phàm năng lực thời điểm xuất hiện ngoài ý muốn, trạng thái thân thể của hắn rất kém cỏi, cần phải không ngừng phục dụng dược vật đến ổn định nội thân. Hắn chủ động tìm tới Bạch gia, hy vọng có thể một mực phục dụng dược vật, tận khả năng sống được lâu lâu một chút. Hắn là tự nguyện trở thành hiến mệnh người yêu cầu duy nhất, liền làm mẫu thân cùng muội muội có thể có được chiếu cố. Ta có thể cam đoan khu nhà nhỏ này là hoài ấm thành chỗ an toàn nhất, bất luận xảy ra chuyện gì, hai mẹ con này sinh hoạt đều sẽ không nhận bất kỳ quấy rầy. Bạch Tụ giật mình, đi Bắc Châu tham quân, cái này sức sẹo lý do, kỳ thật cũng là chính hắn muốn đi ra. Bạch Tiểu Trì giọng mang bi ai nói, người dù sao vẫn cần một hy vọng mới có thể còn sống. Chúng ta nhìn thấy thế giới, cùng người bình thường không giống. Bọn hắn nhìn thấy chính là lòng này điện dụng cụ vẫn biểu hiện ra sinh mệnh chập trùng đường cong, mà chúng ta nhìn thấy chính là não vực tinh thần hoàn toàn nát bấy, trên giường nam nhân đã không có thuốc chữa. Giống nhau đạo lý, tại buộc nhìn thấy chính mình là đã định trước kết thúc đoạn mệnh một đời, mà hắn mong muốn nhường trong sân nhỏ mẫu nữ nhìn thấy chính là nhi tử đóng giữ bên tái, vẫn có trở về nhà hy vọng. Nếu như ngươi cho rằng hiến mệnh người hẳn là chết được rầm rầm rộ rộ, như vậy ngươi có thể đem chân tướng nói cho các nàng biết. Bạch Tiểu Trì nhẹ nói, các nàng sẽ biết tại buộc chết, về phần chết tại Lãnh Nguyên hoặc là chỗ nào, đối với các nàng mà nói hẳn không có trọng yếu như vậy. Chỉ có điều làm như vậy, ngươi giết chết tại buộc giữ lại cho các nàng hy vọng. Cái này sợi hy vọng là hắn giữ lại cho các nàng lễ vật chân quý nhất. Bạch Tụ yên lặng nắm lung song quyền. Hắn không có nghĩ qua, đẩy ra ngôi viện này, hắn sẽ thấy cảnh tượng như vậy. Cùng mình dự đoán không giống. Ngôi viện này bên trong tất cả đều tràn đầy hy vọng. Tại buộc mụ mụ rất nhanh lại lần nữa đi ra, lần này nàng là lẻ loi một mình. Nàng không có tị úy nằm ở trên giường trợ phu. Nàng lấy dũng khí, âm thanh run rẩy mà hỏi thăm, hai vị, tại buộc hắn có phải hay không xảy ra ngoài ý muốn? Đi Bắc Châu cứ điểm đóng giữ, ngày qua ngày, năm qua năm. Mặc dù viết qua tin, cũng phát qua tin tức, có thể tại buộc rời đi về sau, liền chưa hề trở lại qua. Kỳ thật nàng sớm liền bắt đầu lo lắng, sớm liền bắt đầu hoài nghi. Nhưng chân chính tâm tâm niệm niệm hy vọng người, nào dám nghĩ nhiều như vậy. Lúc này, nàng chỉ hy vọng lấy một đáp án. Dù là đáp án này, chỉ có một chút khả năng, nàng cũng bằng lòng tin tưởng. Bạch Tiểu Trì đưa ánh mắt về phía Bạch Tụ. Không có chuyện. Bạch Tụ nhẹ nhõm cười cười, ôn nhu nói, a buộc hắn nắm ta nói cho ngài, hắn tại Bắc Châu sống rất tốt. Bạn chớ mong nhớ. Chương 380, ta cùng Cố Thận mới quen đã thân, 1, chương 380, ta cùng Cố Thận mới quen đã thân, 1, theo trong sân nhỏ đi lúc đi ra, nhìn thấy vị kia ghé vào viện phía sau cửa tiểu cô nương, Bạch Tụ tâm tình có chút phức tạp. Hắn muốn cho là mình trở lại hoài ấm là một chuyện tốt. Tại buộc chết, chính mình luôn có thể làm những gì. Nhưng chân chính nhìn thấy tòa kia sinh cơ bừng bừng tiểu viện tử, hắn mới biết được, hắn kỳ thật không có cái gì có thể làm. Tại buộc người một nhà đều sinh hoạt rất khá, hoặc là nói, không có cách nào tốt hơn. Bạch Tiểu Trì cùng hắn sóng vai mà đứng, đi tại hoài ấm thành nhỏ rừng ấm cùng dương quang bên trong. Bạch gia gia chủ khẽ ngẩng đầu, cảm thụ được Lâm Diệp khoảng cách rơi xuống u quang, nhẹ nói, tại vận mệnh trước mặt, nhân loại luôn luôn nhỏ bé. Có một số việc không cách nào cải biến, nắm giữ cường đại tới đâu siêu phàm lực lượng cũng không hề dùng. Bạch Tụ trầm mặc chốc lát, hắn sẽ không trở lại nữa. Bạch Tụ nói rằng, cái nhà kia, đôi mẹ con kia, sớm muộn sẽ biết chân tướng là. Trên đời này đã định trước có ly biệt, không chỉ là các nàng, còn có người ta. Ngàn vạn người gặp nhau, ngàn vạn người biệt ly, ngàn vạn người sinh tử gắn bó, người khắp thiên hạ cố sự đi đến cuối cùng đều là bi kịch. Bạch Tiểu Trì bình tĩnh nói rằng, ngươi nói đúng, tại buộc tin chết sớm muộn cũng sẽ truyền đến khu nhà nhỏ kia bên trong, có thể cho đến lúc đó, các nàng có lẽ sẽ tìm tới hạ một hy vọng. Theo tại buộc thức tỉnh năng lực một khắc kia trở đi, vận mệnh liền đã định trước, hiện tại kết cục chẳng lẽ còn không tốt à? Bạch Tụ không phản bác được. Đúng vậy, đây đã là kết cục tốt nhất. Từ sinh nhập chết, người người đều như phù du. Bạch Tiểu Trì nói rằng, hy vọng chính là phù du sống tiếp động lực. Bạch Tụ dừng chân lại. Hắn theo trường dã chạy về hoài ấm, bản ý là muốn nhìn một chút, hiến mệnh người cử long thân nhân, hiện tại sinh hoạt đến thế nào. Đây là một cái rất nhỏ việc nhỏ, không đáng kinh động cùng phiền toái những người khác. Cho nên hắn từ chối gia chủ lúc trước đồng hành ý tốt. Nhưng gia chủ vẫn là chạy đến, hơn nữa giúp mình một cái rất trọng yếu bận điệu. Nếu như không phải tại trong sân nhỏ, gia chủ kịp thời xuất hiện, khả năng Bạch Tụ sẽ nói ra một chút. Nhưng hối hận của mình lời nói nổi lên thật lâu, Bạch Tụ thanh âm rất nhẹ mở miệng nói ra. Tạ ơn. Theo trong miệng ngươi nghe được cái từ này, ngược là rất khó đến. Bạch Tiểu Trì cười. Ta Bạch Tụ muốn nói lại thôi, than nhẹ một tiếng, bình thường rất lạnh lùng sao? Không, không phải lạnh lùng. Bạch Tiểu Trì lắc đầu, nói, ta biết ngươi không phải người như vậy, nếu có người đến giúp ngươi, ngươi nhất định sẽ nói tạ ơn. Thật là ngươi quá cường đại, sự tình gì đều có thể một người giải quyết, có rất ít người có cơ hội để ngươi nói một tiếng cảm ơn. Bạch Tụ hơi sững sờ. Ngược thật sự chính là dạng này. Những năm gần đây, đối với hắn biểu thị cảm tạ người có rất nhiều. Tài quyết sở, ngục giam chỗ, sở chỉ huy, ngũ đại gia. Bất luận hắn đi ở đâu, làm chuyện gì, tựa hồ cũng khả năng giúp đỡ một số người, giải quyết bọn hắn cảm thấy nhức đầu phiền toái. Mà trái lại, chính mình nói tạ ơn, số lần lại ít đến có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngài lần này tới hoài ấm đừng hiểu lầm, không chỉ là bởi vì ngươi. Bạch Tiểu Trì vừa cười vừa nói, ta thích tại buộc nhà tiểu cô nương kia, đặc biệt tìm người theo phương Nam hái tới kia đóa hoa hương dương, lần này tới hoài ấm, chỉ là muốn gặp nàng. Tốt ta. Nghe vào dường như rất hợp lý. Bạch tụ thần sắc phức tạp quan sát một chút gia chủ, luôn cảm thấy Bạch tiểu chỉ cùng chính mình trong ấn tượng không giống nhau lắm. Ngày bình thường tại trường giã thời điểm, chính mình phần lớn thời gian sống một mình tu hành, quan cu é trang nghiêm, chỉ có tại xử lý đại sự thời điểm mới gặp được gia chủ. Trong ấn tượng, Bạch tụ rất ít nhìn thấy gia chủ bộ dáng như thế, mà đi tới khu nhà nhỏ này, hoặc là nói, đi vào hoài ấm về sau, Bạch tiểu chỉ tháo xuống tấm kia nghiêm túc mặt nạ. Đương nhiên, ta vừa mới nói, không chỉ là bởi vì ngươi. Bạch tiểu chỉ trước ước sau giường, sở dĩ đi vào hoài ấm, vẫn là có một bộ phận nguyên nhân, là bởi vì ngươi. Tại Lãnh Nguyên, Bạch tụ vừa mới kinh nghiệm một trận ám sát, Bạch gia không thể tiếp nhận trận thứ hai, trận thứ ba. Bạch tụ nghe được câu này, cơ bản minh bạch gia chủ ý tứ. Kế tiếp, đi một chuyến Lãnh Nguyên băng hồ a. Bạch tiểu chỉ bình tĩnh mở miệng, đem đại buộc thi thể mang về trường giã, mặt khác, ta còn muốn nhìn một chút ám sát hiện trường. Theo hoài ấm tới Lãnh Nguyên, chỉ dùng một ngày. Gió lạnh lạnh thấu xương bên trong, hai thân ảnh đứng tại băng trên hồ. Bạch tiểu chỉ nhìn xem phương xa mênh mông bát ngát màu trắng mặt hồ, nhẹ giọng hỏi, nơi này chính là ám sát hiện trường. Toàn này băng hồ rất lớn, phủ kín tuyết, tầm nhìn cứ thấp, nhưng những này đều không quan trọng. Lấy lôi giới hành giả cảm giác nhạy cảm trình độ, cho dù phong tuyết lại lớn gấp đôi, cũng sẽ không ảnh hưởng tới Bạch tụ cảm ứng. Ân Bạch tụ chậm rãi đi thẳng về phía trước. Phương hướng của hắn cảm giác vô cùng tốt, tại gió tuyết đầy trời bên trong vẫn như cũ có thể tìm tới trong trí nhớ địa điểm ám sát, cuối cùng hắn dừng bước lại, cúi đầu nhìn xem kết xuất thật dày vụn băng mặt hồ, chính là chỗ này. Bạch tiểu chỉ ngồi xổm người xuống. Hắn meo cặp mắt lại, xuề bàn tay ra. Một sợi đen nhánh u minh sắc thái, tại hắn lòng bàn tay ngưng tụ. Trắng bệnh tầng băng ở giữa, chuyến ra răng rắc tiếng vỡ hụt âm, một sợi sớm đã bị tan rã pha loãng máu tươi, lại bị vô hình hấp lực hút tới. Bạch tụ nhìn chăm chú lên một màn này, thần sắc có chút rung động. Trường giã ngũ đại gia thế chân bạc chi thế sớm đã đặt vững, qua nhiều năm như vậy tuyết cấm thành duy trì lấy cực lớn hòa bình, chứ đại gia chủ lấy lễ để tiếp đón, dù là địa để sinh ra một chút mâu thuẫn, xung đột, đó cũng là tùy ý chính mình dưới trướng đều bằng bản sự giải quyết. Cho nên, ngũ đại gia gia chủ, không hiển sơn không lộ thủy, bọn hắn cường đại xâm nhập lòng người, nhưng có năng lực, cùng chân thực thực lực, đã dần dần ẩn ở sau màn. Bạch tiểu chỉ lòng bàn tay, ngưng tụ một sợi chập chờn huyết dịch. Hắn từ trong ngực lấy ra ống nghiệm, đem cái này sợi đóng băng thật lâu huyết dịch thu thập lại, nhẹ giọng mở miệng, không cần chấn kinh, chiếu minh không tính là gì nghịch thiên năng lực. So với ngươi lôi giới hành giả, lực lượng của nó vẫn là quá nhu nhược chút. Là thao túng huyết dịch ra Bạch tụ ngồi xổm xuống, hắn vuốt ve thật dày tầng băng, thực sự không thể nào hiểu được, cái này sợi huyết dịch là thế nào bị lấy ra. Cách mình rời đi Lãnh Nguyên băng hồ, đã qua đã vài ngày, lấy đại nguyên khí hậu ác liệt, đừng nói là một giọt máu, liền xem như một bộ hoàn chỉnh thi thể, ở chỗ này bị thổi bên trên một ngày, cũng muốn đông thành băng cát bã, hoàn toàn vỡ vụn. Ngươi đoán đúng phân nửa, xem như đặc chất hệ nhỏ chi nhánh. Bạch tiểu chỉ đem ống nghiệm thu nhập bên trong vào áo, không có dầu diếm, trầm giọng nói, ngũ đại gia đều là tân lịch trước đó, liền chuyển đến trường giã cổ lao thế gia. Người thế hệ trước từng nói với ta, ngũ đại gia trong thân thể đều chảy xuôi kỳ kỳ quái quái huyết dịch, những nhà khác ta không rõ ràng. Nhưng ở Bạch thị, chỉ cần là huyết thống thuần chính dòng chính tộc nhân, cực tỷ lệ lớn có thể thức tỉnh chính mình siêu phàm năng lực. Bạch tiểu chỉ nhìn về phía Bạch tụ, hắn biết Bạch tụ là Giang Bắc chi mạch bên ngoài thị tử đệ. Cho tới nay, Bạch thị tộc nhân không dám ở trước mặt hắn nâng lên huyết thống hai chữ. Nhưng trên thực tế, chân chính đã thức tỉnh S cấp năng lực người, như thế nào lại để ý cái gọi là huyết thống? Bạch tụ thần sắc không có thay đổi gì. Bạch tiểu chỉ tiếp tục nói, Bạch thị dòng chính tộc nhân năng lực bên trong sẽ bám vào bên trên một loại kỳ quái đặc chất, cái kia chính là đảo lưu. Bạch tụ nhíu mày, đảo lưu? Kia là vi phạm hai tòa thế giới cộng đồng quy tắc một loại đặc chất năng lực. Hai tòa thế giới, phàm tục thế giới cùng siêu phàm thế giới. Ngươi có thể lý giải thành thời gian đảo lưu. Bạch tiểu chỉ bình tĩnh nói, nhưng không có mặt chữ ý tứ bên trên như vậy người thiên, thời gian đảo lưu không cách nào ảnh hưởng vật chất giới cố định kết luận, cũng không cách nào cùng cường đại hơn quy tắc sinh ra xung đột. Thì như khởi tử hoàn sinh chuyện như vậy, nếu như một người thật đã chết rồi, như vậy đảo lưu cũng không có khả năng đem nó cứu trở về. Hơn nữa, đảo lưu cần trả một cái giá thật là lớn. Bạch tụ vẻ mặt dần dần ngưng trọng lên. Vừa mới rút ra huyết dịch, chính là dùng đến đảo lưu trên thực tế rút ra kia một sợi huyết dịch, đã tới chiếu minh năng lực cực hạn, hơn nữa, còn giới hạn trong tử vật. Bạch tiểu chỉ nhún vai, lạnh nhạt nói rằng, có thể là bởi vì huyết mạch của ta tương đối kém kình nguyên nhân, theo đời trước Bạch thị gia chủ qua đời về sau, đảo lưu năng lực bị cực lớn pha loãng. Có thể có được như thế một sợi, nên tính là vạn hạnh trong bất hạnh. Bạch tụ hơi nghi hoặc một chút, đời trước gia chủ qua đời, đảo lưu năng lực bị pha loãng. Chuyện này, về sau ngươi sớm muộn sẽ biết. Chương 380, ta cùng Cố Thận mới quen đã thân, 2, chương 380, ta cùng Cố Thận mới quen đã thân, 2, Bạch tiểu chỉ bình tĩnh nói rằng, đời trước gia chủ tên là Bạch Thuật. Nói gia chủ, kỳ thật cũng không chính xác. Tên của hắn không tại tông đường tế tự trên tấm bảng, cũng không tại gia phả bên trong, hắn tuy là Bạch gia khâm định gia chủ nhưng lại chưa chân chính ngồi lên kia chỗ ngồi. Bạch Thuật một cái rất tên xa lạ. Bạch tụ chưa từng nghe qua, một bộ phận nguyên nhân là hắn không để ý đến chuyện bên ngoài, một phần khác nguyên nhân là Bạch gia thật chưa từng có đối hậu nhân đề cập tới, đời trước Bạch thị gia chủ. Tại Cố Trường Chí trở thành thần tọa niên đại, Bạch thị đã từng bỏ ra giá cả to lớn, đi bồi dưỡng Bạch Thuật. Nhưng ở cuối cùng hỏa chủng tranh đoạt bên trong, Bạch Thuật thất bại. Bạch tiểu chi trong mắt, nói, không có đạt được hỏa chủng, gia tộc nỗ lực tất cả chẳng khác nào toàn bộ trôi theo dòng nước, tộc nhân máu tươi, cùng đảo lưu đặc chất, tất cả đều hội tụ đến hắn một trên thân thể người. Mặc dù không có trở thành thần tọa, nhưng hắn trở thành trừ Cố Trường Chí bên ngoài trưởng giã người thứ hai. Bạch Thuật không có lựa chọn mang trên lưng chấn hưng gia tộc gánh nặng, mà là lựa chọn kết sinh mệnh của mình. Cố sự này rất ngắn, không có cái gì khúc chiết, càng không có cái gì xoay chuyển, mà chính là như vậy một cái cố sự, bị Bạch Thị Tông Đường hoàn toàn phong tỏa. Đời trước trưởng lão sẽ làm ra kính dâng huyết dịch cái này cái quyết sách người cầm quyền, bởi vì ấy nấy mà rút lui, như vậy đánh cược, kỳ thật cùng lo cho gia đình xây dựng thành chủng liều chết đánh cược một lần, hơi có chút tương tự. Lo cho gia đình của thua, Cố Trường Chí không có tô tỉnh, nhưng cuối cùng cũng coi là xây ra một tòa kỳ tích chi địa. Bạch gia của thua, trong máu đảo lưu đặc chất bị cực đại trình độ pha loãng, mà sáng lập ra kỳ tích người, lại lựa chọn tự sát. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, Bạch gia thua thảm hại hơn. Đây chính là Bạch gia yên lặng 20 năm nguyên nhân, ta bị gia chủ này. Việc cần phải làm kỳ thật rất đơn giản. Bạch Tiểu Trì nhẹ giọng cười nói, tại Bạch gia nên đón hương thịnh trước đó, ổn định cục diện, ta không phải tuyệt thế thiên tài, cũng không có nghịch thiên năng lực. Ta chỉ cần ổn định gia tộc này, đợi đến các ngươi trưởng thành. Như vậy đủ rồi. Các ngươi chỉ là Bạch tụ cùng Bạch Trầm. Bạch Tiểu Trì thấy rất rõ ràng. Tại huyết dịch đặc chất pha loãng về sau, Bạch Thị vội vàng cần một vị năng lực đủ cường đại chúa cứu thế chỉ tiếp, cái kia chúa cứu thế không là chính hắn. Ta Bạch tụ muốn nói lại thôi, Trung Phi trầm mặc. Tốt, nói về chính đề, chuyến này đi vào Đại Nguyên chính là vì thu thập chứng cứ. Bạch Tiểu Trì nhìn ra Bạch tụ phức tạp tâm tư, vỗ vỗ cái sau bà bay, thản nhiên nói, hiện tại nhiệm vụ xem như hoàn thành một nửa, có phần này vết máu, sau khi trở về, có lẽ liền có thể theo biển sâu kho số liệu bên trong tìm tới thích khách thân phận tin tức. Huyết dịch nghiệm chứng, chưa chắc sẽ có kết quả. Bạch tụ lắc đầu, trận này ám sát trải qua rất kín đáo mưu đồ. Thích khách đã sớm giấu ở băng hồ hạ, hắn đã làm xong ám sát ta chuẩn bị, như vậy nhất định cũng có ám sát sau khi thất bại ứng đối. Nếu như nói, trận này ám sát là tổng thể. Như vậy ngồi bàn cờ đối diện vị kia, không phải hạng người bình thường. Bạch Tiểu Trì nhẹ nói, nếu như hắn không phạm sai lầm, như vậy chúng ta cũng chỉ có thể tiếp tục chờ. Bu sao mà không tranh chết, liền kết thúc rồi hả? Bạch tụ đống nhiên mở miệng. Bạch gia gia chủ tĩnh tĩnh nhìn xem thiếu niên. Có lẽ trưởng lão trong hội còn có những người khác. Bạch tụ chậm rãi nói rằng, không chỉ là một cái. Bu sao mà không tranh? Nếu như vết máu nghiệm chứng đều không có kết quả, như vậy chỉ có thể nói rõ, bố trí xuống thế của vị kia, cân nhắc thực sự chu đáo, đây cũng không phải là trùng hợp, mà là hắn sớm liền vì đây hết thảy làm xong ứng đối biện pháp. Có lẽ, hắn không chỉ hiểu rõ Bạch tụ hành tích, cũng biết Bạch Tiểu Trì năng lực. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, nhưng đây chỉ là suy đoán mà thôi, không có chứng cứ suy đoán. Bạch Tiểu Trì than nhẹ một tiếng, nói, ngươi phải biết, trưởng lão trong hội có rất nhiều người, tại cái này trước mắt, nếu như bắt lộn một cái, chuyện liền sẽ thay đổi rất tồi tệ. Bạch tụ rủ xuống tầm mắt, hắn không còn đi đàm luận cái đề tài này, mà là tiếp tục hướng về băng hồ phương xa đi đến. Hắn đi tới một mảnh lớn dưới đá, căn này cự thạch quán xuyên băng hồ tầng băng, cùng tầng băng dưới mặt nước, tại cự thạch một bên ngưng kết một khối tuyết trắng băng kén, kén lớn bên trong có do một bộ tái nhợt thi thể. Ta đem tại buộc chôn ở nơi này. Bạch tụ nhẹ nói, ta muốn đem hắn vùi vào thanh trùng. Nơi đó có một chỗ tốt, một ngày nào đó, hắn siêu phàm nguyên chất sẽ đến trường giã, đạt được chân chính an bình. Một sợi lôi lực, hóa lại tầng băng chấn động mà ra. Bạch tụ yên lặng cúi đầu, hắn nhìn xem băng hồ bị chấn nát một đạo khe. Ý mắng mạch nước ngầm lập tức mãnh liệt lên, viên kia băng kén từng chút nổi lên, co do cử lòng, liền bị đông cứng tại băng kén bên trong. Bạch Tiểu Trì ôn nhu nói, liên quan tới Bạch Thị Tông Đường chuyện, ta có thể đi cùng trưởng lão sẽ thương lượng, có lẽ có thể cho ngươi một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Không cần, không cần thiết miễn cưỡng. Bạch Tụ nhìn xem băng kén bên trong tái nhợt gương mặt, lắc đầu, hơn nữa, hắn hẳn là cũng sẽ không thích tông đường loại địa phương kia, vẫn là chôn ở thành trùng tương đối tốt. Bạch Tiểu Trì trầm mặc thật lâu, hắn nhìn xem cái này cố chấp thiếu niên, lại lần nữa thở dài. Trường Giã người mới chiến, báo danh đã kết thúc. Ngươi không phải là bởi vì lần này ám sát, cho nên tận lực tránh đi a? Bạch Tụ ngẩng đầu, hắn không nói gì, chỉ là ngồi ở kia khối trên tảng đá lớn, yên tĩnh chờ đợi băng kén băng tan. Nếu như ngươi mong muốn dùng loại phương thức này, hướng Bạch gia kháng nghị, kỳ thật không cần thiết. Bạch Tiểu Trì nghiêm túc nói, nếu như ngươi cầm xuống người mới chiến khôi thủ, lĩnh hội hỏa trùng chi mộng, trưởng lão biết thành kiến sẽ nhỏ rất nhiều. Lần này ám sát, hồ sơ bên trên ghi chép nguyên nhân là, ngu sao mà không tranh bất mãn Bạch Tụ, xin lòng đen ghét. Trên thực tế, chính là vì cái gọi là gia chủ chi danh, trước có Bạch Trầm, sau có Bạch Tụ, đây vốn là một chuyện may mắn, nhưng tại đại gia tộc bên trong xếp hàng đặt cửa, ngược lại thành một cố mạch nước ngầm. Bạch Tụ hiện ra thiên phú có nhiều yêu nghiệt, liền có bao nhiêu người lo lắng tương lai vị này giang bắc chi mạch người trẻ tuổi sẽ đoạt đi đích thế lớn quyền. Ta xem Bạch Trầm là huynh trưởng, càng vô tâm tranh đoạt quyền vị. Bước vào trường gia đến nay, ta đi sự tình mỗi một kiện đều không thẹn với lương tâm, không cần hướng bọn hắn giải thích. Bạch Tụ nhìn về phía gia chủ, bình tĩnh nói rằng, về phần người mới chiến hỏa trùng chi mộng, như ta muốn, dễ như trở bàn tay. Đây hết thảy, ta làm gì đi tránh, làm gì đi tránh. Bạch Tụ biết gia chủ đại nhân chân chính muốn nói là cái gì. Hắn đi một chuyến thanh trùng, mà thanh trùng bên trong có một cái bị Trường Giã rất nhiều người đều nhìn chằm chằm nhân vật, Cố Thận. Trường Giã tất cả mọi người mong mỏi chính mình cùng Cố Thận đánh một trầu, tốt nhất ngay tại người mới tranh tài, nghĩ đến gia chủ cũng là một cái trong số đó. Ta khởi hành hoài ấm, lại đến Lãnh Nguyên, không phải là bởi vì tranh chiến. Bạch Tụ bộ dạng phục tùng chậm rãi nói rằng, chỉ là đơn thuần cảm thấy chuyện này so tham gia người mới chiến quan trọng hơn. Trường lão sẽ đối với lựa chọn của ngươi có rất lớn ý kiến, bọn hắn cho rằng sang năm sẽ sinh ra rất nhiều phiền toái. Bạch Tiểu Trì điểm đến là dừng, ý vị thâm trường nói, nhưng ta hiểu ngươi, cũng ủng hộ ngươi. Sang năm phiền toái, Tạ ơn Bạch Tụ cười một cái tự giễu, hắn thẳng thắn nói, đây cũng là ta theo Đại Nguyên trở về, lần thứ ba nói tạ ơn. Lần thứ ba. Bạch Tiểu Trì nao nao. Tại Hoài Ấm một lần, tại Lãnh Nguyên một lần, cái này hai lần đều là tự đủ. Ngồi băng hồ trên tảng đá lớn Bạch Tụ, mỗi chữ mỗi câu nghiêm túc nói, trở lại trường ra sau, ta biến mất một ngày. Sau đó ta tại tông biểu diễn tại nhà nghị bên trong, bắt được ngu sao mà không tranh. Lại sau đó, ta tra được Cử Long tính danh, thân thế, lai lịch. Kỳ thật những này đều không phải là ta làm được. Có người giúp ta, hắn còn giúp ta tại thanh trùng chọn lựa một cái rất tốt vị trí. Nói đến đây, Bạch Tiểu Trì đã mơ hồ đoán được cái gì. Trong vòng một ngày, có thể điểm phá khốn cục, trực tiếp bắt được mưu đồ người thân phận, toàn bộ trường giã, cũng chỉ có vị kia tinh thông thuật bói toán đại sư mới có thể làm tới. Mà vị đại sư kia vừa mới nhận một vị đệ tử. Thanh trùng gặp nhau, thái bình vô sự. Trường giã bên trong tất cả mọi người không thể nào hiểu được chuyện, hiện tại xem ra đều là hợp tình lý. Liên người đứng xem Bạch Tiểu Trì cũng không khỏi không cảm khái vận mệnh chi kỳ diệu. Người kia chính là Cố Thận. Bạch Tụ nghiêm túc nói, ta cùng Cố Thận mới quen đã thân. Lãnh Nguyên ám sát truy tra rất thuận lợi. Ta vô cùng cảm tạ hắn. Đây là 12 điểm 40 điểm thêm lời nói. Bởi vì gần nhất là rất trọng yếu quá độ cái bản, cho nên mỗi một trường đều tốn hao thật lâu. Chúng ta cũng là xây một chút sửa đổi một chút, đầu tiên muốn bảo đảm chất lượng. Hôm nay chương 02, lượng công việc phi thường lớn, dự đoán buổi tối hôm nay là không xong được. Cho dù sáng mai sớm liền bắt đầu biết, cũng cần tới gần giữa trưa có thể phát ra. Cố ý tăng thêm đoạn này tác giả nói, hy vọng thời gian này điểm, truy càng đến tận đây, nhìn thấy đoạn này lời nói độc giả, đừng lại đợi. Chương 381, bà bối, 1, chương 381, bà bối, 1, hát xì hát xì. Cố Thận một mạch đánh hai ngày mũi. Một tiếng mắng, hai tiếng muốn. Có người nhớ ngươi. Tinh thần kết nối bên trong vang lên chữ linh thanh âm, cùng vừa đúng bổ sung, người kia không phải ta. Còn có chuyện như vậy. Cố Thận thần sắc có chút cổ quái, vuốt vuốt cái mũi. Hắn đẩy ra cửa sân, gió xuân hiu hiu. Liên tục mấy trận tuyết lớn về sau, trường giã cuối cùng đưa tiễn trời đông giá rét, tầng tuyết băng tan, cây liễu sinh mầm, đông đi xuân tới, thảo trường oanh phi hai tháng thiên, chính là tính tu tốt thời tiết, trong khoảng thời gian này xuân vũ quan rốt cục thành tịnh lại, hẳn là không có người nào sẽ nghĩ tới chính mình a. Tuyết cấm thành mấy ngày nay rất náo nhiệt. Lại là một năm người mới chiến khai chiến lúc. Bởi vì một vị nào đó tuyệt đỉnh thiên tài không có tham chiến nguyên nhân, ba châu ngũ đại gia con em trẻ tuổi, nhao nhao tại thời khắc cuối cùng báo danh. Giờ phút này hẳn là đánh thẳng đến khí thế ngất trời. Nhưng tự khu vừa vặn tương phản. La Ngọc đội vàng tra án, Cố Nam Phong mang theo chuẩn bị không biết đi nơi nào, người mới chiến đánh về sau, Xuân Vũ quan liền không có người khiêu chiến, Thẩm Ly mấy ngày nay cũng không có tới, thế là toàn bộ tự khu trống rỗng, chỉ còn lại gió đến xem lục sư tỷ còn tại tĩnh tu đao thuật. Khó được thanh tịnh. Cố Thận tâm cảnh rất là linh hoạt kỳ ảo. Trước đó không lâu khởi hành đi Đại Nguyên mấy ngày, Xuân Vũ quan trong viện chất thành thật dày một tấm tuyết, Cố Thận bắt đầu quét sạch trong viện tuyết rơi, sau đó lấy ra thanh chủng cổ văn trận ban, một mình trong sân tĩnh tĩnh nghiên cứu lên. Bất chi bất giác, thời gian cực nhanh. Nghiên cứu cổ văn, phá giải trận đồ, nhất là tiêu hao tâm lực cùng thời gian tu hành. Thường thường xuyên vào trong đó, nhoáng một cái thần chính là lớn qua nửa ngày, đổi lại người bình thường còn thật sự không có tư cách nghiên cứu cổ văn, không có cường đại hô hấp pháp cùng tinh thần lực để chống đỡ, cho dù có mất ăn mất ngủ quyết tâm, cũng không có trắng đêm không nghỉ thể lực. Lại ngẩng đầu lên, sắc trời đã tối. Trong viện đông lạnh tuyết hóa tán rất nhiều, lúc trước dương quang rơi vào trên người, đã có một chút lạnh sắc mộ ý Cố Thận khoác lên kiện áo mỏng, chuẩn bị tiếp tục khêu đèn đánh đêm nếu như thời gian vẫn như thế thanh tịnh xuống dưới. Cũng là một cọc chuyện tốt. Hắn mừng rỡ thanh tịnh. Cũng lời chú ý, trường giã đám kia thiên tài vì hỏa chủng chi mộng đánh thành cái gì bộ dáng. Cố Thận. Một hồi ồn ào. Cửa sân bay xuống một hồi nát tuyết. Theo nát tuyết cùng nhau bay vào trong viện, còn có một đạo quen thuộc nữ tử thanh âm. Hất lên hắc vũ áo khoác nữ nhân, rất không khách khí tiến vào sân nhỏ, nàng ngồi Cố Thận bàn đá đối diện, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói, ngươi lúc trước rõ ràng nói ta có điểm đại hung. Ngươi đang gạt ta. Bạch Lộ nhập viện trước la lên kia hai chữ, thanh âm coi như to, có thể thoáng nhìn rõ đến xem huyền không đao gỗ về sau, nàng nửa câu sau thấp giọng, tràn ngập tức giận. Điềm đại hung Cố Thận đầu tiên là ngẩn người, quan sát một chút đối phương, mới nhớ tới chính mình ban đầu câu kia vô tâm sấm nói, hắn mỉm cười nói, Bạch cô nương làm gì như thế tức giận? Ta tại tông đường tinh tu thật lâu, chính là lo lắng tao nộ và rủi. Đúng không tường hai chữ rất là cảnh giác Bạch Lộ, mấy ngày nay một mực tại tông đường cây ngân hạnh hạ uống trà đọc sách, tĩnh tâm thanh tu, cho tới hôm nay mơ hồ cảm giác được không đúng. Nàng lạnh lùng nói, có thể hôm nay ta đi ra ngoài dạo qua một vòng, không có gặp phải cái gì chẳng lành. Cái này chẳng lẽ không phải chuyện tốt? Cố Thận thản nhiên nói, xem bói hai chữ, vốn chính là su cắt tị hùng, sao có thể tiêu chuẩn xác định hòa phúc? Ngươi đã tại tông đường bên trong an phận thủ thường thanh tu mấy ngày, nói không chừng chính là bởi vậy, tránh đi trước kia nên có tai họa. Bạch Lộ tức giận nhìn chằm chằm thiếu niên trước mắt. Mấy ngày nay, trường giã thành phong ba thái bình, nào có cái gì tai họa? Bây giờ nghĩ lại, cái gì chẳng lành a đại hung a, đều là Cố Thận thuận miệng địa chuyện. Chỉ có điều Cố Thận không thừa nhận, nàng cũng không có cách nào. Tôn gia thật xa chạy như thế một chuyến, không phải là vì đến nhà hỏi tội a? Cố Thận phủi phủi cổ văn bản bẽ, nhẹ nói, không có gì sự tình khác lời nói, Bạch tiểu thư có thể trở về, ta còn muốn bận điệu. Ứng đối Bạch Lộ, Cố Thận rất có kinh nghiệm. Hắn từ trước đến nay lười nhắc nhiều lời. Đối phương là Bạch thị thiên kim đại tiểu thư, thân phận tôn quý, vẫn là phải phản ứng một hai, chỉ có điều đang nói xong chính sự về sau, Cố Thận trực tiếp hạ lệnh trục khách. Chờ một chút, chờ một chút. Bạch Lộ thần sắc lập tức thay đổi, nàng vốn là hành trường giã tiểu bá vương Tuyết Cấm Thành bên trong ai gặp nàng không đáng sợ hãi, có thể hết lần này tới lần khác gặp Cố Thận dạng này mềm không được cứng không xong lớn loại người hung ác. Một lời không hợp chính là mời trở về đi. Ác nhân còn cần ác nhân mãi. Giọng nói của nàng mềm nhũn ra, thành cần nói, chuyện lúc trước coi như ta thất lễ, ta xin lỗi ngươi. Cố Thận nhíu nhíu mày, hắn nhìn xem Bạch Lộ, thần sắc có chút cổ quái. Xin lỗi. Câu nói này theo ai trong miệng nói ra, hắn đều không cảm thấy ngoài ý muốn. Có thể hết lần này tới lần khác theo Bạch Lộ miệng bên trong nói ra, nhường Cố Thận có chút không quá thích ứng. Mặt trời mọc từ hướng tây. Cố Thận đem cổ văn bản vẽ thu hồi, lại liếc mắt treo tại gió đến quan thượng chống không đao gỗ, thản nhiên nói, có việc nói sự tình. Tốt a. Bạch Lộ than nhẹ một tiếng, ta chuyên đến chuyến này, nhưng thật ra là muốn biết thanh trùng bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì. Ngươi cùng nhỏ tay áo có hay không gặp mặt? Nhỏ tay áo bởi vì chuyện ám sát, cùng trưởng lão sẽ huyên náo rất không vui. Chuyện này mặc dù bị đè ép xuống, không có tại Tuyết Cấm Thành truyền ra, nhưng Bạch Tụ không tham gia người mới chiến tin tức, vẫn là đưa tới một hồi tranh luận. Rất nhiều người bắt đầu suy đoán Bạch Tụ có phải hay không cùng Bạch gia xuất hiện vết rách, khoảng cách. Nàng suy đi nghĩ lại, quyết định tìm đến Cố Thận hỏi một chút đến tận cùng. Tuyết Cấm Thành mấy ngày nay liên quan tới Bạch Tụ nghe đồn cũng truyền đến Cố Thận trong tai, theo Thiên Giá Đại sư điểm ra kia hai cái danh tự, cùng Bạch Thị Tông đường gần nhất dị dạng, Cố Thận đại khái có thể đoán được Bạch Tụ đại khái tao nội chuyện, cùng bây giờ Bạch gia nội bộ đại khái tình huống. Đoán được về đoán được, đây là Bạch gia việc tư, Cố Thận không hứng thú quá nhiều lẫn vào. Chuyện này, ngươi hẳn là đến hỏi Bạch Tụ mới đúng. Hắn cười nhạt nói, nghe nói các ngươi từ nhỏ tại Tuyết Cấm Thành cùng nhau lớn lên, cũng coi là thanh mai trúc mã, Bạch gia chuyện, làm gì đến hỏi ta đâu. Bạch Lộ nhéo nhéo ống tay áo, bị hỏi đến cứng miệng không trả lời được. Kỳ thật thanh trùng bên trong không có xảy ra cái gì. Cố Thận thẳng thắn nói rằng, ta cùng Bạch Tụ là lần đầu tiên gặp mặt, tại thanh trùng bên trong hàn huyên vài câu, không có động thủ. Dạng này a, Bạch Lộ nhẹ giọng thì thào, vẫn như cũng là nắm đuốt tay áo. Nàng đang do dự, muốn không cần tiếp tục mở miệng. Kỳ thật nàng cũng biết, chính mình tùy tiện đến nhà, đến hỏi Cố Thận liên quan tới Bạch Tụ chuyện, kỳ thật có sai lầm lễ tiết. Bây giờ toàn bộ trường giã đều đang nghị luận, thanh trùng bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì. Đa số người chú ý chính là, Cố Thận cùng Bạch Tụ vì cái gì không có đánh nhau. Nhưng kỳ thật Bạch Lộ chú ý không là sự tình này. Hoặc là đổi một loại thuyết pháp, nàng biết đại khái hai người không có đánh nhau nguyên nhân. Chỉ dùng một ngày, nhỏ tay áo đã tìm được hiến mệnh người thân phận, cùng mưu đồ lãnh nguyên ám sát hung thủ. Đây là trưởng lão sẽ đều không có làm được chuyện, nếu như nói ai có thể làm được. Như vậy phóng nhãn trường giã, dường như cũng chỉ có thủ lăng người Thiên Giã đại sư, có thể quẻ đo tương lai. Hít sâu một hơi, Bạch Lộ nổi lên thật lâu, rốt cuộc quyết định, nàng nhìn thẳng Cố Thận, chậm rãi nói rằng, sớm nhất thời điểm, ta chẳng qua là cảm thấy thú vị, chơi vui. Sở dĩ cùng Hàn Dương đạt thành kia khoản giao dịch, cũng không phải chân chính để ý điểm này tụ vật, chỉ là muốn mở mang kiến thức một chút, cái gọi là S cấp là cái dạng gì. Cố Thận có chút nhíu mày, hắn ánh mắt tiến tĩnh, nhấp nước bọn. Liên an tĩnh như vậy nghe Bạch Lộ lời nói, bây giờ suy nghĩ một chút, lúc trước làm chuyện rất nhiều nơi đều rất không thích hợp, ta xin lỗi ngươi. Nói ra lời như vậy đối Bạch Lộ mà nói thật rất không dễ dàng, nhưng nói ra về sau trong lòng như chút được gánh nặng. Bạch Lộ nghiêm túc nói, cảm ơn ngươi giúp nhỏ tay áo, mặc dù là điên nữ nhân nhưng cũng không đần. Cố Thận biết lấy Bạch Tụ tính cách sẽ không nói thêm cái gì, như vậy Bạch Lộ hẳn là đoán được thanh trùng đại khái chuyện đã xảy ra, thanh trùng sự tình hắn đã biểu đạt qua cảm tạ. Cố Thận không nói gì, chậm rãi đứng dậy đi mấy bước sau, quay đầu nói rằng, về phần lời xin lỗi của ngươi, thu cất đi, không cần thiết. Ngươi những cái kia tiểu thủ đoạn, ta còn không có để ở trong lòng. Bạch Lộ khẽ giật mình. Theo bản năng, kia gương mặt xinh đẹp phía trên hiện lên một vẻ giận. Cố Thận quay người về tới trong phòng, thản nhiên nói, Bạch tiểu thư, sắc trời không còn sớm, nhanh đi về à, miễn cho những người khác hiểu lầm. Thời điểm ra đi, nhớ kỹ thay ta đóng lại cửa sân. Bạch Lộ trầm mặc phục trầm mặc. Trong mắt nàng vẻ giận từ từ biến mất, dần dần biến phức tạp. Chuyện tốt không giải. Thanh tu thời gian không có duy trì liên tục bao lâu. Chương 381, bà bối 2, chương 381, bà bối 2, Cố Thận về trường ra sau, ngày thứ 2 Xuân Vũ quan lập tức khách tới, chỉ có điều không còn là hôm qua kẻ đến không thiện bộ kia cảnh tượng. Lần này là người quen biết cũ. Cung tử Thẩm Ly Mục Nam chẳng biết lúc nào lăn lộn đến cùng một chỗ. Ba người này rất có ăn ý xuất hiện ở Xuân Vũ quan trước cửa, sau đó thói quen mở cửa uống trà phơi nắng. Cố Thận nhìn xem đạo khách thành chủ ba người, trong lúc nhất thời không biết rõ nên nói cái gì. Tiểu Cố Minh, ngươi hôm qua không có đi Tuyết Cấm Thành, thật sự là đáng tiếc. Mục Nam tinh thần phấn chấn, nói ngoa, ngươi không nhìn thấy Lão cung một đường đánh bại rất nhiều địch thủ, quét ngang ba châu ngũ đại gia. Kia sợi hỏa trùng chi mộng chuẩn là không có chạy. Đấu loại, không đáng giá nhắc tới. Cung tử mỉm cười, chợt phẫn nộ nói, nói bao nhiêu lần, đừng cứ gọi ta lão cung. Thẩm Ly ở một bên uống trà, nghiêm túc đối Cố Thận nói rằng, mặc dù nghe có chút sốc nổi, nhưng gia hỏa này hoàn toàn chính xác có một tay, nếu như không có ngoài ý muốn. Lần này người mới chiến, quan quân chính là hắn. Cung tử gia hỏa này, bình thường làm việc nhìn qua dường như không thể nào điều, nhưng trên thực tế thực lực của hắn cũng không chênh lệch, chỉ là sinh không gặp thời. Bạch Tụ xuất hiện, nhường Tuyết Cấm Thành tất cả thiên tài đều bị ép tới thở không nổi. Còn có mấy vòng, đối thủ lần này thiếu đi Bạch Tụ cũng là dễ dàng rất nhiều. Bất quá, đoạt giải quán quân cũng không đơn giản. Cung tử lắc đầu, thần tình nghiêm túc nói rằng, tài quyết sở Chu Vọng môn hạ, có cái gọi Liêm Chu thực lực không tầm thường, đã là Thâm Thủy khu tầng thứ 7 thực lực, không thể khinh thường. Lần này người mới chiến bên trong, có giai đoạn thứ 3 siêu phàm giả. Cố Thận có chút ngoài ý muốn. Tại Đại Nguyên vừa mới đánh xong một cung, hắn biết rõ hai cái này cấp độ siêu phàm giả có bao nhiêu sai biệt. Đây cơ hồ là không thể vượt qua đại giới hạn. Người mới chiến là lôi đài thi đấu có rất nhiều quy tắc hạn chế, điểm đến là dừng, phân ra thắng bại liền có thể. Tại điều kiện như vậy hạ, mặc dù có một chút cấm kỵ thủ đoạn cũng không cách nào toàn lực tế ra, bây giờ chính mình cùng cái gọi là tầng thứ 7 siêu phàm giả giao chiến, tỷ lệ lớn sẽ lâm vào hạ phong. Trước kia lời nói, tầng thứ 6 đỉnh phong liền đầy đủ cầm xuống. Cung tử Trịnh trọng nói, chỉ có điều bởi vì Bạch tụ nguyên nhân, Tuyết Cấm Thành đám thiên tài bọn họ cũng biến thành phá lệ cố gắng lên. Lần này người mới chiến, xuất hiện mấy vị tầng thứ 7 tiêu chuẩn siêu phàm giả. Đây là lời nói thật. Bạch tụ xuất hiện, làm cho cả Tuyết Cấm Thành thiên tài đều cảm nhận được áp lực. Đây là một cái sáng chói thời đại, ngoại trừ đỉnh núi chiếu sáng rạng rỡ Bạch tụ bên ngoài, rất nhiều người cũng tương tự đang phát nhiệt phát sáng. Theo ta được biết, ngoại trừ cái kia Liêm Chu Sở chỉ huy còn có một vị tam giai đoạn siêu phàm giả. Cung tử thần sắc nghiêm trọng, nếu như muốn cầm xuống Hỏa chủng chi mộng ta nhất định phải chiến thắng bọn hắn. Cố Thận còn có một chút tương đối kinh ngạc, chính là cung tử thực lực. Vậy mà cũng đạt tới tầng thứ 7. Sinh hỏa dò xét năng lực từ trước đến nay rất mạnh, mấy lần gặp gỡ, hắn đều không có nhìn ra cung tử sâu cạn, cũng là không nghĩ tới, 20 tuổi cung gia đại thiếu gia, vậy mà có thể tu hành tới loại cảnh giới này. Tuy nói lớn nhất bọn không có tham chiến, nhưng muốn bắt Hỏa chủng chi mộng cũng không phải chuyện dễ a. Cung tử hít sâu một hơi, cười nói, lão tử vẫn là muốn thử một lần. Có cơ hội hay không lĩnh hội thần tọa lưu lại một cảnh, vạn nhất liền thành đâu. Mấy năm này, người mới chiến tiêu chuẩn càng ngày càng cao, toàn bộ Tuyết Cấm Thành thế hệ trẻ tuổi chỉnh thể tu hành thực lực cũng đang mạnh lên. Nhưng dù vậy, người mới chiến quán quân cũng không có một vị có thể thành công lĩnh hội Hỏa chủng chi mộng. Toàn bộ thất bại. Thậm chí có người bởi vì lĩnh hội thất bại mà cảm giác sâu sắc ngăn trở, không gượng dậy nổi. Cố Trường Chí ngủ say trước đó, lưu cho Trường Giã Hỏa chủng chi mộng, cùng nó nói là hy vọng, không bằng nói là hiện thực tàn khốc. Muốn trở thành thần tọa là đúng nghĩa muôn vàn khó khăn. Cho dù là cửa thứ nhất, ngàn người trong vạn người, cũng chưa chắc có thể có một người đứng ra. Phóng bình tâm thái, đoạt giải quán quân cũng tốt, lĩnh hội cũng tốt, đều không có tự thân tu hành trọng yếu. Cố Thận vô cung tử đầu bay, nói rằng, người mới vừa nói tới, Chu Vọng môn hạ có một vị đệ tử, tên là Liêm Chu cái kia. Cung đại thiếu ra cười, liền biết ngươi sẽ chú ý tới gia hỏa này, hắn đối Cố Thận hồ sơ điều tra rất cẩn thận, tự nhiên là biết cái sau đi vào Trường Giã về sau, chỗ tao ngộ một chút phiền toái. Đa số là đến từ cây tiên sinh đối thủ chi môn. Chu Vọng hiện tại là Trường Giã thành bên trong phong quang nhân vật, hắn môn hạ đệ tử, thiên tài bồi xuất, trước có Hàn Đường, sau có Liêm Chu. Mặc dù không phải giống như ngươi cùng Bạch tụ như thế cấp cao nhất thiên tài, nhưng cũng đủ cường đại. Cung tử chậm rãi mở miệng. Cây trước sinh sự tình, Đông Châu liên bang đã chiêu cáo ba chỗ. Cây cùng Thiên Đồng hai vị này phong hào bước lên Phi Nguyệt thành thái cảnh bên trong mới đường thủy không có một năm nửa năm, chỉ sợ liền tin tức cũng xuyên không ra. Xét thấy tình huống khẩn cấp, nghị hội quyết định thụ phong Chu Vọng là tạm thời lớn tài quyết quan. Tuy nói là tạm thời lớn tài quyết quan, nhưng dù sao thật nắm giữ thực quyền, ta nghe nói Chu Vọng bắt đầu chuẩn bị thêm thiết lớn tài quyết quan ghế chương trình nghị sự. Nếu như môn này chương trình nghị sự thông qua, đến lúc đó tài quyết sở sẽ có được không ngừng một vị lớn tài quyết quan. Cố Thận nghe đến đó, đã hiểu. Như vậy Chu Vọng tạm thời chi vị, cũng liền hoàn toàn biến thành chính thức ghế. Không tệ. Cung tử bình tĩnh nói, nếu như Liêm Chu cầm xuống người mới chiến, như vậy Chu Vọng thanh danh đem đến đỉnh điểm, lớn tài quyết quan vị trí cũng có thể ngồi càng an tâm. Người mới chiến ý nghĩa không chỉ có riêng chỉ là Hỏa chủng chi mộng, tuy nói đây là Bạch tụ không tham gia một giới, nhưng là cho tới nay hàm kim lượng cao nhất một giới. Tất cả mọi người mong muốn tranh một cái xếp hạng, càng đến gần trước càng tốt. Cố Thận nheo cặp mắt lại, trầm rãi hỏi, ngươi có lòng tin có thể thắng a? Chính diện đối quyết lời nói, đương nhiên không có vấn đề. Cung tử cười cười, nếu như ngay cả được loại người này lòng tin đều không có, ta còn làm gì đi đoạt Hỏa chủng chi mộng? Chính diện đối quyết Cố Thận bén nhạy bắt được trong lời này trọng điểm. Liêm Chu lần này tại người mới tranh tài quyết đấu video, ta đều thu thập lại. Cung tử gọi ra tinh thần hình ảnh, hắn trầm giọng nói, gia hỏa này thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh. Nhưng ta luôn cảm thấy, có chút kỳ quái Cố Thận bắt đầu quan sát những video này. Bởi vì là lôi đài chiến, cho nên sân bãi có hạn, quay phim ống kính ổn định mà rõ ràng, trận này trận tỉ thí, thấy biết rõ vô cùng. Liêm Chu đối mặt đối thủ, cấp độ thực lực không đủ. Có biển sâu 3 tầng tán tu, thiên phú có hạn, tuổi tác đã đến báo danh cuối cùng hạn chế, bị ép bất đắc dĩ tham gia người mới chiến, mong muốn thử thời vận, nhìn xem có thể hay không nhiều đi mấy vòng, bị ba chỗ ngũ đại gia nhìn trúng, kết quả đi lên gặp phải Liêm Chu, kết cục không hề nghi ngờ là một vòng du. Cũng trẻ tuổi có thiên tài, thực lực đến thâm thủy khu tầng thứ 5, tính là tương đối không tầm thường. Những người này đều bị Liêm Chu tại một phút bên trong giải quyết. Mà Liêm Chu làm chuyện vô cùng đơn giản, hắn chỉ là đánh trước đó, vái chào thi lễ, tại trọng tài tuyên bố khai chiến về sau, giữ vững một khoảng cách, đứng tại chỗ. Sau đó video liền lâm vào đứng im. Tại ngắn ngủi mấy giây, hoặc là mấy chục giây sau, người đối chiến toàn thân quần áo trong nháy mắt bị xé nát, trên trăm đạo miệng máu băng liệt, máu tươi hắt lấy. Đây thật ra là tương đối máu tanh hình tượng. Đối đầu Liêm Chu, bất luận là cảnh giới gì đối thủ, kết cục đều là giống nhau. Cuối cùng bị khẩn cấp khiêng xuống đi mang đến cứu chữa. Bởi vì Liêm Chu thủ đoạn quá tàn nhẫn, đã xuất hiện bức bỏ thi đấu người, hắn chỉ cần đăng lên lôi đài, đối thủ liền sẽ tuyên bố bỏ quyền. Cố Thận nhìn thấy những video này, thần sắc biến càng thêm ngưng trọng lên. Đây chính là ta hôm nay đến Xuân Vũ quan nguyên nhân. Cung tử nhẹ nhàng thở ra một hơi, chăm chú hỏi, ta muốn xin ngươi nhìn một chút, Liêm Chu đến cùng là dùng thủ đoạn gì? Là tinh thần công kích, vẫn là lĩnh vực? Tuy có tất thắng chi tín niệm, nhưng nhìn thấy những hình ảnh này, cung tử luôn cảm thấy trong lòng có chút quỷ dị. Cố Thận là tinh thần hệ cao thủ, có lẽ hắn có thể nhìn ra vài thứ. Không giống như là tinh thần lực Cố Thận lặp đi lặp lại nhìn nhiều lần, cùng Chử Linh cùng nhau trầm thả, không có nhìn ra mánh khỏe. Nếu như là lĩnh vực, năng lực, như vậy hẳn là có phát động điểm báo trước. Tinh thần công kích lời nói, chính mình xích hỏa dẫn nổ thân thể, cũng là cần môi giới. Càng giống là cái nào đó phong ấn vật, phi thường cường đại phong ấn vật, có thể trực tiếp tư liệt đục thân cái chủng loại kia. Cố Thận nhíu mày, nói, ngươi có cách đối phó a? Lần này tham chiến, phong ấn vật chỉ cho phép mang một cái. Cung tử do dự nói, có lẽ ta có thể tìm gia tộc muốn một cái hộ thân bảo cụ. Dạng này Cố Thận nghĩ nghĩ, chân thành nói, ta mượn ngươi một cái bảo bối, không tính là phong ấn vật. Ngươi có thể mặc lên người, nếu như là vật lý công kích, tuyệt đối có thể kháng trụ. Bảo bối? Cung tử khẽ giật mình, có chút không quá tin tưởng, không tính là phong ấn vật bảo bối. Cố Thận tiến vào một chuyến phòng. Lúc trở ra, hắn bưng lấy một cái hàn quang lăn tăn thiết y đi chương 382, giấy kéo, 1, chương 382, giấy kéo, 1, bảo bối. Cung tử cao mày, có chút thật không dám tin tưởng. Cố Thận bưng ra tới thiết y liễu, nhìn qua hết sức bình thường. Chính là một cái bằng sắt khinh bạc giáp trụ mà thôi, liên bang bên trong có là tinh gia công bằng sắt kỹ thuật, dạng này thiết y cung gia có thể tìm ra một vật kiện. Đây quả thật là bảo bối sao? Hắn có chút chuyển thủ, phát hiện một bên Thẩm Ly ánh mắt đều trừng lớn. Cố Thận bưng lấy thiết y từ trong nhà đi lúc đi ra, thực thiết chi đồ hai mắt đều đang phát sáng, một khắc không chuyển mà nhìn chằm chằm vào cái này tử vật. Giống như là quỷ chết đói, thấy được dừng lại tuyệt mỹ món ngon. Ta có thể nếm một ngụm a? Thẩm Ly nuốt một ngụm nước bọt, lễ phép đưa ra yêu cầu. Không thể. Cố Thận lễ phép tự tuyệt. Tiểu thiết nhân có chút ủy khuất ồ một tiếng, nguyên bản đứng lên một nửa thân thể, chỉ có thể một lần nữa cứng đờ ngồi xuống lại, nhưng cặp mắt của hắn vẫn là đỏ bừng, nhìn qua tại mười phần khó khăn đối kháng muốn ăn. Cố Thận nhìn xem đứng ngồi không yên Thẩm Ly, có chút bất đắc dĩ, tư thế từ nâng biến thành ôm, hắn thật sự là sợ cái nào đó không ăn kiêng ra hỏa. Thình lình luồn lên đến cho thiết y đến bên trên một ngụm. Đây chính là Cố Minh nói tới. Bà bối. Nhìn thấy Thẩm Ly bộ dáng này, trước kia nửa tin nửa ngờ công tử, đột nhiên có chút tin tưởng. Thực thiết chi đồ đối sắc tài yêu cầu rất cao, cái này thiết y có thể làm cho Thẩm Ly phản ứng như thế, chắc hẳn thật không phải là phàm vật. Cung Minh, có thể mặc bên trên thử một lần. Cố Thận cũng không có giải thích, mà là trực tiếp đem thiết y giao cho cung tử. Cung tử chậm rãi đem thiết y bọc tại trên quần áo. Cố Thận cười cười, hắn vô vô Thẩm Ly đầu vai, nhẹ nói, cho hắn đến bên trên một quyền, cho ngươi liếm một ngụm. Cung tử. Sau một khắc, Thẩm Ly mèo một tiếng đứng người lên, trong nháy mắt chính là một quyền đạo ra. Thực thiết chi đồ man lực sao mà kinh khủng, trong nháy mắt bạo phát xuống, một quyền này chỉ sợ có thể đánh nát một chiếc xe hơi. Cung tử con ngươi co bảo, chỉ nghe được trước ngực mình một tiếng vang trầm. Ông một tiếng, cuồng phong quét sạch. Thẩm Ly nhíu mày, chính mình một quyền này đánh vào sắt trên áo, vậy mà không có cách nào dung chuyển. Hắn liếc mắt Cố Thận, thấy người sau gật đầu về sau, đưa ra nắm đấm lần nữa phát lực, lần này hắn vận dụng thực thiết chi đồ năng lực. Ầm ầm. Đình viện vang lên phong minh tiếng giống giận dữ ầm. Thẩm Ly nắm đấm cùng cung tử ngực tiếp xúc mặt, chấn động ra vô số tạp tụ. Mỏng manh thiết y chấn động ra một đợt lại một đợt gợn sóng, kia là do ở thực thiết chi đồ thôn vệ đặc chất bố trí, cung tử cảm thấy trên người mình thiết y liễu, dường như sắp bị Thẩm Ly nắm đấm hút đi, không sai mà như vậy giống như kinh khủng lực đạo. Chân chính rơi trên người mình, lại cơ hội là số 0. Cái này thiết y liễu hoàn toàn đem Thẩm Ly công kích hấp thu. Tốt, dừng lại a. Cố Thận hời hợt duỗi ra một cái tay, chộp vào Thẩm Ly sắt trên cổ tay, trong đình viện phong bạo trong nháy mắt phá tán, hai người như vậy bị tách ra. Thẩm Ly thần sắc có chút rung động. Không chỉ là bởi vì món kia thiết y kỳ quái đặc chất, cũng là bởi vì Cố Thận hời hợt một bắt, chính mình thực thiết chi đồ đã khởi động, hắn một quyền kia ẩn chứa bàng bạc ma lực, giống như tắt nước ra ngoài, chỉ có thể một mạch chút xuống mà đi, rất khó thu sạch về. Có thể hết lần này tới lần khác tại cái này một bắt phía dưới, thực thiết chi đồ khởi động bị gián đoạn, đổ xuống mà ra ma lực, cũng theo đó bị vòng về. Cái này thật sự là Thẩm Ly không thể nào hiểu được thủ đoạn, chỉ có thể nói rõ một chút. Cố Thận lại trở nên mạnh mẽ. Cái này thiết y đi, thật bất khả tư nghị. Cung tử cúi đầu xuống, nhìn xem cái này hoàn chỉnh hoàn mỹ thiết y đi, mặc dù lấy thực lực của hắn không có cái này thiết y đi, cũng có thể đón đỡ Thẩm Ly một quyền. Dù sao mình là 7 tầng thực lực, đã ngưng tụ ra lĩnh vực mà bây giờ tiểu thiết nhân còn tại giai đoạn thứ 2 bồi hồi, có thể siêu phàm giả ở giữa chiến đấu, một số thời khắc quyết phân thắng thua, còn có xuất kỳ bất ý tập kích. Thực thiết chi đồ lực bộc phát cực mạnh, đã có tập kích sát thương tới thực lực của mình. Cái này thiết y đi, đến tột cùng là thế nào chế tạo ra? Cung tử trong mắt tràn đầy sợ hãi thán phục, hiếu kỳ. Hắn đem thiết y cởi ra, xem xét tỉ mỉ, thấy thế nào đều rất bình thường. Tiểu Cố Minh, có thể đem công nghệ nói cho ta, ta quay đầu nhường cung gia thử một lần sản xuất. Thân làm cung gia trưởng tử, hắn còn không đến mức ham bình thường tục vật. Cái này thiết y đi, hoàn toàn chính xác bất phàm, nhưng không có siêu phàm nguyên chất tồn tại, không thể xem như phong ấn vật, cuối cùng chính là một cái tục vật. Nói ra câu nói này thời điểm, cung tử đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Nếu như cái này thiết y chế tác cần hao phí giá trên trời, thí dụ như tiêu hao 100 vạn so một đặc thù sắt thép khả năng chế tạo một góc ống tay áo, vậy cũng không sao cả. Hắn nhất định phải vì chính mình chế tạo một cái. Kinh khủng như vậy năng lực phòng ngự, bất luận hao phí đại giới cỡ nào, có thể tạo ra một cái như vậy đủ rồi. Trước mắt đến xem, không có công nghệ, không cách nào phục khắc, chỉ lần này một cái. Cố Thận lắc đầu, trầm giọng nói, liên quan tới kỹ thuật phương diện, Cố lao ra từ bên kia cũng đang nghiên cứu. Cung tử trong mắt hiện kinh ngạc, chợt lướt qua một tia tiếc nuối, hắn cười khổ nói, đã lao ra tử cũng đang nghiên cứu. như vậy cung mỗi liền không đúng bảo, hy vọng có thể nghe được tin tức tốt. Cố Thận không cần thiết lừa gạt mình. Mà thôi, kiện vật phẩm này đích thật là một cái hiếm thấy tục vật, chỉ có điều không có duyên với mình. Liên quan tới điểm này, cung tử vẫn là nhìn rất thoáng. Bằng vào ta đối Hàn Dương hiểu rõ, người mới chiến dạng này thi đấu, bọn hắn đã xuất kích, nhất định là để mắt tới sau cùng quán quân. Đám người này không đạt mục đích thì không bỏ qua, cho dù là vận dụng một chút nhận không ra người thủ đoạn. Cố Thận nhấp một ngụm trà nước, nói rằng, Chu Vọng một mạch phong cách như thế nào, chắc hẳn cung huynh so ta hiểu rõ. Cung tử chậm rãi gật đầu. Hắn từ nhỏ tại Tuyết Cấm Thành lớn lên, đối với ba chỗ không so hiểu rõ. Chu Vọng có thể ở trường giã tài quyết sở hùng ngồi hơn 20 năm, dựa vào là chính là thiết huyết vô tình mạch này, phong cách hành sự đều là như thế, lôi lệ phong hành, tốt dũng tiền đấu, một khi để mắt tới cái gì, liền tuyệt sẽ không buông tay. Mạch này phong cách, trường giã cũng là người qua đường đều biết. Lần này người mới chiến, rất hiển nhiên Liêm Chu là chạy theo đoạt giải quán quân đi, sư môn ban thường bảo, thủ đoạn, như thế đều không thể thiếu. Quyết đấu trong video nhục thân thuấn sát thủ đoạn tỷ lệ lớn là cái nào đó cao cấp bậc phong ấn bật. Ta luôn cảm thấy có chút kỳ quái. Liêm Chu đã là 7 tầng, đối phó những cái kia đê giai siêu phẩm giả, thấy thế nào đều là nghiền ép, cần gì phải tế ra lớn như thế sắc khí, sớm bại lộ thủ đoạn. Cố Thận meo cặp mắt lại, nói ra bản thân trong lòng nghi hoặc. Cung tử nghe vậy, cũng lâm vào suy nghĩ. Là 7 tầng siêu phẩm giả, đối phó 3-4 tầng địch thủ, đã là dễ như trở bàn tay. Cần gì phải như thế? Hung tàn. Có lẽ, đây chính là Chu Vọng hy vọng khiến người khác nhìn thấy. Mặc kệ là vì uy hiếp hay là có mưu đồ khác, Cố Thận trầm giọng nói rằng, nếu như có thể sử dụng thiết y đi phòng bị cái này một giết, cung huynh liền nhiều hơn một cái phong ấn vật ưu thế. Người mới chiến, chỉ cần mang một cái phong ấn vật đăng tràng. Vì chính là công bằng. Để phòng ra đại nghiệp đại nào đó vị quý công tử vừa mở đánh liền lên đến ném ra một đống phong ấn vật, bất chấp tất cả, trực tiếp lấy số lượng thủ thắng, đánh thành nghiền ép cục diện. Một người một cái phong ấn vật, khác biệt siêu phàm giả có thể căn cứ năng lực của mình đến chuẩn bị lên đài về sau chiến lược. Đương nhiên, phương thức như vậy cũng không cách nào làm được hoàn toàn công bằng. Luôn có người có cực kỳ cường đại phong ấn vật, hoặc là cực kỳ cường đại năng lực, nhưng mong muốn khống chế, cũng mà lại hoàn mỹ thi triển, cũng không phải chuyện dễ. Đa tạ tiểu cố huynh lễ vật, phần ân tình này, cung gia nhớ kỹ cung tử đem thiết y một lần nữa mặc vào, càng thêm yêu thích không buông tay, nghiêm túc nói, mấy ngày nữa, ta cùng Liêm Chu chính diện đối quyết, nếu là tiểu cố huynh có rảnh, còn mời nể mặt, chính diện quan chiến, cùng cung mô cùng nhau đoạt giải quán quân. Cùng nhau đoạt giải quán quân. Lời nói này đến thật rất thành khẩn, rất xinh đẹp, hơn nữa cho đủ mặt mũi. Cố Thận mỉm cười nói, nhất định. Nhìn xem nói lời hay hai vị, Thẩm Ly chờ đợi hồi lâu, cuối cùng kết thúc. Hắn cẩn thận từng ly từng tí chọc chọc cung tử, nhìn về phía Thiết Ý Điệp, đầy mắt chờ mong, cái kia hắn nói xong, cho ta liếm một chút. Cung tử. Thẩm Ly nhìn chằm chằm cung tử ngực, nghiêm túc nói, một chút, thật liền một chút. Đêm khuya, trường giã phía bắc một tòa núi hoang bên trong, có rất nhỏ chấn minh thanh âm, liên miên vang lên. Mỏng tuyết bay ra, trăng sáng nô lên cao, một sợi vô hình hình bóng, xuyên thẳng qua tại sơn giã bên trong, khuế động tuyết rơi, trong rừng tuyết khí rỉ rả mà xuống. Một thân ảnh xếp bằng ở trên tảng đá lớn, nhắm mắt dưỡng thần. Không thấy hắn như thế nào động tác, chương 382, giấy kéo, 2, chương 382, giấy kéo, 2, kia sợi vô hình hình bóng, trong nháy mắt đánh nát một gốc hai người ôm hết cự mục, đem nội tâm đánh xuyên qua đánh nát, sau đó một nháy mắt có trăm ngàn đạo vụn cây bắn tung tóe mà ra, cả cây cổ thụ vậy mà tại một giây bên trong, bị chạm cắt thành số lượng ngàn đoạn. Siêu 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 kia sợi cái bóng chậm rãi dừng lại, lơ lửng tại Liêm Chu trước mặt. Liêm Chu ung dung thở ra một hơi dài, trong nháy mắt bộc phát ra to lớn sát lực, tinh thần lực của hắn cũng tiêu hao rất lớn. Xuê bàn tay ra, kia sợi nho nhỏ cái bóng tại ánh trăng chết xạ hạ lộ ra chân dung, kia cũng chỉ là một thanh giấy kéo. Rất tốt, ngươi đã trải qua sơ bộ nắm trong tay giấy kéo. Mặc dù chỉ có thể bộc phát ra 108 giết, nhưng cũng đầy đủ. Hàn Dương từ trong bóng tối chậm rãi đi ra, hắn chắp hai tay sau lưng, nhìn xem gốc kia sụp đổ cổ thụ, nhẹ giọng mở miệng, hôm nay quyết đấu, ngươi biểu hiện cũng không tệ lắm, tiếp xuống tấn cấp hẳn là không cái gì độ khó. Đa tạ sư minh tán dương. Liêm Chu nhẹ nhàng nhìn xem lòng bàn tay giấy kéo, hắn yếu ớt nói rằng, chỉ là giấy kéo tiêu hao tinh thần lực tốc độ quá nhanh. May mắn hôm nay đối thủ đều không đủ cường đại, vẫn chưa có người nào nhìn ra mánh khỏe. Sau ngày hôm nay, liền sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Hàn Dương thản nhiên nói, không có ngoài ý muốn, chỉ cần ngươi lên này, đối thủ của ngươi liền sẽ bỏ quyền, đầu hàng, ngoại trừ trận chung kết, cũng không cần hao phí tinh thần lực tác chiến. Ngươi còn có mấy ngày có thể nghỉ ngơi. Hôm nay quyết đấu, Liêm Chu thủ đoạn tàn nhẫn dị thường. Tất cả đối thủ đều là dùng giấy kéo giải quyết. Hắn đã đạt đến nhập 7 tầng, nhưng lại không có sử dụng tự thân năng lực. Không phải là không muốn, mà là không thể. Bạch Tụ trở lại trường giã. Mạch Tụ từ bỏ người mới chiến. Hai cái này tin tức truyền ra quá đột ngột. Trong vòng một đêm, rất nhiều thiên tài đều sinh ra tranh đoạt hỏa chủng chi mộng suy nghĩ. Chỉ có điều lần này thi đấu, xuất hiện hai vị 7 tầng siêu phàm giả. Hai vị này 7 tầng xuất hiện, đối những thiên tài khác, nhưng thật ra là một cái đả kích rất lớn, nhất là những cái kia 6 tầng đỉnh phong siêu phàm giả. Trong lúc này có một cái thiên đại hồng câu, không thể vượt qua bình cảnh. Không cách nào phá cảnh, sẽ rất khó cùng 7 tầng siêu phàm giả đối kháng. Mà Liêm Chu, vì lần này đoạt giải quán quân lựa chọn cưỡng ép xông phá cái này ở giữa bình cảnh. Chu Vọng đưa cho hắn ngoài định mức mở ra thâm thủy khu tầng thứ 7 kết nối quyền hạn, hắn muốn nên tại tầng thứ 6 dừng lại lâu một chút. Đây thật ra là liên bang văn bản rõ ràng cấm chỉ cấm kỵ hành vi. Siêu phàm giả tu hành, đầu tiên muốn bảo đảm đầy đủ ổn định tinh thần cùng nhục thân phải gìn giữ đồng bộ, cân đối. mượn dùng không thuộc về mình lực lượng, sớm lĩnh hội bước kế tiếp quan cảnh, rất có thể dẫn đến một loại tình huống. Cái kia chính là mất khống chế. Đây chính là Liêm Chu dùng giấy kéo cắt địch nguyên nhân, hắn nhất định phải biểu hiện đủ cường đại, hơn nữa đầy đủ tàn nhẫn, mới có thể để cho đối phương trực tiếp bỏ quyền. Tại chính thức trận chung kết trước mặt, quá mức vận dụng không thuộc về mình bảy tầng lực lượng, cùng đệ tam giai lĩnh vực, đều có thể sẽ dẫn đến mất khống chế tình huống xảy ra. Dù là chỉ có một chút xíu mánh khỏe, cũng dễ dàng bị người phát giác. Liên bang an toàn ủy viên hội đám người kia, mỗi một năm người mới chiến đều dị thường sinh động, bọn hắn hận không thể chầm chậm chết trận này thi đấu bên trong mỗi một cái tuyển thủ, đem một năm tròn chỉ tiêu đều hoàn thành. Hàn Dương bình tĩnh nói rằng, không có ngoài ý muốn, trận chung kết đối thủ hẳn là theo cung gia vị kia thiếu chủ, cùng sở chỉ huy vị kia bảy tầng bên trong ra một cái, vận khí tốt một chút, chỉ cần đánh một trận. Ngươi chỉ cần tế ra giấy kéo phá phòng, sau đó vận dụng năng lực, như bẻ cánh cô liền có thể lấy được thắng lợi. Liêm Chu thần sắc phức tạp, hắn nuốt nuốt mi tâm, chậm rãi hỏi, sư minh, thanh này giấy kéo, nếu là không cách nào phá địch không có khả năng. Hàn Dương lập tức lắc đầu, mười phần chắc chắn nói, đây là tiếp cận S cấp cấm kỵ phong ấn vật, là lao sư thân tặng, cho dù là cung gia vị kia thiếu chủ, dù là có thể gánh vác một chút, cũng gánh không được cái thứ hai bộc phát. Chỉ cần ngươi tinh thần lực đầy đủ, như vậy thì nhất định có thể gỡ xuống thắng lợi. Tốt, Liêm Chu hít sâu một hơi, nói, mấy ngày nay, ta lại cần luyện một chút. Ân, sớm một chút đem giấy kéo lĩnh hội tới 200 giết cảnh giới, cho dù gặp phải thâm thủy khu tầng thứ 8 siêu phẩm giả, cũng có thể trong nháy mắt đem nó kéo nát, hai vị kia bảy tầng cho dù có cái gì áp đáy hòm thủ đoạn, cũng không phải là đối thủ của ngươi. Hàn Dương thần sắc lạnh lùng, chậm rãi nói rằng, nhớ kỹ, vô luận như thế nào, đều muốn bắt lại người mới chiến thắng lợi, không chỉ là vì sư môn, càng là vì chính ngươi. Câu nói này mơ hồ ẩn chứa một sợi lực lượng tinh thần. Liêm Chu thần sắc khẽ giật mình, ánh mắt của hắn hơi tan rã một sát, chợt biến càng thêm ngưng tụ, phảng phất có một sợi hắc mang thu nạp. Liêm Chu toàn thân tinh khí thần đều thu liễm, trở nên càng thêm cường đại. Hắn cúi đầu xuống, yên lặng nhìn xem lòng bàn tay giấy kéo, thấp giọng tự nói, vô luận như thế nào đều muốn bắt lại thắng lợi. Đoạn này thời gian, toàn bộ trường gia ánh mắt đều tập trung tại lần này người mới chiến. Mặc dù Bạch Tụ không có xuất chiến, nhưng lần này thi đấu hiện ra rất nhiều làm cho người kinh diễm tuyển thủ. Có không ít tán tu bị ba châu ngũ đại gia nhìn chúng, có chút mặc dù bị đào thải, nhưng vẫn là nhận được ba châu ngũ đại gia ném ra cảnh ô lưu. Tuyết Cấm Thành rất náo nhiệt, Xuân Vũ Quan rất yên tĩnh, cùng toàn bộ náo nhiệt thành thị tạo thành chênh lệch rõ ràng. Căn này trong sân nhỏ, tuyết rơi mắng, nở hoa vô âm. Cố Thận cứ như vậy an an tĩnh tĩnh tu hành, thưởng thụ lấy khó được thanh tịnh. Cuộc sống của hắn trôi qua rất phong phú, cũng bề bộn nhiều việc, định kỳ đi Thần Từ Sơn An Hoa, kiểm tra đồng nhân đèn mới nhất tìm kiếm kết quả, trở lại thanh chủng tiêu hao nguyên chất, tu hành chất văn. Nhìn qua là một người, nhưng trên thực tế hắn cũng không cô đơn. Tại ngủ say thời điểm, hắn sẽ đến tới Linh Linh Diêu, cùng Chử Linh cùng nhau nhìn biển, cũng tới bốn mùa vùng bỏ hoang, cùng Thiết Ngũ cùng nhau vung vẩy thủ sát, đào móc hố sâu. Bốn mùa vùng bỏ hoang cái danh to kia, càng đào càng sâu. Cố Thận trong lòng có một cái dự cảm, khoảng cách hạt giống gieo xuống ngày không xa. Mà cùng Cố Thận như thế bận rộn, như thế không quan tâm người mới chiến cũng không phải là một người. Lo cho gia đình tự trong vùng, giống như đều là như vậy quái nhân. Lục Nam cận tại gió đến trong quán tu hành đao thuật, nàng là so Cố Thận còn muốn bế tắc một người, ngồi gió đến xem bên trong, không hỏi xuân hạ thu đông, không nghe thấy ngoài cửa sổ sương tuyết, dường như ngoại giới mọi thứ đều không có quan hệ gì với nàng. Mà đang là như vậy tính tu khiến cho đao của nàng thuật cảnh giới đã xảy ra không thể tưởng tượng nổi chất biến. Rời đi đại đô về sau, Nam Cẩn liều mạng luyện tập đao thuật 10 năm tích lũy, rốt cục bộc phát, trôi này treo tại gió đến quan thượng chống không đao gỗ, ẩn chứa một cỗ làm cho người sợ hãi than lực lượng. Liền Cố Nam Phong đều sợ hãi thán phục tại nữ tử này kinh diễm tiến triển. Mà cái thứ ba quái nhân cũng chính là Cố Nam Phong. Kể từ cùng Cố lão gia tử gia yến về sau, Cố Nam Phong liền thành đúng nghĩa người bận rộn, la mập mạp ngẫu nhiên sẽ còn về một chuyến tự khu, thay thiếu chủ dọn dẹp một chút tiềm lòng xem bị lạc, xử lý một chút góp nhặt việc vặt. Nhưng trong khoảng thời gian này, Cố Nam Phong cơ hồ một lần cũng không có hiện thân qua. Trận kia gia yến cuối cùng, lão gia tử cho Cố Nam Phong một cái phong thư, không có ai biết trong phong thư cái gọi là lễ vật là cái gì. Nhưng Cố Thận đại khái có thể đoán được một chút. Hắn định kỳ cùng phu nhân liên hệ thời điểm, theo Lục Nam Chi trong miệng nghe nói, lo cho gia đình trong khoảng thời gian này cùng Hoa Chí ngay tại tiếp xúc. Rất hiển nhiên trước đó không lâu trận kia gia yến đàm phán, lão gia tử bị thuyết phục. Lo cho gia đình một nửa lực lượng không cách nào đại biểu toàn bộ trưởng giã, chỉ mong ý cùng Hoa Chí có tiếp xúc, liền đủ để chứng minh cũ phái ý chí. Cái này là một chuyện tốt. Nếu như thuận lợi, không được bao lâu, Hoa Chí liền sẽ điều động một cái sứ đoàn tiến về trường giã quan sát, học tập, thuận tiện cùng lo cho gia đình đạt thành theo một ý nghĩa nào đó hợp tác. Kỳ thật cũng không khó đoán, lao gia tử cho Cố Nam Phong lễ vật, chính là trọng trưởng lo cho gia đình quyền lực cơ hội. Một cái rời đi trường giã 8 năm thiếu chủ theo Bắc Châu trở về, dù là có mạnh đến đâu, cũng cần thời gian đến ngưng tụ lòng người. Đàn sói vây quanh phía dưới, lo cho gia đình cũ phái có thể đến giúp Cố Nam Phong có hạn. Hắn cần dựa vào lực lượng của mình, từng chút lập bàn, cùng Hoa Chí hợp tác, chính là cho đến trước mắt nhất cơ hội lớn. Nếu như có thể đạt thành trên phương diện làm ăn hợp tác, lo cho gia đình cũ phái kinh tế áp lực đem sẽ có được cực đại trình độ làm dịu. Mà xúc tiến đây hết thể thành công Cố Nam Phong, đem sẽ có được nhóm đầu tiên bao vây, lão gia tử toàn ý ở lui, cũng liền có thuận lý thành chương lý do. Chương 383, trận chung kết, 1, chương 383, trận chung kết, 1, Tiểu Cố Minh. Tới quá sớm. Hôm nay là người mới chiến trận chung kết, cũng tử thuận lợi sát nhập vào trận chung kết, Cố Thận cũng đúng hẹn đi tới hội trường. Vừa tiến vào hội trường, liền có kẻ không quen biết chào hỏi, Cố Thận cười đáp lại: "Tiểu Cố Minh." Xưng hô thế này đã tại Thâm Thủy khu diễn đàn hình thành một cái lễ phép thông dụng xưng hô. Cố Thận rõ ràng cảm giác được, trong khoảng thời gian này Tuyết Cấm Thành đối địch ý của mình giảm đi rất nhiều. Trước đây không lâu, đại gia mong mỏi cùng trông mong Bạch Cố chi tranh không có xảy ra, chuyện này đưa tới tranh cãi rất lớn, diễn đàn bên trên tiếp mời cơ hồ soát bình phong, đại khái là đối với song phương thất vọng, cùng đối Lưu Bàn bất mãn. Mà cuối cùng Bạch gia ma nữ dùng bản nhân ID phát biểu một cái đáp lại, kết thúc thảo luận tiếp mời. Bạch Lộ đáp lại rất đơn giản: "Bạch tụ cùng Cố Thận mới quen đã thân, bây giờ tính là bằng hữu." Cái này tiếp mời vừa ra, Thâm Thủy khu đa số siêu phàm giả đều trầm mặc. Sở dĩ có nhiều như vậy người khiêu chiến đăng Xuân Vũ quan cửa khiêu chiến, bản chất nguyên nhân là bởi vì bọn hắn cho rằng Cố Thận không xứng cấp. Nhưng nếu như Bạch tụ cho rằng phối đâu? Từ ngày đó về sau, Tuyết Cấm Thành bên trong rất nhiều siêu phàm giả, đối Cố Thận thành kiến ít đi rất nhiều. Mà dứt bỏ thành kiến một lần nữa xem ký Cố Thận, như vậy đa số người không khỏi không cảm khái, cái này đích xác là một vị đầy đủ ưu tú thiên tài, thời gian tu hành rất ngắn, đã đầy đủ cường đại, hơn nữa còn chiếm được Thiên Giã đại sư ưu ái, trở thành thuật bói toán chuyên nhân. Có lẽ hắn còn không có giống Bạch tụ chói mắt như vậy, nhưng hắn hoàn toàn chính xác rất địa thấp. Ngoại trừ ngay từ đầu bị khiêu khích đánh trả, Cố Thận liền không có tại Tuyết Cấm Thành nhấc lên lớn sóng gió, phần lớn thời giờ hắn đều là tại tiểu viện tử của mình bên trong tu hành, sau đó đi thanh trùng tinh tu. Ai sẽ thật muốn cùng một vị thuật bói toán truyền nhân trở mặt? Cố Thận hướng về hội trường hàng thứ nhất đi đến, trên đường đi có thật nhiều người đối với mình chào hỏi, hắn khắc sâu cảm nhận được một cái đạo lý: làm ngươi biến cường đại, khắp thế giới đều là bằng hữu của ngươi. Người mới chiến tổng quyết tái là tương đối long trọng hơn nữa thịnh chuyện đại sự, hội trường hàng thứ nhất chỗ ngồi đã sớm bị đại nhân vật nhóm xử lý, và chỗ ngũ đại gia cùng Tuyết Cấm Thành bên trong một đám tôn quý nghị hội đám quan chức, nắm giữ hàng thứ nhất chỗ ngồi tư cách là quyền lực cùng địa vị biểu tượng. Mà Cố Thận sớm liền nhận được chương này chỗ ngồi phiếu. Đây là cung tử vận dụng đặc thù quan hệ, vì hắn đưa tới. Mà cho dù quan hệ tốt mục nam, Thẩm Ly cũng chỉ có thể ngồi dựa vào sau một chút vị trí, không có cách nào, cho dù muốn tới tư cách, bọn hắn cũng không có cách nào thật vào chỗ. Ngồi hàng thứ nhất người đều là tại Tuyết Cấm Thành bên trong đầy đủ có uy danh đỉnh cấp nhân vật. Giống mục nam, Thẩm Ly bây giờ còn tuổi còn rất trẻ, bọn hắn còn chưa đủ tư cách. Bất quá, tuổi trẻ kỳ thật cũng chỉ là một cái lấy cớ. Cố Thận vào chỗ về sau thói quen nhìn quanh một vòng, hắn thấy được đối diện cách đó không xa, ngồi chính mình người quen, Bạch gia vị kia ma nữ, cùng đi xa mà quay về nhỏ tay áo. Chân chính có thân phận có địa vị, chấp trưởng lấy lực lượng quyền hành người, sẽ không nhận tuổi tác hạn chế. Liên giống với chính mình, kỳ thật cũng chỉ là tư lịch còn thấp người trẻ tuổi mà thôi. Cố Minh, không nghĩ tới ngươi cũng tới. Cố Thận trong đầu nghe được một câu truyền âm. Hắn hướng đối diện nhìn lại, thấy được đối với mình chủ động chào hỏi Bạch tụ. Hắn chậm rãi gật đầu, tính là gặp qua, giống nhau cười truyền âm nói, cung tử là bằng hữu ta đáp ứng hắn, phải tới thăm hắn đoạt giải quán quân. Bạch tụ đồng dạng cũng là chậm rãi gật đầu, mặt lộ vẻ ý cười. Cùng Cố Thận như thế, hắn theo đại nguyên trở về sau, liền dốc lòng thanh tu, không hỏi thế sự, kinh nghiệm lần trước ám sát về sau, Bạch tụ quyết định tại Tuyết Cấm Thành bên trong bế quan tu hành một đoạn thời gian. Một là vì phòng ngừa những chuyện tương tự lần nữa xảy ra, hai là muốn củng cố chính mình tinh thần cảnh giới, dù sao nơi này là Bạch gia đại bản doanh, không có so trường giã càng thích hợp bản thân tinh tu địa phương. Chỉ bất quá lần này người mới chiến, cùng trước kia khác biệt. Thi đấu bên trong lan truyền ra kia ba vị bảy tầng siêu phàm giả, Bạch tụ cũng đều nhìn thoáng qua. Thực lực như vậy đã vượt quá dự liệu của hắn, ba vị này có thể tu hành tới trình độ này, đích thật là thiên tài trong thiên tài. Thế là tại trận chung kết này, hắn bị Bạch Lộ kéo ra ngoài. Ba chỗ ngũ đại gia, hy vọng người mới chiến nhiệt độ có thể tối cao. Cho nên, Bạch Cố hai vị này, dù là không có tự mình xuất chiến, chỉ cần tại hội trường chạm mặt, liền có thể gây nên đại lượng thảo luận. Bên ngoài có quá nhiều ánh mắt, nhìn chằm chằm người ta, nhất cử nhất động đều sẽ bị phóng đại. Bạch tụ nhẹ giọng truyền âm, "Cố Minh, vì để tránh cho phiền toái, kế tiếp ta liền yên tĩnh quan chiến." "Đúng là nên như thế." Cố Thận cười phụ họa. Hắn cùng Bạch tụ giao cạn nói thiếu không có đã gặp mặt vài lần, chưa nói qua mấy câu, nhưng mỗi lần gặp nhau, trong lòng đều cảm thấy mười phần nhẹ nhõm. Có lẽ là biết, đối phương cùng mình là giống nhau người, cũng không tranh, lại tranh. Cùng người ngoài không tranh, cùng mình tranh. Không tranh là ai mạnh ai yếu, ai nhanh ai chậm. Tranh là sớm chiều, là nhật nguyệt. Người loại này, đã là đối thủ, lại là bằng hữu. Bạch tụ cùng Cố Thận tiến vào hội trường thời điểm, liền bị rất nhiều người để mắt tới. Thâm thủy khu thảo luận tiếp mời mặc dù kết thúc, nhưng rất nhiều người đều vẫn là mong mỏi, giữa hai người này xảy ra một thứ gì. Mâu thuẫn cũng tốt, xung đột cũng được, coi như hai thứ này đều không có, ít ra trò chuyện hai câu. Thật là không có cái gì. Hai người chỉ là cách hội trường, riêng phần mình một phương, chậm rãi gật đầu, ra hiệu gặp qua. Mật thiết chú ý hai người động thái quần chúng vây xem, thấy một màn này, đều rất thất vọng. Dù sao Bạch Cố quan hệ trong đó, là trừ trận chung kết bên ngoài một lớn xem chút. Cố Thận. Thẩm Ly tới hơi chậm một chút, hắn ngồi ở ghế sau, lấy tinh thần lực truyền âm, lên tiếng chào. Cố Thận quay đầu nhìn thấy ngồi bên trong phía sau tiểu thiết nhân, gật đầu cười. Thẩm Ly ngồi một đám sư môn huynh đệ bên cạnh. Sư phụ của hắn, thứ tư thẩm phán quan Lý Dụ, cũng là ngồi hàng thứ nhất, cùng đại thẩm phán Giải Sơn tiên sinh nằm cạnh rất gần. Ta có chút lo lắng. Cung tử? Lo lắng? Cố Thận nao nao. Hắn nghe nói cung tử tấn cấp trận chung kết tin tức, cứ dựa theo ước định thời gian, theo thanh trùng rời đi, hỏa tốc chạy tới hội trường, mấy ngày nay hắn căn bản không chú ý người mới chiến quyết đấu tình huống. Là xảy ra chuyện gì tình huống đặc biệt a? Ngày hôm qua vòng bán kết, sở chỉ huy vị kia bảy tầng siêu phàm giả Sở Trần cùng Liêm Chu đụng vào nhau, Thẩm Ly truyền ngôn thanh âm chỉ tới một nửa, im bặt mà dừng. Một cô im mắng uy áp bao phủ xuống. Ba ba bá, hội trường có thật nhiều người đứng dậy, cho hành lang đi tới vị kia nhường đường. Trên thực tế lối đi nhỏ đủ rất rộng rãi, đứng lên càng lớn ý nghĩa là để tỏ lòng tôn trọng của mình. Hất lên âu phục áo khoác cố kỵ lân lão gia tử, mặt không biểu tình, chậm rãi ra trận. Bên cạnh hắn đi theo sở chỉ huy nhân tài mới nổi, thiết thủ La Ngọc. La Mập Mạp không có tại thử trong vùng vui cười bộ dáng, mà là mặt mũi tràn đầy trang nghiêm, đổi lại sở chỉ huy chế thức đại bảo, khí thế trên người giống như ngưng kết. Hai người những nơi đi qua, từng vị ba tạo thành viên chủ động đứng dậy. Sở Chân Bại, Liêm Chu thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, Thẩm Ly nhìn thấy sắc mặt âm trầm lớn quan chỉ huy, dùng mình một cái, liền vội vàng đứng lên kính lễ, đồng thời hạ giọng truyền ra một câu cuối cùng, đề nghị ngươi nhìn một chút kia trận tỉ thí video cô kỵ lân một đường tiến lên. Cuối cùng hắn đi tới cô thận ngồi xuống bên người, trung quanh câm như hến. Nhìn ra được, lão gia tử tâm tình vô cùng không tốt. Trừ Linh trước tiên điều ra Sở Trần quyết đấu Liêm Chu video. Hai vị bảy tầng siêu phàm giả quyết đấu, theo lý mà nói hẳn là 10 phần đặc sắc, có thể làm trận tỉ thí ngắn ngủi đáng sợ. Liêm Chu thứ sau một ngày gặp phải tất cả đối thủ, tất cả đều đầu hàng. Trừ Linh nói rằng, nhưng Sở Trần không có. Liêm Chu trước kia đối thủ đều là giai đoạn thứ 2 siêu phàm giả. Những người này chỉ muốn kiến thức hắn tàn bạo thủ đoạn, nơi nào còn có tái chiến ý nghĩ. Cho đến trước mắt, tất cả cùng Liêm Chu giao thủ siêu phàm giả, tất cả đều thân thể bạo liệt chảy máu, gặp nghiêm trọng trọng thương. Trực tiếp đầu hàng là lựa chọn sáng suốt nhất. Có thể đối Sở Trần mà nói thì không giống, hắn cùng Liêm Chu giống nhau là giai đoạn thứ 3 7 tầng thực lực siêu phàm giả, như thế phía sau có sư môn, có ban thưởng bảo, có thủ đoạn, cho dù thua cũng muốn thua đường đường chính chính. Làm sao có thể không đánh mà hàng? Thế là liền có phía sau thảm chiến. Giao đấu ngay từ đầu, Liêm Chu cùng quyết đấu những người khác khác biệt, căn bản không có lưu cho đối phương bất kỳ phản ứng nào thời gian, trực tiếp toàn lực tế ra lúc trước thủ đoạn, trên lôi đài không khí vỡ vụn, Sở Trần thủ đoạn công kích, bao quát phong ấn vật toàn cũng không kịp thi triển, thân thể liền bị kéo nát máu tươi bắn tung tóe, một màn này cực kỳ huyết tinh. Chương 383, trận chung kết 2, chương 383, trận chung kết 2, lúc trước, những cái kia siêu phàm giả gặp thương tích, chỉ có mười mấy kéo trình độ, mà Sở Trần thì là một nháy mắt tao nộ trên trong kéo. Chiến đấu vừa mới bắt đầu, liền đã kết thúc. Vị này tư chất chắc tuyệt tuổi trẻ thiên tài, bây giờ còn đang tiếp nhận cấp cứu, trước mắt còn không có thoát ly nguy hiểm tính mạng. Xem hết video, Cố Thận nhíu mày. Hắn hiện tại rất xác định, Liêm Chu đắc ý thủ đoạn là một cái phong ấn vật, bởi vì Liêm Chu lúc trước đối thủ quá yếu, thi triển tốc độ quá nhanh, một nháy mắt liền kết thúc, cho nên không có thấy thế nào thanh. Lần này xích hỏa thấy rõ, cái kia phong ấn vật tựa hồ là một cái kéo. Lấy 7 tầng thực lực, liền có thể buộc phát loại trình độ này lực sát thương, cái này phong ấn vật lai lịch chỉ sợ không đơn giản. Chỉ có điều, hắn nghi ngờ trong lòng sâu hơn. Có cần phải như vậy? Chỉ là người mới chiến, lại muốn tàn nhẫn tới loại trình độ này. Lấy Liêm Chu thực lực, nếu như có thể hoàn mỹ khống chế cái kéo cần gì phải tàn nhẫn như vậy, vừa đúng đánh bại đối thủ liền có thể. Cố Thận meo cặp mắt lại. Đối diện hội trường cách đó không xa, Chu Vọng theo một cái khác nhập khẩu tiến vào. Vị này lớn tài quyết quan bên cạnh đi theo môn sinh đắc ý Hàn Đường, tiến vào hội trường trực tiếp vào chỗ, toàn bộ quá trình không có đi nhìn bất luận kẻ nào, chỉ là nhắm mắt dưỡng thần, dường như không quan tâm trận đấu này kết cục, chẳng qua là khi đi một cái đi ngang qua sân khấu. Nhưng Hàn Đường thì là trước tiên mặt không thay đổi nhìn phía Cố Thận. Hai người cách không liếc nhau một cái, tất cả đều không nói bên trong. Cố lão gia tử ngồi Cố Thận bên cạnh, chậm rãi nói rằng, ngày hôm qua tiểu tử, mặc dù không phải ta môn sinh, nhưng dù sao cũng là sở chỉ huy người, nhìn xem mình người bị cắt thành cái bộ dáng này, thật sự là để cho người ta rất phẫn nộ chuyện. Trận đấu này không nên thảm liệt như vậy. Cố Thận nghĩ nghĩ, nói rằng, chắc hẳn ngài cũng nhìn thấy video. Món kia phong ấn vật thật không đơn giản. Nguy S cấp phong ấn vật, giấy kéo. Cố Kỵ Lân nhìn xem nhắm mắt dưỡng thần giả bộ chấn định Chu Vọng, cười lạnh một tiếng, chậm rãi nói rằng, cái nào đó tạm thời lớn tài quyết quan đòn sát thủ một trong, thật sự là đã nhiều tuổi đều sống đến chó trên người, vì tranh đoạt người mới chiến quán quân, mặt đều có thể không cần. Loại này phong ấn vật sát lực to lớn, tiêu hao cũng to lớn, nếu như giết không chết đối phương, tinh thần lực của mình liền đem tiêu hao sạch sẽ. Giấy kéo, nguy S cấp phong ấn vật, chắc không được sát lực khủng bố như thế. Đây cũng là Cố Thận lần thứ 2 nhìn thấy cao như thế bình xét cấp bậc phong ấn vật, lần trước nhìn thấy siêu việt A cấp cho điểm phong ấn vật, hẳn là đang xét duyệt tổ khảo thí, đại pháp quan đũ quỷ chi lung. Đây chính là Liêm Chu không có thu tay lại nguyên nhân. Hắn căn bản là không có cách khống chế giấy kéo, càng không khả năng điểm đến là dừng. Cố Thận trong lòng âm thầm minh bạch nguyên nhân, chỉ có điều vẫn hơi nghi hoặc một chút, đã tiêu hao khổng lồ như thế, đối mặt đê giai siêu phẩm giả, làm gì vận dụng ngụy S cấp phong ấn vật. Cái này thực sự có chút cổ quái. Giết gà sao lại dùng đao mổ trâu? Tại ngày đầu tiên trong thị thí, Liêm Chu đối mặt Thâm Thủy khu 3 tầng siêu phàm giả, đều vận dụng giấy kéo loại này đại sát khí. Nếu như chỉ là nhớ tới uy hiếp hiệu quả, thực lực tuyệt đối nghiền ép đã đủ rồi. Cần gì phải lựa chọn tiêu hao càng lớn giấy kéo? Lân. Một đạo thanh âm hùng hậu ở hậu phương vang lên. Một vị sử lấy quải trượng áo khoác lão nhân, chậm rãi đi vào Cố Kỵ Lân bên cạnh, lão nhân mang theo săn hiệu mũ cùng kính râm, ngậm một điếu thuốc đấu, nhìn qua giống như là tại rừng sâu núi thẳm bên trong qua mùa đông tháng tử. Cố Kỵ Lân cười đứng dậy, lấy đó tôn trọng, đồng thời đối Cố Thận truyền âm giới thiệu, đây là lão bằng hữu của ta. Đông Châu Liên bang An toàn ủy viên hội hội trưởng, Chu Duy. Đông Châu Liên bang An toàn ủy viên hội hội trưởng. Đây là từ tối cao tịch thiết lập siêu phàm tổ giám sát dệt độc lập với trường giã ba châu ngũ đại gia bên ngoài, thưởng thụ lấy ngũ châu liên bang trung ương đặc quyền. An toàn ủy viên hội phụ trách là mất khống chế điều tra, cùng siêu phàm tổ chức nội bộ kỷ luật cùng trật tự giám thị, có thể được không nói qua trường, toàn bộ Đông Châu liên bang vận chuyển đều không thể rời bỏ an toàn ủy viên hội giám sát. Nhìn thấy lão gia tử này, Cố Thận nổi lòng tôn kính. Châu lão tiên sinh. Hắn trước tiên theo lão gia tử cùng nhau đứng dậy, chủ động đỡ lấy Chu Duy hội trưởng vào chỗ. Tốt. Tốt Châu lão tiên sinh cười ngồi xuống, đánh giá Cố Thận, ôn nhu tán dương, không hổ là S cấp. Thực chí danh quý vị này Châu lão tiên sinh tinh thần lực cực kỳ cao minh. Tiến lên đỡ một phút này, Cố Thận cảm nhận được một cỗ tinh thần lực mênh mông trên người mình phát qua. Luôn tinh thần lực này mặc dù cường đại, nhưng lại vô hại. Vẹn vẹn một cái, Cố Thận liền có loại chính mình bị nhìn xuyên ảo giác. Bốn mùa vùng bỏ hoang, dường như bị nhìn thấy. Bất quá, hắn thành công tu hành Xuân Chi hô hấp tin tức, tại Trường Giã thành bên trong sớm đã truyền ra, nếu như tinh thần lực không có xâm nhập dò xét, nhìn thấy chân thực thế giới tinh thần, như vậy cái này cũng không tính là bí mật gì. Trong hội trường bên ngoài vải khống, thật là hao tốn ta không ít tâm tư. Chu Duy vào chỗ về sau, nhẹ giọng mở miệng cười, ngươi cũng biết, ủy ban nhân thủ từ trước đến nay không nhiều. Hôm nay đi vào hội trường, đại khái dành thời gian Trường Giã phân bộ một nửa. Câu nói này không có tỉ ý Cố Thận. Cố Thận nghe vậy khẽ giật mình. Hắn thần sắc có chút kinh ngạc nhìn về phía lão gia tử. An toàn ủy viên hội toàn diện xuất động. Đây coi như là thực tiên chế báo cáo. Đừng cầm loại ánh mắt này nhìn ta chỉ là tìm một cái lão bằng hữu đến xem trận đấu mà thôi. Cố Kỵ Lân nắm cả Chu Duy đầu vai, thản nhiên nói, dù sao cũng là an toàn ủy viên hội đại đầu mục, mang một chút tiểu đệ đến xem so tài. Cái này rất hợp lý a. Cố Thận nhẹ gật đầu, sắc mặt phức tạp. Chu Duy cười nói, căn cứ ủy ban điều tra, Liêm Chu thực lực tiến cảnh hoàn toàn chính xác quá nhanh, có không hợp lý chỗ. Hắn hao tốn 3 năm, mới từ Thâm Thủy khu tầng thứ 5 tấn thăng tầng thứ 6, mà tầng thứ 6 tới tầng thứ 7 tấn thăng, chỉ dùng ngắn ngủi 1 năm. Theo ta được biết, 6 tầng tới 7 tầng phá cảnh thời gian nhanh chóng như vậy, 10 năm này Tuyết Cấm Thành chỉ xuất hiện như vậy một vị. Châu lão tiên sinh cười tủm tỉm nhìn về phía hội trường đối diện thiếu niên áo trắng. Chỉ có một vị, Bạch Tụ. Chỉ có điều Bạch Tụ theo tầng thứ 5 tấn thăng đến tầng thứ 6, chỉ dùng 8 tháng, tốc độ là hắn 4 lần. Chu Duy cười nói, an toàn ủy viên hội không phải chưa từng hoài nghi hắn. Bất quá tiểu gia hỏa kia là chân chính yêu nghiệt nhân vật a, tinh thần vô cùng ổn định, năng lực cực kỳ cường đại. Kỳ thật tấn thăng nhanh chậm cũng không đáng kể. Người chậm cần bắt đầu sớm, một khi khai thiếu, cái này không tính là gì hiếm lạ sự tình. Cố Kỵ Lân chậm rãi nói rằng, Liêm Chu có thể là thiên tài, cũng có thể cầm quán quân. Nhưng điều kiện tiên quyết là, hắn tốt nhất thật là có thể đoạt giải quán quân cái chủng loại kia thiên tài. Không bao lâu, đám người toàn bộ ngồi xuống. Hội trường cấp tốc biến yên tĩnh im lặng, người mới chiến cuối cùng trận chung kết tại lúc này chính thức bắt đầu. Hội trường hai đầu, từ từ đi ra hai thân ảnh. Liêm Chu, Cung Tử. Lần này người mới chiến lớn nhất tiêu điểm chính là ba vị bảy tầng siêu phàm giả thắng bại chi tranh. Mà ở Liêm Chu kéo nát Sở Trần trận chiến kia kết thúc về sau, cuối cùng chiến dự đoán xem điểm phát sinh phô thiên cái địa chuyển biến. Trận chiến kia thực sự quá khốc liệt. Đồng dạng là bảy tầng siêu phàm giả, Sở Trần bị kéo đến không hề có lực hoàn thủ. Bây giờ còn đang tiếp nhận trị liệu, không biết rõ có thể hay không theo quỷ môn quan đoạt cứu trở về. Rất nhiều người hô hào thi đấu phương, cấm chỉ Liêm Chu sử dụng như thế tàn bạo phong ấn vật. Những này tiếng hô càng lúc càng lớn, ngắn ngủi một ngày liền đã tạo thành kháng nghị. Chỉ có điều, người mới chiến quy tắc chưa bao giờ thay đổi. Phong ấn vật sử dụng từ trước đến nay là quyết thắng một vòng, thi đấu phương cũng không có bởi vì kháng nghị mà thay đổi chế độ thi đấu. Thế là cũng hiện lên một chút người, bọn hắn đề nghị Cung Tử từ bỏ quyết đấu. Bây giờ Thâm Thủy khu diễn đàn thiết mời, phần lớn cũng không coi trọng Cung Tử, dù là vị này là cung gia thiếu chủ, có cường đại nội tình, hơn nữa có vòng bán kết kinh nghiệm, tỷ lệ lớn sẽ mang lên một cái phi thường cường đại phong ấn vật. Nhưng bởi vì lúc trước vị kia bảy tầng siêu phàm giả kết quả quá khốc liệt, mọi người theo bản năng ấn tượng thực sự rất khó sửa đổi. Sở Trần cũng là có mạnh đại phong ấn vật, chỉ có điều còn chưa kịp thi triển, cả người liền bị một kéo không có. A từng đạo kỳ dị tiếng hô, tại cung tử đăng tràng thời điểm, tại quan chiến tịch bốn phía vang lên. Khi thấy cung gia vị kia thiếu chủ thời điểm, trong hội trường rất nhiều người ánh mắt cũng thay đổi. Ngay cả Liêm Chu ánh mắt cũng biến thành cổ quái. Hắn nhìn xem đối thủ trước mắt, hất lên một cái nhìn rất là kém, nhưng bao khỏa chặt chẽ thiết ý đi, đối với mình chậm rãi bái chào lễ. Cái này, chính là mình cuối cùng đối thủ a. Câu một phiếu cuối tháng a, buổi sáng ngày mai còn có một chương. Ngày mai ta đem tiếp tục đăng chương mới 1 vạn 5 ngàn chữ. Chương 384, mở kéo. 1, chương 384, mở kéo. Một, thiết ý Cố lão gia tử nhìn thấy cung tử trên thân món kia thiết ý thời điểm, thần sắc biến đặc sắc. Cái đồ chơi này xuất hiện ở cung tử trên thân. Nguyên nhân chỉ có một cái. Cố Kỵ Lân khỏe môi ngăn không được nhếch lên, cố gắng nén cười, ý vị thâm trường nhìn về phía Cố Thận, trong ánh mắt tràn đầy là đối tuổi trẻ hậu bối thưởng thức. Hảo tiểu tử, không hổ là ta nhìn chúng người. Món kia thiết ý đi, nhìn qua dường như rất là thô ráp, Á Châu lão tiên sinh song tay đè chặt quả trượng, thì thào nói rằng, cung gia tiểu gia hỏa cũng không phải hạng người lỗ mãng. Mang lên dạng này phong ấn vật tham chiến, là có hiệu quả đặc biệt a. Châu lão tiên sinh chú ý tới Cố Kỵ Lân khỏe môi ẩn hàm ý cười, "Nào nào, cái này thiết ý đi, có chỗ đặc biệt gì à?" Cố Kỵ Lân cười không nói. Liêm Chu nheo cặp mắt lại, hắn nhìn chằm chằm món kia thiết ý đi. Ra ngoài cẩn thận, hắn vận dụng tinh thần lực của mình cẩn thận cảm ứng. Có thể bất luận nhìn thế nào, món kia thiết ý tựa hồ cũng không có cái gì dị dạng, chỉ là một cái bình thường thiết ý đi. Hắn có chút chuyển thủ, xin giúp đỡ tính nhìn về phía hội trường một bên hàng đường sư minh cái sau mặt không biểu tình, động tác mịt mờ gõ gõ đầu gối, khép lại hai ngón tay chậm chậm sẽ qua. Ý tứ rất rõ ràng, đây là gia hiệu Liêm Chu, nhanh một chút kết thúc chiến đấu. tựa như là ngày hôm qua vòng bán kết như thế, toàn lực bộc phát giấy kéo được hạ tối hậu quyết đấu. Mà động tác này, kỳ thật cũng chẳng khác nào nói cho Liêm Chu, món kia thiết y điệp, không phải cái gì khó lường phong ấn vật, động thủ liền có thể. Hồ Liêm Chu hít sâu một hơi, đối cung tử chậm rãi thi lễ một cái. Đây coi như là đánh trước lễ tiết. Vái chào hoàn tất, hắn không chút do dự, trực tiếp tế ra giấy kéo chỉ thấy một sợi vô tâm hình bóng, tại lòng bàn tay hiện hiện, bàng bạc tinh thần lực rót vào trong đó. Trong hội trường, có không khí tư liệt chi âm vang lên. Sau một khắc, kia đạo vô hình hình bóng theo Liêm Chu lòng bàn tay biến mất. Giấy kéo tốc độ nhanh chóng, làm cho người không thể tưởng tượng, chỉ là một sát, liền kéo không khí sụp đổ, hội trường quan chiến tịch bộc phát ra từng đạo tiếng kinh hô âm. Cái này mai giấy kéo lại xuất hiện lúc, liền tại cung tử đầu vai. Chỉ có điều cùng lúc trước trực tiếp đem chỉ huy chỗ tầng thứ 7 siêu phàm giả thân thể kéo nát cảnh tượng khác biệt, lần này giấy kéo hoàn toàn hiện lộ nguyên hình, cái này cái kéo phong ấn vật chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, trang giấy tính chất nhìn như mỏng manh cái kéo lưỡi dao, lại là vô cùng sắc bén. Chỉ là, giờ phút này mũi tên sắt căn bản không có bộc phát ra chớp mắt mấy chục trên trăm lần lực sát thương, chỉ là lần thứ nhất, liền đụng chạm. Ông một tiếng, cực kỳ nặng nề, hơn nữa chói tai đụng tiếng vang âm, nghe được người nhíu chặt mày lên. Liêm Chu sắc mặt đột biến, hắn thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình rót vào đại lượng tinh thần lực nửa S cấp phong ấn vật giấy kéo kéo ở đằng kia kiện sắt trên áo, vậy mà phát ra như thế tiếng vang. Đây là kéo không nát ta. Làm sao có thể? Chính mình giấy kéo liền tiểu sơn đều có thể cắt bỏ. Đây chính là ngươi chuẩn bị thủ đoạn a. Đích thật là kiện cổ quái phong ấn vật. Liêm Chu hít sâu một hơi, hơi có chút kiêng kỵ nhìn về phía món kia thiết y hiển nhưng cũng giới hạn trong này. Chói hai tiếng ba chạm cũng dọa cung tử nhảy một cái. Cho dù cung tử sớm là một trận chiến này làm chuẩn bị, cũng không ngờ rằng cái này một kéo vậy mà đến mức như thế nhanh chóng. Còn chưa kịp phản ứng, tất cả liền đã kết thúc. Cung tử hít sâu một hơi, cố thận tặng cho thiết y liễu. Thật sự là giúp đại ân. Không chút do dự, hắn nhanh chóng xông về phía trước. Đây là không gian có hạn lôi đài chiến toàn bộ hội trường tác chiến hoàn cảnh đều tương đối chật hẹp, cung tử mũi chân điểm một cái, giống như lợi như mũi tên bắn nhanh mà ra. Xoẹt, Liêm Chu lập tức kịp phản ứng. Hắn đột nhiên triệt thoái phía sau, đồng thời thao túng giấy kéo theo sắt trên áo nhổ cách, chỉ có điều thu tay lại về sau trong lúc lơ đãng thoáng nhìn. Trái tim của hắn đều lạnh một nửa. Cái này phong ấn vật hào hào đáng sợ, chỉ sợ cũng đỉnh tiêm a cấp vật. Chỉ một chút, vô kiên bất tồi giấy kéo mũi nhọn sắc bén chỗ vậy mà bẻ gãy một cái sừng nhỏ. Không còn kịp suy tư nữa, hắn lần nữa tế ra giấy kéo, mặc dù cung tử có một cái thiết ý hộ thân, có thể lại kia thiết ý thế nào bao phủ, cũng không có khả năng đem toàn thân đều bao lại. Lần này hắn không còn bận tâm cung tử cung gia đại thiếu gia thân phận, trực tiếp thao túng giấy kéo hướng về đối phương đầu lâu chém tới. Một màn này, bị cung gia siêu phàm giả nhóm nhìn ở trong mắt. Cung gia gia chủ thần sắc căm trầm, nhìn về phía hội trường đối tòa tạm thời lớn tài quyết quan Chu Vọng, cái sau nhắm mắt giữ thần, giả bộ không nghe thấy, hiển nhiên là không định có bất kỳ quát bảo ngưng lại động tác. Siêu một tiếng, trên đỉnh đầu, lần nữa là một đạo cực nhẹ tư liệt chi âm vang lên. Cung tử cấp làm được thân thể, đột nhiên dừng lại một sát. Trước mặt hắn hiện lên một mảnh cái kéo hư ảnh, kia phiến cái kéo hư ảnh tới quá nhanh, chỉ một nháy mắt liền xuất hiện tại vị trí này, chậm dần vô số lần đến xem, phản giống như là cung tử chính mình đụng phải giấy kéo phía trên. Một chiêu này quá nhanh, căn bản là không có cách né tránh. Kỳ thật đây chính là Hàn Dương lúc trước ra hiệu Liêm Chu tranh thủ thời gian động thủ nguyên nhân, đã quyết định muốn bắt lại giới này người mới chiến quán quân. Như vậy, quá trình liền không trọng yếu nữa, đắc tội sở chỉ huy, đắc tội cung gia. Nếu như muốn đoạt quan, đây chính là không cách nào tránh khỏi sự thật. Tranh thủ thời gian kết thúc đây hết thảy mới là trọng yếu nhất. Giấy kéo dạng này phong ấn vật, thật sự là rất khó khăn phòng thủ, nắm giữ dạng này vật, coi như rõ ràng nói cho ngươi, ta muốn tiến công, ngươi cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Lấy tầng thứ 7 siêu phàm giả lực lượng, căn bản cũng không khả năng né tránh giấy kéo tiến công. Tránh không xong, gánh không được. Như vậy kết quả, cũng chỉ có thua. Ông tiếng nổ vang bên trong, cung tử trong con mắt phản chiếu ra giấy kéo mạnh mẽ thu nạp hình tượng. Hắn không kịp tránh, cũng hoàn toàn không có tránh. Tại thời khắc cuối cùng, hắn đấm ra một quyền, bàng bạc siêu phàm nguyên chất ngưng tụ mà ra, giống nhau nhắm ngay Liêm Chu đầu. Hắn lựa chọn giết nhau. Tại lần thứ hai giấy kéo tế ra một phút này, Chu Vọng mở hai mắt ra. Hắn nhìn về phía hội trường đối diện cung gia người. Vũ đại gia bên trong, Cố Bạch một ngựa đi đầu, sau đó chính là cung gia, xem như trưởng gia hoàn toàn xứng đáng cự phách thế gia cung gia những năm này một mực thừa hành lấy cân bằng chi đạo. Người không phạm ta, ta không phạm người. Mà giờ khắc này, cung gia quay chung quanh gia chủ mà ngồi mấy vị kia cao giai siêu phàm giả, nhìn về phía tài quyết sở chỗ ngồi thần sắc rõ ràng phát sinh biến hóa. Những người này thần sắc căm trầm, nhưng cũng mẹn mẹn chỉ là thần sắc căm trầm. Cung vòng bán kết sở trần khác biệt, cung tử phía sau là toàn bộ cung gia, vị này thiếu chủ thân phận liền quyết định một sự thật. Trận này người mới chiến hắn có thể sẽ thua, nhưng tuyệt không có khả năng tao ngộ hôm qua sở trần cái chủ loại kia trọng thương. Những này cung gia cao thủ không có xuất động, cưỡng ép can thiệp giấy kéo nổ đầu một giết. Rất hiển nhiên, bọn hắn cũng không lo lắng cung tử sẽ bị giấy kéo tổn thương. Chu Vọng nhíu mày. Sau một khắc, đang hội trường chính giữa bạo phát ra một đạo kéo dài mà điếc tai quanh mình, một đạo vô hình trung lớn hư ảnh tại trong hội trường không quyết tán, thường hực ánh lửa đem cung tử toàn thân bao phủ, một sợi lưu hỏa đem nó thiếp thân quấn quanh, một tôn to lớn phượng hoàng hư ảnh chiếm cứ tại như ẩn như hiện trung lớn phía trên, mà giấy kéo vỡ vụn vết đao, giờ phút này gắt gao cắm ở trung lớn mặt ngoài. Cung tử toàn thân tiêu đốt lên xích hồng sắc hỏa lửa. Quần áo của hắn tất cả đều tại hỏa diễm trong thiêu cháy hừng hực sôi trào, duy chỉ có thiết ý chưa từng bị nhen lửa, thế là trước kia món kia nhìn như vụng về thiết ý liễu, Giờ khắc này ở hoàng diễm làm nổi bật phía dưới, chiếu hiện ra đặc biệt mạ vàng chi sắc, giống như trong truyền thuyết cổ đại thần linh chiến trụ. Trong hội trường bụi mù từ từ tản ra. Tất cả mọi người thấy rõ giờ phút này thế cục, hai người khoảng cách rất gần, duy trì sau cùng giằng co. Giấy kéo cuối cùng treo dừng ở cung tử chỗ mi tâm, một tòa chiếm cứ phượng hoàng mạ vàng chuông lớn mặt ngoài bị kéo nát một cái khe, vô số hoàng diễm chạy xuôi, hướng vào phía trong hội tụ. Hoàng chuông bị giấy kéo kéo phá. Có lẽ là bởi vì lúc trước gặp một lần áp chế đoạn nguyên nhân giấy kéo toàn lực xoắn một phát, chỉ là đem hoàng chuông kéo phá một lỗ hổng, cũng không có chân chính đột phá tầng kia phòng ngự. Mà trái lại giấy kéo kinh nghiệm hai lần làm tổn thương, mũi nhọn lại là hoàn toàn bị bẻ gãy. Giờ phút này, hai kiện đỉnh cấp phong ấn vật siêu phàm nguyên chất đổ xuống mà ra, hai cỗ năng lượng như nước với lửa, như y mắng mạch nước ngầm, hình thành kịch liệt chống lại. Mà đang đối đầu một bên khác, cung tử nắm đấm thoáng hướng một bên bị lệch một chút. Thời khắc cuối cùng, hắn không có lựa chọn một quyền đạp nát Liêm Chu đầu, mà hơi hơi chết đi một chút. Một bộ phận nguyên nhân là nhân từ, một phần khác nguyên nhân là một trận chiến này thắng bại đã phân. Một quyền này, nếu như không có cải biến phương hướng, như vậy thì là lấy tổn thương đổi chết. Có hoàng trung che chở. Chương 384, mở kéo. 2, chương 384, mở kéo. 2, coi như giấy kéo có thể kéo tổn thương chính mình, nhưng tạo thành tổn thương cũng chỉ là có hạn. Mà chính mình một quyền này là đủ để đánh chết không có phong ấn vật bảo hộ Liêm Chu. Cung tử mặt không thay đổi mở miệng. Liêm Chu suy nghĩ xuất thần, nhìn xem viên kia nằm đấm, theo chính mình hai gò má một bên chậm rãi thu hồi. Người thua. Bụi mù tứ tán về sau, hội trường đầu tiên là ngắn ngủi yên lặng mấy giây. Ngay sau đó, nên đón to lớn một phát. Đây là nửa S cấp phong ấn vật hoàng trung, còn có giấy kéo, cũng là đã từng S cấp phong ấn vật. Có người nhận ra tòa kia trung lớn cùng kéo nhỏ lai lịch. Xôn xao thanh âm trong nháy mắt ồn ào lên. Liên bang chính phủ đối phong ấn vật bình xét cấp bậc 10 phần hạ khắc, dựa theo lực sát thương trình độ cùng ẩn chứa nguyên số nguyên tố lượng, chia làm S cấp, A cấp, B cấp, theo thứ tự hướng xuống số cấp bậc. A cấp phong ấn vật đã là cực kỳ cường đại, cực kỳ cao minh cấm kỵ vật, nếu như không thể bị người hoàn toàn khống chế, như vậy thì muốn bị phong tỏa tại liên bang chính phủ vật phòng tạm giam bên trong, để phòng chảy ra về sau, uy hiếp trật tự an toàn. Về phần trong truyền thuyết S cấp phong ấn vật, càng là phượng mao lân giác. Có rất ít người có thể nhìn thấy chân chính S cấp phong ấn vật, bởi vì khống chế độ khó quá cao, cho nên cho dù tồn tại, cũng là bị liên bang chính phủ chặt chẽ trông giữ. Phóng nhãn toàn bộ Đông Châu, có tư cách quản lý cao giai phong ấn vật thế lực ít càng thêm ít. Đương nhiên, trường gia ba chỗ ngũ đại gia đều tại cái này ít càng thêm ít phạm vi bên trong. Trước kia người mới chiến, xuất hiện A cấp phong ấn vật, đã coi như là một cọc lớn tin tức. Lần này, đầu tiên là giấy kéo lại là hoàng trung cái này hai kiện vật phẩm đều là theo S cấp cho điểm rơi xuống ngày xưa thần vật, nhưng bất luận nhìn thế nào, đều không nên là xuất hiện ở giai đoạn thứ 3 siêu phàm giả trong tay vật. Nghe nói kia giấy kéo thật là Chu Vọng tài quyết quan bí bảo. Vì đoạt giải quán quân, đúng là đem như thế bảo bối đều ban cho đệ tử ngươi điên rồi, tài quyết quan tên tuổi cũng là ngươi có thể gọi. Bây giờ muốn hô lớn tài quyết quan. Xách. Tạm thời may mắn cung gia vị thiếu gia kia sớm có chuẩn bị, có hoàng trung cùng món kia thiết ý song trọng bảo hiểm, mới có thể thắng hạ trận đấu này. Những này khe khẽ thì thầm tiếng nghị luận tại bụi mù lượn lờ hội trường bốn phía vang lên. Những âm thanh này thu vào trong tai, trước kia thần sắc không có chút rung động nào Chu Vọng, giờ phút này sắc mặt mơ hồ khó nhìn lên. Tranh tài còn chưa kết thúc, một đạo âm nhu thanh âm đột nhiên vang lên. Hàn Dương đứng lên. Ồn ào hội trường, bởi vì Hàn Dương ra mặt, đột nhiên biến yên tĩnh. Một đạo tinh thần lực mạnh mẽ lướt qua hàng trăm hàng ngàn nói chỗ ngồi, Hàn Dương thả ra chính mình chân ngôn lĩnh vực, nhưng hắn rất có chừng mực, ngay trước chư vị đại lao cự phách mặt, chỉ là lấy tinh thần lực đè xuống hội trường tiếng ồn ào âm, liền một lần nữa thu hồi. Ta muốn báo cáo, có người vi quy. Hắn mặt không biểu tình, chỉ ra một vấn đề rất nghiêm túc. Người mới chiến quy định, chỉ cho phép mang một cái phong ấn vật tham chiến. Cung gia vị này mang theo hai kiện, nên xử lý như thế nào? Trong hội trường rất nhiều tiếng ồn ào âm đều biến mất. Không chỉ là bởi vì chân ngôn lĩnh vực áp chế, bởi vì những này người quan chiến nhóm cũng ý thức được Hàn Dương nói tới vấn đề, nếu như nói, cuối cùng ngăn cản giấy kéo một kích chí mạng phong ấn vật, là hoàng trung như vậy ban đầu bọn kia thiết ý đâu. Người mới chiến quy định bên trong, văn bản rõ ràng viết, tất cả người dự thi, chỉ cho phép mang một cái phong ấn vật tham chiến. Châu lão, xin hỏi tại người mới chiến bên trong, vi phạm quy định người an gian, nên xử trí như thế nào? Hàn Dương nhìn về phía hội trường đối diện liên bang an toàn ủy viên hội trưởng. Thường kia ánh mắt nhìn chăm chú mà xuống. Châu lão nhíu mày, hắn chậm rãi nói ra liên bang điều lệ, trái lệ người an gian. Khai trừ tư cách tranh tài, hủy bỏ tác chiến thành tích. Hàn Dương tiếp tục hỏi, như vậy cung tử mang theo hai kiện phong ấn vật, có tính không trái lệ gian lận đâu? Châu lão còn chưa mở lời. Bên cạnh hắn, một đạo tuổi trẻ thân ảnh liền chậm rãi đứng lên, đồng thời kia thanh âm bình tĩnh, tại toàn bộ trong hội trường quanh quẩn. Đương nhiên không tính. Cố Thận Hàn Dương nhìn chằm chằm thiếu niên ở trước mắt. Hắn sắc mặt không có gì thay đổi, nhưng trên thực tế trong lòng tức giận lại sớm đã ngập trời, mấy ngày nay hắn hành quân lặng lẽ, không có đi tìm Cố Thận phiền toái. Ngược lại là Cố Thận chủ động đứng dậy. Cái này thiết ý là ta cấp cho cung mình. Cố Thận từ tốn nói, cái này căn bản cũng không phải là phong ấn vật, nhiều nhất chỉ có thể nói là so bình thường sắt thép phải cứng rắn một chút đánh rắm. Hàn Dương nghe nói lời ấy, vô ý thức phẫn nộ mở miệng, ngay sau đó hắn lập tức ý thức được sự thất thố của mình, đội vàng điều chỉnh thần sắc, lạnh lùng hỏi ngược lại, có thể cản giấy kéo một kích, ngươi nói đây không phải phong ấn vật? Cố Thận cười. Hàn Ôn Nhu nói, nếu như không tin, đại khả lấy nhường an toàn ủy viên hội cầm lấy đi điều tra, kiểm nghiệm thành phần. Châu lão, không bằng ngài hiện tại liền tiến đến kiểm tra một chút. Châu lão ý vị thâm trường nhìn về phía Cố Thận, lại nhìn phía Cố Kỷ Lân. Hắn liên tưởng tới hai vị lúc trước nhìn thấy Thiết Y lúc ý cười, dường như minh bạch cái gì. Ngay trước toàn bộ hội trường, mặt của mọi người, Châu Lao đi tới cung tử trước người Hoàng Trung Lưu Hỏa từ từ trở hồi, giấy kéo lang làm rơi xuống đất, món kia bị làm nổi bật rực đỏ Thiết Y không còn tiên diễm chói sáng, một lần nữa trở về vụng về xấu xí nguyên bản bộ dáng. Châu Lão duỗi ra ngón tay gõ gõ, lại lấy tinh thần lực tra xét rõ ràng một phen. Hắn lắc đầu, trầm giọng nói, cái này xác thực chỉ là một cái phàm phẩm, không tính là phong ấn vật. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Hàn Dương thần sắc kinh ngạc, không dám tin. Xin hỏi Châu Lão, người mới chiến trong tỷ thí, xuyên Thiết Y ra trận, xem như trái lệ vượt quân. Cố Thận chăm chú mở miệng, cẩn thận truy vấn. Tự nhiên không tính. Châu Lão chậm rãi nói, chỉ cần không phải phong ấn vật, đều có thể mang theo ra trận. Đây là người dự thi tự do. Bình thường bằng sắt, lại thế nào gia công, cũng gánh không được siêu phàm giả lực lượng. Trọng yếu quyết đấu, tất cả mọi người sẽ đeo một chút hộ cụ. Cái này Thiết Y tính thế nào cũng là thông thường hộ cụ một loại, chỉ có điều vẻ ngoài so với những cái kia khinh bạc hợp kim giáp trụ, khó coi hơn rất nhiều. Khó coi, tính là cái gì trái lệ? Từ đầu đến cuối không có mở miệng Chu Vọng, thần sắc khó coi tới cực điểm. Vừa rồi giấy kéo lần thứ nhất tế ra, hắn nhưng là thấy rất rõ ràng, bảo bối của mình chỉ một chút liền bị Thiết Ý làm áp chế. Ngươi nói cho ta, cái này là phàm phẩm, thực sự không tiếp thu được. Chu Vọng có chút ngồi không yên, hít sâu một hơi, trầm giọng mở miệng, "Chu hội trưởng, không ngại lại nhìn kỹ một chút, ngươi xác định không có nhìn lầm a?" Chu Duy nguyên bản ôn hòa khuôn mặt, nghe nói lời ấy, trở nên lạnh lẽo. Hôm qua kia trận tỉ thí, Liêm Chu dùng giấy kéo cắt tổn thương Sở Trần, là 10 năm gần đây đến Tuyết Cấm Thành người mới chiến bên trong, ác liệt nhất tổn thương người sự kiện, không có cái thứ hai. Xem như an toàn ủy viên hội hội trưởng, Chu Duy nghe nói tin tức thời điểm, trước tiên là vì vị kia đáng thương tuổi trẻ hài tử cảm thấy đau lòng, ngay sau đó là vì lão hữu của mình Cố Kỵ Lân cảm thấy phẫn nộ. Thực sự không cách nào tưởng tượng, lúc đầu chỉ là một trận điểm đến là dừng tỉ thí, vì thủ thắng, Chu Vọng đệ tử lại vận dụng thủ đoạn cực đoan như vậy. Nhưng trở ngại văn bản rõ ràng quy tắc, vận dụng ngụy ép cấp phong ấn vật giấy kéo không tính trái lệ. Chuyện này lại thế nào đi so đo, cũng chỉ có thể coi là Liêm Chu không nói võ đức, vẹn vẹn giấy kéo đả thương người. An toàn ủy viên hội không có khả năng thật làm ra tính thực chất hành động. Thế là hắn hôm nay đến nơi này, đã là đối lão hữu bàn giao, cũng là biểu đạt an toàn ủy viên hội thái độ. Hôm nay hắn đi vào hội trường thời điểm, liền nói với mình, đừng lại nhường hôm qua chuyện tái diễn. Giờ phút này, Chu Duy đè xuống lửa giận, mỗi chữ mỗi câu nhẹ giọng hỏi, vị này, tạm thời lớn tài quyết quan, ngươi đang chất vấn ta quyết định. Tạm thời hai chữ, nhường Chu Vọng trên mặt mây đen cũng nặng nề rất nhiều. Hắn chậm rãi đứng người lên, to lớn lớn tài quyết quan pháp bảo tại hội trường vẩy xuống dưới ánh mặt trời tung bay. Chu Vọng ở trên cao nhìn xuống, nhìn qua dưới lan can trong hội trường, áp lực lớn áp bách lấy cả tòa hội trường. Chu Vọng đống nhiên nhăn đầu lông mày, nằm trên mặt đất đã đứt gãy một lỗ hổng giấy kéo, đống nhiên đống lúc đích thất hồn lạc phách Liêm Chu chậm rãi ngẩng đầu lên, hắn nhìn về phía cung tử, trên đất giấy kéo trong nháy mắt biến mất. Sau một khắc, toàn lực bộc phát giấy kéo theo hư giữa không trung xuyên ra, nhắm ngay cung tử ngạch thủ, mở cắt xong đi. A, giải thích một chút sáng nay bằng lòng đổi mới, vì sao lại cục cục đâu? Nhưng thật ra là có nguyên nhân. Ta gần nhất một mực có bị đồng hồ sinh học vây khốn, bất luận ngủ được rất trễ, đều là 7 giờ sáng tả hữu thanh tỉnh. Lúc đầu nghĩ đến đứng lên tiếp tục biết, có lẽ bởi vì giấc ngủ quá ít nguyên nhân, sáng nay đứng lên cảm giác trái tim không quá dễ chịu, không dám tiếp tục biết, liền thành thật thật ngủ bù đi. Cái này một ngủ bù chính là hôn thiên hấp điện. Tốt ta thật không dám loạn lập phờ lạc. Mỗi ngày một vạn chữ bền lòng đúc dạng, càng nhiều đổi mới, chờ ta có lưu bản thảo lại nói dọa. Chương 385, mời ngươi đánh với ta một trận. Chương 385, mời ngươi đánh với ta một trận. Một, siêu một tiếng, một thanh giấy kéo phá không mà ra, không có bất kỳ người nào nghĩ đến. Tại thời khắc cuối cùng, Liêm Chu chọn tập kích ra tay, thắng bại đã định. Nếu như cung tử không có thu tay lại, như vậy vừa mới một quyền đã đem đầu của hắn đánh nổ. Cung tử sắc mặt có chút tái nhợt, hắn nhìn xem cái kia thanh đâm về phía mình mì tâm giấy kéo, giấy kéo tốc độ thực sự quá nhanh, liền hư không đều bị xoắn nát. Nhưng mà có tốc độ của con người so giấy kéo càng nhanh. Tại giấy kéo rung động biến mất một phút này, cung gia mấy vị kia cao giai siêu phàm giả sắc mặt đột biến, trong nháy mắt đứng dậy. Bọn hắn khởi hành đến trong hội trường một phút này, một đạo kim thiết giao đụng giòn vang đã vang lên. Giấy kéo mạnh mẽ bay ra ngoài, cắm vào đạo quán trên nóc nhà. Chu Duy Duy chỉ đưa tay phất tay háo động tác. Hắn so tất cả mọi người tốc độ đều phải nhanh hơn. Chỉ là một cái chớp mắt, liền đánh bay giấy kéo. Cương đại tới đầu phong vấn vật, cũng phải nhìn người. Liêm Chu thực lực, cùng chân chính đỉnh cấp tự phách, cách biệt quá xa. Châu lão đánh bay giấy kéo về sau, chậm rãi nhìn về phía ra tay tập sát Liêm Chu, ánh mắt của hắn hoàn toàn lạnh lẽo xuống tới. Trở tay lại là một cái bạt tay. Lạch cạch một tiếng. Một tát này, không chút khách khí, đánh cho Liêm Chu lăng không xoay tròn, giống như một cái đống cát. Một tát này, càng là đánh vào Chu Vọng trên mặt. Leo lên lớn tài quyết quan chi vị Chu Vọng, trong ánh mắt mơ hồ có tức giận chảy xuôi, hắn năm ngón tay hư nắm, trôi này cắm vào đạo quán bầu trời giấy kéo trong nháy mắt cướp về lòng bàn tay vị trí. Lần này giấy kéo tốc độ, so lúc trước phải nhanh hơn gấp mấy trăm lần hơn ngàn lần. Chỉ có chút ít mấy người chân chính thấy rõ, cái kia đạo cái bóng cụ thể cướp đi quy tích. Chu Vọng nắm chặt giấy kéo một phút này. Cố Kỵ Lân cũng đứng lên, hắn mặt không biểu tình, chờ đợi Chu Vọng bước kế tiếp cử động, phía sau vô lượng xứng lĩnh vực tùy thời chuẩn bị phong thích, bao phủ cả tòa đạo quán. Cái này khẽ động, cả tòa đạo quán đều khẩn trương lên. Lớn tài quyết quan cùng lớn quan chỉ huy đối mặt. Đây mới là năm nay người mới chiến lớn nhất tin tức. Nếu như hai vị này động thủ thật, như vậy sự kiện kế tiếp phát triển sẽ vượt trên Tuyết Cấm Thành tất cả tin tức. Chu Duy đứng tại trong hai người, hắn thu hồi bàn tay, đứng chắp tay, nhìn về phía cái kia bị một bàn tay đánh ngất xỉu Liêm Chu. Tại Liêm Chu xuất thủ một phút này, Chu Duy cảm thấy dị dạng. Chỉ cần không phải tên điên, liền không khả năng tại vừa mới dưới tình huống lựa chọn xuất kích, có nhiều như vậy đỉnh cấp siêu phàm giả ở đây, lại thêm chính mình ngay tại cung tử bên cạnh. Tập sát, quá ngu xuẩn, căn bản cũng không khả năng có hiệu quả. Mà phiến ra kia một bàn hai, tinh thần lực cùng Liêm Chu tiếp xúc thời điểm, Chu Duy trong lòng có đáp án, an toàn ủy viên hội ban đầu hoài nghi hết sức chính xác, tiểu tử này tinh thần lực đã ở vào trạng thái mất khống chế. Có lẽ là bởi vì sư môn tinh thần ám chỉ Liêm Chu đáy lòng chỉ còn lại thủ thắng một cái ý niệm như vậy. Chiến thắng cung tử, không tiếc bất cứ giá nào, không chọn tất cả thủ đoạn. Làm một vị siêu phàm giả lý trí bị nuốt hết, làm như vậy ra cái dạng gì điên cuồng chuyện, đều không đủ. Đông một tiếng, quải trượng đập ầm ầm, một sợi cường đại hùng hậu tinh thần lực bao phủ cả tòa đạo quán. Hiện tuyên bố liên bang an toàn ủy viên hội hội trưởng băng lãnh mở miệng, tài quyết sở, tạm thời lớn tài quyết quan Chu Vọng môn hạ, đệ tử dự thi Liêm Chu, mạo hiểm vận dụng liên bang vi phạm lệnh cấm thủ đoạn, thu hoạch cấm kỵ lực lượng, dẫn đến tinh thần mất khống chế, phát động phong ấn vật tập sát liên bang yếu biên. Rất nhiều tội ác, chưa rõ ràng, có lẽ có bổ sung, nay đem nó còn tay về, từng cái thẩm vấn. Tinh thần mất khống chế, tập sát liên bang yếu biên. Đầu này tội danh kỳ thật khá là nghiêm trọng, bởi vì Liêm Chu lúc đầu mong muốn tập sát là trận chung kết đối thủ, cung tử. Có thể cuối cùng một bàn tay đập bay giấy kéo lại là an toàn ủy viên hội hội trưởng Chu Duy. Nhìn từ góc độ này, cái này một kéo đao hạ xuống, tập sát đến tột cùng là cung tử, vẫn là Chu Duy, liền không nói được rồi. Người tới, đem hắn dẫn đi. Chu Duy lạnh lùng mở miệng. Đã sớm nút tại đạo quán bốn phía, ngay trần nhà tấm đều dày đặc vài không ủy ban thành viên, lập tức nối đuôi nhau mà vào, bọn hắn tối hôm qua liền tiếp thu được hội trưởng phân phó, sớm đi tới đạo quán làm chuẩn bị. Bởi vì cũng không có minh xác bắt chứng cứ, thậm chí liền dự bị phương án đều không có, ủy ban thành viên đã làm tốt không công mà lui chuẩn bị. Bọn hắn hưng phấn phá cửa mà vào, trước mắt bao người, đem Liêm Chu khảo đi. Đây là an toàn ủy viên hội tổ viên thích nhất làm chuyện, không có cái thứ hai. Mà nhìn tận mắt đệ tử của mình bị mang đi, Chu Vọng một câu cũng chưa hề nói. Tạm thời lớn tài quyết quan tiên sinh. Chu Duy Kiên chỉ xưng hô Chu Vọng đầu hàm tên đầy đủ, hắn mặt không biểu tình, duy chỉ không có kẽ hở cơ bản lễ tiết, mỗi chữ mỗi câu nói rằng, chuyện này khả năng dính đến quyền hạn của ngươi lạm dụng. Trước mắt ta không có quyền giam giữ ngươi, nhưng ta có quyền ở trước mặt tất cả mọi người thông chi ngươi, nếu như đến tiếp sau trong điều tra có chứng cứ biểu hiện ngươi cùng môn hạ đệ tử Liêm Chu tinh thần mất khống chế có quan hệ, như vậy an toàn ủy viên hội sẽ đối Đông Châu liên bang đưa ra trọng án, đến lúc đó ngươi cần đi với ta một chuyến. Chu Vọng meo cặp mắt lại. Sở dĩ sẽ ban thưởng giấy kéo, sở dĩ nhường Liêm Chu lâm trận đột phá, cũng là bởi vì tạm thời mặc cho lớn tài quyết quan chi vị niềm vui ngoài ý muốn, nhường hắn thấy được lúc đầu sắp ma diệt một tuyến ánh dạng đông. Hắn cần càng lớn danh vọng, tốt hơn thành tích cùng càng làm cho người ta tin phục quyền hành lực lượng, đến nắm chặt những này bản thứ không thuộc về mình. Mà hiện tại xem ra, hắn dường như chọn ra cái nào đó quyết định sai lầm, đi nhầm một bước, liền cần vì thế trả một cái giá thật là lớn. Chúc mừng cung gia thiếu chủ. Mặc dù Chu Vọng trên mặt không có cái gì chúc mừng chi sắc, nhưng hắn vẫn là xuất khẩu chúc mừng. Đây coi như là thể diện duy trì cùng cung gia hữu hảo quan hệ, cũng coi là tự mình nhận định người mới chiến sau cùng kết cục. Nói một tiếng chúc mừng về sau, Chu Vọng không có lưu thêm một giây đồng hồ, tại đạo quán ồn ào tiếng nghị luận bên trong, hắn mang theo đệ tử Hàn Dương cùng rời đi tòa này nơi thị phi. Cung tử bị gia tộc mấy vị siêu phàm giả vây quanh, đang kiểm tra thân thể, nghe được câu này chúc mừng thời điểm, dương mắt nhìn lên, Chu Vọng đã rời sân. Hắn ngẩn ra một chút, cái này mới phản ứng được. Nô, chiến đấu dường như kết thúc. Đối thủ đã bị đánh đến nửa đời bất tử, khiên xuống trận đi. Mặc dù không phải mình đánh, nhưng nhìn tình huống này, người mới chiến trận chung kết, chính mình nên tính là cầm xuống. Cung tử cẩn thận nhìn về phía Chu Duy láo gia tử. Chu Duy nhẹ giọng mở miệng, chúc mừng ngươi, cầm xuống năm nay người mới chiến quán quân. Thần tọa đại nhân kia sợi hỏa trùng chi mộng, đợi chút nữa liền sẽ đưa đến trên tay của ngươi. Hội trường buộc phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Cung tử sờ lên mi tâm, giấy kéo cuối cùng còn sót lại bị áp, còn ngưng tụ tại chỗ mi tâm, nhường hắn lòng còn sợ hãi. Một trận này, hữu kinh vô hiểm. Cung tử chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Cố Thận, lộ ra cảm kích thần sắc. Quyết đấu đã kết thúc, nhưng đạo quán không có người rời sân, bởi vì kế tiếp chính là hỏa trùng chi mộng lĩnh hội. Kỳ thật tinh thần lĩnh hội là một cái rất chuyện riêng, nhưng thần tọa đại nhân lúc trước lưu lại hỏa trùng chi mộng đồng thời cũng lưu lại một đạo thần dụ, những này hỏa trùng chi mộng chỉ có thể tặng cho người mới chiến quán quân. Ngoại trừ lĩnh hội hỏa trùng chi mộng muốn tại thi đấu kết thúc về sau lập tức lĩnh hội, có thể cho phép có nghỉ ngơi ngắn ngủi, điều chỉnh trạng thái. Nhưng đây là hỏa trùng tinh thần lịch luyện cửa thứ nhất, thần tọa đại nhân hy vọng tinh thần lĩnh hội quá trình có thể bị rất nhiều người thấy chứng. Về phần cái này an bài dụng ý thực sự, kỳ thật ở quá khứ mấy năm đã bị tiền nhân chỗ chứng minh. Ở trước mặt tất cả mọi người, lĩnh hội hỏa trùng chi mộng kỳ thật sẽ có áp lực rất lớn. Thắng được người mới chiến, cầm xuống quan quân, đã đủ để chứng minh một người thiên tài. Đứng được càng cao, càng là không thể nào tiếp thu được ngã xuống thống khổ. Bị vô số người chứng kiến chính mình lên đỉnh, kế tiếp lại bị chứng kiến chính mình rơi xuống. Rất nhiều thiên tài không thể nào tiếp thu được tương phản to lớn, về sau một mực ở vào thống khổ hoài nghi trạng thái tinh thần bên trong, không cách nào tự kiềm chế. Có thể con đường thành thần chính là như vậy tàn khốc. Nếu như không có một đường lên đỉnh dũng khí, như vậy thì không bằng từ vừa mới bắt đầu, liền lựa chọn từ bỏ. Cung tử khoanh chân ngồi đạo quán hội trường trên mặt đất, hắn tháo xuống thiết ý liễu, tháo xuống hoàng trung, điều chỉnh hô hấp, một thân vỡ vụn quần áo màu đen, tại trong gió nhẹ chập chờn. Chu Duy tự thân vì hắn mang tới hỏa chủng chi mộng. Chương 385, mời ngươi đánh với ta một trận. 2, chương 385, mời ngươi đánh với ta một trận. 2, tại đặc thù mạnh ăn khớp vật liệu vật chứa bên trong, thỉnh phóng lấy một sợi thanh dược rỡ hỏa diễm, kia sợi thanh hỏa bên trong dường như ẩn chứa vô cùng vô tận ma lực, để cho người ta nhìn lên một cái, liền không nhịn được muốn đắm chìm trong đó, với vô chỉ cảnh như thế nhìn chăm chú xuống dưới. Chuẩn bị xong chưa? Chu Duy chăm chú mở miệng, tại tinh thần lĩnh hội quá trình bên trong, nếu như cảm ứng được bất kỳ khó chịu nào, ngươi tùy thời có thể kêu dừng. Ta sẽ đem tinh thần của ngươi tiếp dẫn ra. Cung tử chậm rãi mở mắt. Vì một màn này, hắn chờ quá lâu. Nhiều năm như vậy ma luyện, một lần lại một lần tăng lên, không chỉ là vì truy đuổi Bạch tụ ngọn núi lớn này, cũng là vì có thể bằng vào thực lực của mình, cầm tới thuộc về mình hỏa chủng chi mộng. Thời đại này ra đời vô cùng chói mắt sao trời. Nhưng hắn tin tưởng, chỉ cần mình đầy đủ cố gắng, cái khác sao trời che không được hào quang của mình. Cung tử ngẩng đầu lên, nhìn quanh hội trường một vòng, ánh mắt của hắn nhất là tại trên thân hai người dừng lại. Cố Thận, Bạch tụ. Cái trước đối với hắn mỉm cười, cái sau thì là ánh mắt yên tĩnh nhìn chăm chú hắn, chỉ là yên lặng chờ đợi lần này lĩnh hội kết quả. Cung tử nhìn về phía Chu Duy lão gia tử, kiên định mở miệng, "Ta chuẩn bị xong." Kia sợi ngọn lửa màu xanh, bị Chu Duy theo mạnh ăn khớp vật liệu bên trong bắt lấy mà ra, cất đặt tới cung tử Trô Mi Tâm. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi đem cái này sợi hỏa trùng chi ngộng theo nhập mi tâm của mình. Ngọn lửa màu xanh tại cung tử ách thủ vị trí chậm rãi bốc cháy lên. Hội trường có thấp giọng trò chuyện thì thầm thanh âm, nhưng đều chuyển không đến đạo trưởng trung ương. An toàn ủy viên hội phòng hộ biện pháp làm được vô cùng tốt, không ai có thể quấy rầy giờ phút này cung tử lĩnh hội. Tất cả mọi người đang ngó chừng cái này một sợi hỏa diễm. Ánh lửa thiêu đốt chính là tinh thần lĩnh hội bình thường tiến hành. Ánh lửa dập tắt thì là lĩnh hội thất bại. Từ ấy năm tới nay như vậy, không có một vị người mới chiến quan quân có thể thành công lĩnh hội hỏa chủng chi mộng thẳng đến Bạch tụ xuất hiện, nhiều Tuyết Cấm Thành tuổi trẻ siêu phàm giả nhóm thấy được hy vọng. Bọn hắn vô cùng tin tưởng, kia ngăn lại vô số thiên tài cánh cửa, nhất định ngăn không được Bạch tụ. Có thể những người khác đâu? Chẳng lẽ ngưỡng cửa này thật sự có lớn như thế sao? Đây là 10 năm gần đây đến chất lượng cao nhất một trận người mới chiến, dù là ném đi hai kiện ngụy S cấp phong ấn vật, người mạnh nhất tiêu chuẩn cũng đã tới Thâm Thủy khu tầng thứ 7. Người mới chiến xuất hiện giai đoạn thứ 3 siêu phàm giả, đặt ở trước kia, cái này là tuyệt đối xương bá thực lực. Có lẽ cung tử có thể thành công lĩnh hội thần tọa lưu lại cửa thứ nhất đâu. Người nói cung tử có thể được sao? Thẩm Ly có phần có chút khẩn trương đối Cố Thận truyền âm. Vừa rồi trận chiến kia, hắn mặc dù ngồi dựa vào sau một chút vị trí, không có thấy rõ ràng như vậy, nhưng cũng là thật sự thay cung tử bóp một cái mồ hôi lạnh. Trận này tổng quyết tái thuần túy là so đấu của cải. Cung gia cùng tài quyết sở cơ hồ đem trước mắt giai đoạn có khả năng khống chế tốt nhất bảo vật ban cho hai vị trẻ tuổi. Tại loại này quyết đấu hạng, người năng lực đối thắng bại tạo thành ảnh hưởng ngược lại biến rất nhỏ. Thẩm Ly mặc dù tốt chiến, thế nhưng tin tưởng nếu như đổi lại vốn liếng yếu kém chính mình đăng tràng, chỉ sợ tại Liêm Chu tế ra giấy kéo lần thứ nhất buộc phát thế công bên trong, thân thể liền bị kéo nát. Trừ phi Cố Thận bằng lòng đem thiết ý mượn cho mình. Đã qua 19 phút, Cố Thận truyền âm chậm rãi nói, kia sợi hỏa diễm còn đang thiêu đốt, tình huống trước mắt coi như ổn định. Cái này kỳ thật xem như một tin tức tốt, bởi vì hỏa chủng chim mộng tinh thần lĩnh hội là toàn diện công khai, trừ linh bên này thống kê kỳ trước thiên tài lĩnh hội số liệu, bình quân lúc dài là 14 phút, nhanh nhất dập tắt hỏa chủng chim mộng thiên tài, vẹn vẹn chống đỡ 9 phút, liền thua trận, mà dài nhất trèo chống bị kia thì là ở trong giấc mộng tìm hiểu tiếp cận 25 phút. 19 phút. Theo hỏa diễm thiêu đốt tình thế đến xem, trước mắt tòa này mộng cảnh vẫn là nhẹ nhàng. Bất luận thành bại, cung tử đuổi ngang tối cao ghi chép, hẳn là không có vấn đề gì. Ta nhìn kia sợi lửa càng ngày càng nhỏ, thế nào cảm giác không tốt lắm á? Thẩm Lý có chút cắn răng. 20 phút đi qua, cung tử mi tâm kia một sợi lửa, so với ban đầu lấy ra thời điểm, đã thu nhỏ lại một nửa. Mặc dù không biết rõ mộng cảnh trong thăng ngộ xảy ra chuyện gì, nhưng Thẩm Lý cũng không ngốc, hắn biết đạo hỏa diễm thu nhỏ, tuyệt không phải chuyện gì tốt. Cung gia trưởng lao nhóm, toàn bộ năm quyền đều đang khẩn trương chờ đợi. Cung tử là trưởng tử, là tương lai gia chủ người thừa kế. Càng là cung gia chút xuống tất cả vun trồng hy vọng, không có người so với bọn hắn càng hy vọng nhìn thấy thiếu chủ có thể cầm xuống cái này sợi hỏa diễm lĩnh hội. Phải biết, năm nay Bạch tụ không có tham chiến, đồng đẳng với chắp tay nhường ra một cái cơ hội thật tốt. Nếu như có thể cung tử lĩnh hội thành công, kia cả tòa Tuyết Cấm Thành đều sẽ vì đó sôi trào. Đây chính là 20 năm qua thủ vị thành công lĩnh hội người. 25 phút đi qua, những này trưởng lão nhóm thoáng thở dài một hơi, nhưng đấy lòng treo lấy tảng đá kia cũng không có buông xuống, chỉ là vớt một cái mồ hôi, tiếp tục lo lắng chờ đợi. Treo chống tới thời gian này, mang ý nghĩa thiếu chủ đổi ngang lúc trước tối cao ghi chép. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, thiếu chủ đã là Tuyết Cấm Thành lĩnh hội hỏa chủng chi mộng siêu phàm giả bên trong cường đại nhất vị kia. Thật là, càng về sau, liền mang ý nghĩa thành công lĩnh hội khả năng càng lớn. 30 phút, cung ra một chút trưởng lão, ánh mắt đã toát ra bi quan. Bởi vì thiếu chủ mi tâm kia một sợi hỏa diễm, giờ phút này cơ hồ nhỏ yếu tới chỉ còn một sợi ngọn lửa. Bọn hắn liền hô hấp cũng không dám lớn tiếng, sợ một chút xíu gió thổi cỏ lay sẽ dập tắt kia sợi lửa. Bất quá làm cho người vui mừng là, hết lần này tới lần khác là như thế một sợi nhỏ bé hỏa diễm, kiên trì tiêu đốt, cũng không có dập tắt. Lại là 10 phút đi qua, kia một sợi nho nhỏ hỏa diễm hoàn toàn dập tắt. Chờ đợi thật lâu cung gia trưởng lão nhóm, thấy cảnh này, thần sắc phức tạp, không thể nào tiếp thu được. Hội trường những bọn người đứng xem, kinh nghiệm im ắng mà kinh tâm động phách 40 phút, theo cung tử đánh phá kỷ lục về sau. Tất cả mọi người nín thở, bọn hắn kỳ vọng có thể nhìn thấy một cái kỳ tích. Chỉ có điều, cái này cái kỳ tích, dường như cũng chưa từng xuất hiện. Chu Duy một mực yên tĩnh đứng tại cung tử bên cạnh. Hắn nghe được hội trường nhỏ xíu bạo động thanh âm, trước tiên giơ tay lên, ra hiệu đại gia chớ có lên tiếng. Những cái kia thanh âm huyên náo, lập tức trừ khử. Ngọn lửa màu xanh từ từ tiêu tán, nhưng cung tử cũng không có mở mắt. Đây coi như là còn đắm chìm trong tinh thần lĩnh hội trạng thái bên trong a. Từng bị người quan chiến hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn không biết rõ ý vị này xảy ra chuyện gì, bởi vì trong lịch sử chưa bao giờ có lĩnh hội 40 phút thiên tài. Đang lúc đám người yên tĩnh thời điểm, một hồi gió lớn đột nhiên thổi qua, lớn gió thổi qua đạo trường. Cung tử đột nhiên mở hai mắt ra, cặp mắt của hắn bên trong, một sợi thanh rực rỡ rực mang phun phóng xả ra, giống như thực chất, cùng lúc đó, tại hắn mi tâm, kia sợi đã tắt ngọn lửa nghịch cuồng phong mãnh liệt tiêu đốt. Hắn đứng người lên, vỡ vụn áo đen trong gió bay phất phới. Hỏa chủng chim mộng lĩnh hội, khiến cho tinh thần lực của hắn nâng cao một bước. Đó là một loại khó mà nói rõ khí thế cường đại, vẹn vẹn theo kia rực mang bắn ra bốn phía trong ánh mắt liền có thể cảm nhận được, cung tử ý chí lực so lúc trước muốn cứng cỏi mấy lần. Thiếu chủ, thành. Giờ phút này, cung gia có trưởng lão nước mắt hợp lưu. Cung gia chờ quá lâu. Không, phải nói là Tuyết Cấm Thành, trưởng giả, chờ quá lâu. Chu Duy thần sắc vui mừng, nhìn xem cái này toàn thân tiêu đốt tinh thần ánh lửa người trẻ tuổi, tại thời khắc này, hắn dường như cảm nhận được thần tọa đại nhân lúc tuổi còn trẻ kia cố kiên quyết. Thẩm Ly kinh ngạc ngồi trên bàn tiệc, nghe giống như là thủy triều lớn tiếng khen hay, cổ vũ. Hắn có chút không dám tin. Thật đúng là, thành. 20 năm qua, trường giã có vô số siêu phàm giả kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, tất cả đều thất bại. Vô số thiên tài mộng nát tại một sợi nho nhỏ thanh sắc hỏa diễm phía trên, thất bại về sau, tất cả mọi người rất khó tin tưởng, đây chẳng qua là thần tọa đại nhân lưu cho thế nhân thứ một cửa ải. Muốn trở thành thần, đúng là như thế khó khăn. Mà bây giờ, chân chính có người làm được. Cung tử, 20 năm qua hỏa chủng chi mộng đầu tiên tham gia thành người. Khi tất cả ánh mắt đều ngưng tụ tới vị này người mới chiến quán quân trên thân thời điểm, mọi người phát hiện, cung tử trong mắt rực mang không có tiêu tán, hắn dường như đang nổi lên lấy lời gì lời nói, khí thế trên người từng chút tích lũy, bốc lên. Rốt cục, cung tử nói ra tích dằn xuống đáy lòng hồi lâu, đã nhanh muốn trở thành bóng ma một câu. Hắn hít sâu một hơi, đưa ánh mắt nhìn về phía ngồi hội trường hàng thứ nhất chỗ ngồi bên trên thiếu niên mặc áo trắng kia. Bạch tụ, ta mời ngươi, đánh với ta một trận. Chương 386, mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy, một, chương 386, mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy, một, bạch tụ. Một cái ép tới trường giã một đời mới chỗ có người tuổi trẻ đều không ngóc đầu lên được danh tự. Theo bạch tụ đi vào trường giã, bắt đầu tu hành về sau, cái tên này mặt khác một tầng hàng nghĩa, chính là vô địch. Bay lên xích hỏa tại trên đạo trường không phiêu diêu. Cung tử thanh âm quen quần. Ngay một khắc này, hắn nói ra trường giã rất nhiều thiên tài nhóm chôn sâu ý nghĩ trong lòng. Tại Tuyết Cấm Thành tu hành tuổi trẻ thiên tài nhóm, thật giống như từng vị người leo núi, mỗi khi bọn hắn ngẩng đầu, liền sẽ phát hiện sớm có người đã đi tới đỉnh núi, mà người kia chính là bạch tụ. Ai không muốn khiêu chiến bạch tụ? Chỉ là đa số thiên tài trong lòng đều rất rõ ràng, mình cùng đỉnh núi người kia ở giữa chênh lệch thật lớn. Thiếu chủ cung gia những cái kia nguyên bản vui đến phát khóc trưởng lão nhóm, nguyên một đám thay đổi sắc mặt. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, tại thành công lĩnh hội hỏa chủng chi mộng sau, cung tử sẽ ở trước mặt tất cả mọi người khiêu chiến bạch tụ. Theo gia tộc lợi ích góc độ đến xem, đó cũng không phải một cái cử chỉ sáng suốt. Xem như trường giã 20 năm qua, thủ bị lĩnh hội hỏa chủng chi mộng thiên tài, hoàn thành người mới chiến cùng lĩnh hội về sau, tất cả liền đều nên kết thúc. Cung gia sẽ vì cung tử cử hành tối cao quy cách tiệc ăn mừng, đồng thời tại thịnh yến cao hơn điều tuyên bố cung tử gia chủ quyền kế thừa. Hôm nay, trường gia tập trung tại một người. Cung gia gia chủ thần sắc thoáng có chút phức tạp, hắn lấy tay thế ra hiệu cung gia trưởng lão nhóm chớ có lên tiếng. Thật có lỗi gia chủ bên hai, truyền đến cung tử thanh âm. Phụ thân, đây là ta vẫn muốn làm chuyện. Cung tử ánh mắt trước nay chưa từng có kiên định. Tại tham chiến trước đó, trong đầu của hắn liền thường thường quanh quẩn lấy một thanh âm. Nếu như hắn làm tất cả, cũng là vì trở thành thần tọa giấc mộng kia. Nào như vậy tất yếu tránh đi bạch tụ. Tránh đi bạch tụ, cầm xuống hỏa chủng chi ngộng. Nếu như lĩnh hội thành công, nhìn chính mình dường như là thông qua thần tọa cửa thứ nhất thí luyện. Nhưng trên thực tế đâu? Hắn không qua được trong lòng mình một cửa ải kia. Thần tọa chi danh, mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy. Nếu là e ngại đứng trên đỉnh núi người kia, như vậy, làm gì lại đi leo núi? Mà bây giờ, cung tử thành công tìm hiểu hỏa chủng chi ngộng thành công siêu việt Tuyết Cấm Thành những năm gần đây tất cả thiên tài, trong lòng của hắn cũng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Cái kia chính là chiến. Hắn muốn khiêu chiến bạch tụ, dù là thua, cũng không có quan hệ. Nói ra câu nói kia thời điểm, cung tử thanh âm mơ hồ đang run rẩy, đã hưng phấn, vừa khẩn trương. Ngồi thính phòng chư người đưa mắt nhìn nhau, sau đó toàn bộ hội trường cấp tốc sôi trào lên. Năm nay tiếc nuối lớn nhất là cái gì? Bạch tụ không có tham chiến, mà người mới chiến quán quân trước mặt mọi người khiêu chiến bạch tụ. Cái này không phải liền là chỗ có người muốn nhìn thấy sao? Hán, điên rồi a. Thẩm Ly tự lẩm bẩm, hắn nhìn xem giữa sân ngạo nghễ mà đứng cung tử, ánh mắt bên trong xuất hiện một vẻ ngơ ngẩn. Gia hỏa này, dường như cùng mình bình thường nhận biết không giống như vậy. Thẩm Ly mười ngón lâm vào lòng bàn tay. Hắn biết, nói ra cái này nhẹ nhàng một câu, kỳ thật cần to lớn dũng khí. Nếu như hôm nay đứng ở chỗ này chính là mình, như vậy hắn dám nói ra câu nói này a? Đáp án dường như có lẽ đã rất hiển nhiên. Tự khoe là võ sĩ, nhưng đối mặt đỉnh núi Bạch Tụ, lại ngay cả khiêu chiến dũng khí cũng không có. Hoàng Trung bị cung tử bỏ vào một bên, Thiết Ý cũng bị cung tử ném tới trên mặt đất. Cố Thận biết, cái này là muốn cùng Bạch Tụ công bằng một trận chiến, mục đích thực sự không phải cầu thắng. Đối với phần lớn siêu phàm giả mà nói, con đường tu hành là một đầu dài dằng dặc mà không nhìn thấy điểm cuối cùng đường dài. Tu hành, trọng yếu nhất là tu tâm. Nếu như có thể mà nói, người đều sẽ tránh né sợ hãi trong lòng, đợi đến chính mình càng cường đại lúc, lại đứng ra, đến đối mặt kia phần nguyên thủy e ngại. Đây là tự nhiên phản ứng. Cố Thận cũng biết, hắn đi vào trường giã, sở dĩ Xuân Vũ quan trước đông như chảy hội, người người đều muốn tới khiêu chiến chính mình. Đó là bởi vì bọn hắn cũng không sợ hãi chính mình, mà Bạch Tụ trước cửa, lanh lanh thanh thanh, là bởi vì những năm gần đây, hắn đã trở thành Tuyết Cấm Thành thiên tài trong lòng bóng ma. Cố Thận còn nhớ rõ tại trong sân nhỏ, cung tử nâng lên Bạch Tụ danh tự lúc không cam lòng, cùng đắng chát. Một cái kiêu ngạo thiên tài, tại biết rõ thất bại dưới tình huống, đối mặt không thể chiến thắng người, nói ra khiêu chiến hai chữ. Chắc hẳn, cung tử trong lòng kinh nghiệm rất nhiều dãy rùa ai chiến. Hội trường quan chiến tịch bên trong, có người phụ họa hô một tiếng, rất nhanh thanh âm này liền như sóng chiều đồng dạng, quanh quần ra, trường ra hiếu chiến, ba chỗ ngũ đại gia cũng cổ vũ giới trướng siêu phàm giả lẫn nhau luận bàn. Mà sớm liền đứng trên đỉnh núi Bạch Tụ, đã hồi lâu chưa từng ra tay. Hắn đã không có đối thủ. Vô số thanh âm quét sạch hội trường. Cung tử tĩnh tĩnh chờ đợi đối thủ đáp lại, ánh mắt của hắn khóa chặt tại hàng thứ nhất thiếu niên áo trắng trên thân. Bạch Tụ sắc mặt không có cái gì chấn động. Đối mặt với khiêu chiến thanh âm, cùng vô số người chờ đợi, hắn vẫn thờ ơ, dường như cũng không định đứng dậy, cũng không định đứng chiến. Tại bên cạnh hắn Bạch Lộ thấp giọng truyền âm, nhỏ tay áo, ngươi không chuẩn bị ra tay a? Bạch Tụ lắc đầu, ta ra tay. Đối với hắn không công bằng. Câu trả lời này, kỳ thật rất chân thực. Theo Lãnh Nguyên trở về sau, hắn đã tới Thâm Thủy khu tầng thứ 9 cảnh giới đại viên mãn, đây cơ hội là Đông Châu liên bang từ trước tới nay nhanh nhất tu hành ghi chép, mà lấy Bạch Tụ tự thân năng lực, chỉ sợ giờ phút này vượt cảnh cùng 10 tầng tiến hành giao chiến, cũng không có áp lực quá lớn. Cùng cung tử so sánh, hắn là chân chính đứng ở trên đỉnh núi người kia. Hắn thấy, Tuyết Cấm Thành bên trong thiên tài, những cái kia cố gắng leo lên người, đến tột cùng là ở vào bán sân yêu, vẫn là ở vào chân núi, đều không có khác nhau. Kém đến quá xa. Nhiều người như vậy, cự chiến chỉ sợ không tốt. Bạch Lộ ôn nhu nói, Bạch gia thanh danh Bạch Tụ thần sắc vẫn như cũ không có thay đổi gì. Thái độ của hắn dường như rất kiên quyết. Thấy tình huống như vậy, Bạch Lộ cũng chỉ có thể thở dài một hơi. Tinh thần của hai người truyền âm, mặc dù không có bị ngoại nhân nghe được, nhưng phản ứng của bọn hắn cũng là bị người nhìn ở trong mắt. Bạch Lộ khuyên nói gì đó, mà Bạch Tụ lắc đầu. Động tác này dường như rất rõ ràng, đây là muốn cự tuyệt. Hắn khẩn trương nhìn chăm chú Bạch Tụ, chờ đợi đối phương đáp lại. Nhìn thấy cái này động tác tinh tế về sau, cung tử ánh mắt có chút thất vọng. Mà sau một khắc, Bạch Tụ tựa hồ nghe tới cái gì. Bạch Tụ khẽ ngẩng đầu, thần sắc không có chút rung động nào, nhưng trong ánh mắt lại xuất hiện chợt lóe lên kinh ngạc. Ánh mắt của hắn nhanh chóng liếc mắt hội trường đối diện vị trí, kia là Cố Thận vị trí. Như thủy triều tiếng hô hoán âm bên trong, Bạch Tụ chậm rãi đứng lên, vượt qua Bạch Lộ đằng trước. Bạch Tụ nhẹ giọng mở miệng, chỉ nói một chữ, tốt. Bạch Tụ theo hàng thứ nhất đứng dậy, đi vào trong hội trường. Hắn đối Chu Duy hội trưởng có chút vái chào lễ, ôn nhu nói, phiền toái Châu lão, xem như trận chiến này người chứng kiến, sớm chống đỡ mở lĩnh vực, để tránh tác động đến vô tội. Chu Duy cười gật đầu, hắn chậm rãi lui về phía sau, đồng thời nâng lên quải trượng nhẹ nhàng sử. Một tầng gợn sóng chợt nhộn nhạo lên, vô hình sóng nước theo trong hội trường trống ra, giống như một cái to lớn bọt biển, đem hai người bao phủ ở bên trong. Cung tử hít sâu một hơi, hắn không có nhiều lời, kéo ra quyền giá, nhìn thẳng trước mặt thiếu niên áo trắng, trầm giọng nói, cung gia, cung tử, lĩnh hội song hỏa trùng chi mộng. Cung tử tinh thần lực ở vào trước nay chưa từng có đỉnh phong kỳ hạn. Trên người hắn lượn lờ lấy mơ hồ hỏa diễm. Kia cũng không phải là hoàng trung còn sót lại, mà là hắn năng lực bản thân mang theo xích hỏa chi biêm, từng kia từng sợi xích hồng sắc hoàng lửa tại sau lưng của hắn mơ hồ tạo thành một tôn to lớn thân ảnh. Nào giống như là một bộ lơ lửng đứng thẳng mặt người mạo thân ảnh, to lớn hai cánh chậm rãi trống ra, vẩy xuống hỏa diễm còn như ánh sáng thần thánh. Gia Lâu La, quan chiến tịch. Cố Kỵ Lân cười cười, đối Cố Thận nhẹ giọng mở miệng, đây là cung gia đồ đằng một trong, nếu như ngươi có thể khám phá thanh trùng sương mù, có thể nhìn thấy tòa kia cự tượng di tích bên trong, có một cái tượng thần, điêu khắc chính là tôn này cổ thần. Ngồi hàng thứ nhất, mặc dù có Chu Duy lĩnh vực bảo hộ, Cố Thận vẫn như cũ cảm nhận được trận trận đập vào mặt gió nóng. Hắn meo cặp mắt lại, nhìn chăm chú tôn này thân ảnh. Đồng dạng là lượt nhưng xích hỏa đối với cái này cũng không có sinh ra cảm ứng. Xem ra chính mình hỏa diễm cũng không phải là cái gì đều nuốt, đây là cùng huyết hỏa lực lượng hoàn toàn khác biệt, nhìn qua là thuần túy tự nhiên hệ. Nghe Cố lão gia tử lời nói ý, cái này già lâu la bị khắc ở cự tượng di tích thạch điêu phía trên. Chương 386, mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy, 2, chương 386, mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy, 2, như vậy cung giá huyết thống nơi phát ra. Chỉ sợ cũng là cùng trường giã 600 năm trước lịch sử có liên quan rồi. Gió nóng quanh quẩn, hỏa vũ tung tói đãng, áo trắng Bạch Tụ đứng tại cung tử đối diện. Hắn ngẩng đầu lên, ngước nhìn tôn này to lớn cổ thần, thần sắc vẫn như cũng là một mảnh yên tĩnh, không có kính sợ, cũng không có khinh nhẫn. Hắn vẫn như cũ hơi hơi bái chào thi lễ. Bạch gia, Bạch Tụ. Giữa hai người, không có quá nhiều lời nói, cũng không có khách bộ, hàn huyên. Chỉ là lẫn nhau thi lễ một cái này đã là toàn bộ giao lưu. Sau một khắc, tôn này to lớn thần ảnh phẫn nộ gào thét, hai cánh đột nhiên kéo dài tới, hướng về Bạch Tụ mạnh mẽ hợp kích mà đi, hai mảnh to lớn cánh chim trong nháy mắt tăng vọt mấy chục mét, cơ hồ đem trọn tòa hội trường tất cả đều nắm ở trong ngực một đôi lửa cánh sát mặt đất trượt, ven đường những nơi đi qua, vô số đất đá nổ tung, hỏa phong tung tóe đãng, phảng phất muốn phá ba thước, đem người chụp chết tại cái này đôi cánh chim bên trong. Cùng lúc đó, cung tử bắt đầu chạy. Tốc độ của hắn so lửa cánh khép lại giáp công tốc độ càng nhanh, chỉ một sát liền chạy đến Bạch Tụ trước mặt, hắn một mạch đưa ra mấy chục trên trăm quyền, hội trường hỏa phong trung ương bắn ra vô số quyền ảnh. Chỉ một sát, nắm đấm tiếng oanh minh âm xuyên thấu không khí, làm vỡ nát trong hội trường bên ngoài tất cả thủy tinh cường lực, cung tử quyền phong xuyên thấu mà ra, đánh cho tại bọn biển lĩnh vực phía trên, sóng nước dập dờn, bị đánh đến nô lên một cái quyền ấn. Chính như Bạch Tụ nói tới, một trận chiến này, nếu như không có lĩnh vực bảo hộ, như vậy rất có thể sẽ thương tới quan chiến tịch người vô tội. Hỏa phong bắn tung tóe, giống như vòi rồng. Phần lớn người quan chiến đều đã mất đi tầm mắt, bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy hai thân ảnh bị dìm ngập tại hừng hực trong ngọn lửa, trong đó một thân ảnh cực nhanh ra quyền, tốc độ đã không cách nào bắt giữ, truyền âm bên tai chính là xuyên thấu lĩnh vực chấn động mà ra hoành minh trầm đủ, cùng bên ngoài hội trường từng mảng lớn thủy tinh chấn kích vỡ vụn thanh âm. Theo mơ hồ cảnh tượng đến xem, cảnh tượng dường như hoàn toàn bị áp chế. Ra quyền người kia, cơ hồ nắm giữ tất cả tiên cơ, không sai mà ngồi ở hàng thứ nhất, cùng thực lực cường đại những cái kia siêu phẩm giả, ánh mắt của bọn hắn có thể xuyên thấu lĩnh vực, đem bên trong cảnh tượng nhìn đến vô cùng rõ ràng, trong mắt bọn họ nhìn thấy cảnh tượng lại không phải là nghiêng về một bên áp chế. Cung tử mỗi một quyền đều rất nhanh, hơn nữa rất ổn. Hắn xứng đáng với lần này người mới chiến quan quân, cũng không thẹn với họa chủng chi mộng 20 năm qua thủ vị lĩnh hội người nổi danh. Dạng này lực quyền, tại cuối cùng trong quyết đấu, chỉ cần một kích, liền có thể đánh nát Liêm Chu đầu. Chỉ là, lần này hắn đối mặt chính là Bạch Tụ. Kia tập áo trắng thân ảnh, xưa nay tới trong hội trường, liền không có xê dịch qua một bước, hai chân của hắn đạp ở hội trường thạch trên mặt, liền một chút xíu tiến lên lui lại đều không có. Hắn cũng chỉ là đứng ở chỗ này. Ánh mắt yên tĩnh nên đón cung tử gió táp mưa rào đồng dạng tiến công. Nửa người trên của hắn đột nhiên nhoáng một cái, xuất hiện vô số đạo hư ảnh. Đây là biên độ cực nhỏ rung động, mỗi một lần rung động đều có thể tránh cung tử nắm đấm, không nhiều không ít. Hai gò má, thân thể, cánh tay, mỗi một chỗ đập nện bộ vị đều hoàn mỹ tránh thoát. Thiếu chuyển một phần, liền sẽ bị đánh trúng. Nhiều chuyển một phần, lại sẽ có vẻ rất dư thừa. Cung tử tỷ số thắng là không. Không một trong đầu truyền đến trừ linh thanh âm, nàng cũng tương tự đang quan sát một trận chiến này, đồng thời dùng biển sâu mô phỏng lấy cung tử thời gian thực tỷ số thắng. Người ở bên ngoài đến xem. Là cung tử nắm giữ cục diện, tạo thành áp chế. Nhưng tại biển sâu đến xem, một trận chiến này, cung tử tỷ số thắng chỉ có một phần bạn, còn lại cái kia một có thể là kho số liệu đối với không biết tình huống phỏng đoán cẩn thận. Nhìn xem một màn này, Cố Thận thần sắc xuất hiện biến hóa rất nhỏ. Hắn đột nhiên nghĩ đến một vị nào đó cố nhân. Tống Tử. Tống Tử thể thuật đặt ở đại đô khu không người có thể đưa ra phải, mà gia hỏa này đang đối chiến thời điểm, cũng sẽ xuất hiện tương tự rung động chính hắn đối với cái hiện tượng này giải thích là trời sinh phản ứng. Hoàn toàn chính xác, Tống Tử trời sinh là thể thuật chiến đấu kỳ tài. Mà theo Bạch Tụ phản ứng đến xem, cái này dường như không chỉ là một loại thiên phú, càng là một loại kỹ xảo chiến đấu. Loại này rung động gọi là hoàn thiểm. Cố Kỵ Lân lão gia tử liếc mắt Cố Thận, chú ý tới cái sau thần sắc biến hóa rất nhỏ, ung dung mở miệng, nói rằng, hoàn thiểm là tinh thần lực cùng nhục thân hoàn mỹ cân đối về sau cảnh giới cực cao, nắm giữ hoàn thiểm cơ hồ có thể nhận định tại phong hào phía dưới, cùng giai vô địch. Từ giờ trở đi, đã có thể phán quyết thắng thua. Cung gia tiểu gia hỏa rất có dũng khí, nhưng hắn cùng Bạch Tụ chênh lệch thật sự là quá lớn. Hoàn thiểm. Cố Thận nhớ tới Mục Nam đã từng nói lời nói, tại một lần nào đó gia tộc hữu nghị chiến bên trong, Mục Nam cùng Bạch Tụ giao thủ, lấy thể thuật chứ danh Mục Nam thua thất bại thảm hại. Bạch Tụ mạnh, không chỉ ở chỗ năng lực, hắn thể thuật giống nhau vô địch. Cuồng phong đột nhiên trong mưa, Bạch Tụ chỉ tránh công, hắn mặc cho cung tử công kích một tầng che lại một tầng, khí thế một làn sóng điệt qua một làn sóng. Cái này nhìn qua hơi có chút bỏ mặc đối thủ tiếp tục cất cao chiến ý tứ. Trong quyết đấu, khí thế là vật rất quan trọng. Nếu như có thể nắm giữ thế vào tình huống nào đó, liền có thể cầm xuống thắng. Cung tử hít sâu một hơi, hắn bắt lấy Bạch Tụ thả cho cơ hội của mình, dốc hết toàn lực thiêu đốt lên toàn bộ lực lượng của mình, bộc phát ra so lúc trước cường đại hơn công kích, quyền cước hiệu tay đầu gối, toàn thân trên dưới đều hóa thành lợi khí, tại cái này ba thước chi địa, hướng về Bạch Tụ điên cuồng công tới. Mà lần này, hắn vẫn như cũ không cách nào đụng phải kia một góc ống tay áo. Bạch Tụ hoàn thiểm tần suất cao hơn, hắn toàn thân dường như đều biến thành hư ảnh, mơ hồ có lôi minh thân ảnh, thật giống như chưa hề tại thế gian này chân thực tồn tại qua. Cung tử tại địa sóng, Bạch Tụ sẽ bỏ mặc đối phương địa sóng. Bất luận cung tử điệt ra tới cao bao nhiêu, Bạch Tụ vĩnh viễn cao hơn hắn một chút như vậy, vĩnh viễn cao một chút điểm, cái kia chính là cao rất nhiều. Đây hết thảy đều là tại rất ngắn thế gian bên trong phát sinh, ngay tại cung tử một mạch sắp kiệt lực thời điểm, già lâu la hai cánh hợp kích rốt cuộc đến, vô số đất đá cùng sóng nhiệt đem cung tử trước mặt không gian gắt gao khép lại, lần này sẽ không có bất kỳ tránh né cơ hội. Cổ thần hai cánh khép lại, giống là một cái kẻ lớn, hoàn toàn khép lại. Bạch Tụ không né nữa, hắn toàn thân hư ảnh đều tại hai cánh khép lại trước trong chớp mắt ấy định trụ, liền bình tĩnh như vậy mà nhìn xem cung tử cuối cùng một quyền nện ở trên mặt của mình. Ông một tiếng, toàn bộ thế giới đều rất yên tĩnh. Trong hội trường phương toàn bộ thủy tinh đều đã vỡ vụn, đạo quán mặt đất cũng bị tẩy lật, toát ra mấy trăm đạo khe rãnh. Cung tử nắm đấm không có rơi vào Bạch Tụ trên mặt. Một quyền này đánh hụt, không có người nhìn thấy Bạch Tụ là thế nào di động. Hắn biến mất tại cung tử trước mặt, xuất hiện tại cung tử phía sau. Hai ngón tay nhẹ nhàng chống đỡ đặt ở cung tử phần gáy vị trí. Chu Duy bong bóng lĩnh vực bị chống đất cơ hồ biến hình, có hai cây to lớn ngón tay đem lĩnh vực chống đỡ đến sắp vỡ ra, mà kia to lớn cổ thần già lâu la triển khai chính mình cánh chim, đem trước mặt không gian gắt gao khép lại. Theo quan chiến tịch góc độ đến xem, cái tư thế này càng giống là ôm ấp lấy cung tử, dùng phía sau lưng bảo hộ lấy cung tử. Bạch tụ hai ngón tay, nhìn qua không có một tơ một hào tính công kích, chỉ là nhẹ nhàng chống đỡ đặt ở cung tử phần gáy vị trí, nhưng trên thực tế tiếp xúc cũng đã là thắng lợi, dẫn gọi ra già lâu la cung tử có được thuộc về mình một mảnh lĩnh vực, mà vùng lĩnh vực này đã bị đột phá. Kia hai ngón tay lực lượng xé nát già lâu la toàn bộ huyết đục tôn này cổ thần cái đầu cúi thấp sọ tĩnh mịch đi mắng, nhưng trên khuôn mặt mơ hồ có thể thấy được vẻ thống khổ, to lớn hỏa rực lóe ra lôi đỉnh, dây rùa sau một lát, trung quy là bất lực rủ xuống, hai mảnh lửa cánh phá thành mảnh nhỏ, mà già lâu la cuối cùng cứ như vậy lấy ôm ấp cung tử tư thế, trừ khử tại đạo quán trên không. Hội trường an tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Bạch tụ chậm rãi thu ngón tay về, ngồi hàng thứ nhất tại quyết quan, chính án, quan chỉ huy, gia chủ, trưởng lão, mỗi một vị đều thần sắc phức tạp. So với một trận chiến này thắng bại, bọn hắn càng chú ý bạch tụ thực lực. Mà tại vừa mới cùng cung tử trong quyết đấu, bọn hắn đã nhìn ra, bạch tụ căn bản cũng không có vận dụng cao giai lực lượng, hắn áp chế thực lực của mình, hạ xuống cùng cung tử một cái cấp độ. Tầng thứ bảy đối tầng thứ bảy, đây là phi thường công bằng một trận chiến. Mà theo một trận chiến này hiện ra kết quả đến xem, sử dụng hết thắng hai chữ đã không thỏa đáng, hẳn là nghiền ép. Thiếu niên áo trắng thu thế về sau, vẫn như cũng là lúc đến kia bái chào, nhẹ giọng mở miệng nói hai chữ, đã nhường. Chương 387, tiết tối một. Chương 387, tiết tối một, bại a. Cung tử kinh ngạc ngốc tại chỗ, kia cố điên cùng khát vọng chiến đấu xúc động vẫn tích xúc tại trong lồng ngực, hóa thành nhiệt huyết, tùy thời chuẩn bị hất vây mà ra, có thể hắn biết hết thảy đều đã kết thúc. Bại, khí thế của mình đã điệt ra tới tối cao, không cách nào cao hơn. Đây là bạch tụ bỏ mặc, hắn muốn nhìn một chút chính mình cứ có thể làm đến bước nào. Thế là cung tử chân quý bạch tụ cho cơ hội, chính như hắn chân quý một trận chiến này, mời bạch tụ đánh với mình một trận một phút này. Cung tử liền làm xong thất bại chuẩn bị, hắn muốn xem một chút chính mình cùng trường giã vô địch chênh lệch đến cùng lớn bao nhiêu. Nhưng chân chính kết quả đi ra, trong lòng của hắn giống như có đồ vật gì bị đánh nát. Cung tử biết bạch tụ bỏ mặc chính mình điệt ra chiến ý đấu pháp không phải nhục nhã mà là tôn trọng. Bạch tụ muốn gặp được toàn bộ lực lượng của mình, hắn dốc hết toàn lực nhưng kém đến quá xa. Thể thuật bên trên toàn thắng, lúc chiến đấu cơ đem không chênh lệch, cùng cuối cùng lĩnh vực quyết đấu nghiền ép, liên quan đến một trận chiến này thắng bại mỗi một cái câu, chính mình cũng thua thất bại thảm hại. Hơn nữa nhất làm cho cung tử thống khổ chính là, hắn đối mặt chính là cùng thực lực mình bình khởi bình tọa, thâm thủy khu 7 tầng bạch tụ. Hắn đã nhìn ra, một trận chiến này từ đầu tới đuôi, bạch tụ cũng không có đụng tới cao hơn tầng thứ 7 lực lượng đến công kích mình. Nói ra đã nhường về sau, bạch tụ rời đi hội trường. Thính phòng chư vị thần sắc phức tạp, một khởi thân, chuẩn bị rời đi. Người mới chiến đã kết thúc, cung tử cùng bạch tụ một trận chiến này cũng đã kết thúc. Hôm nay là rất có kỷ niệm ý nghĩa một ngày. Không hề nghi ngờ đây là 20 năm qua chất lượng cao nhất một giới người mới chiến, chỉ là bị đánh bại Liêm Chu, thành công lĩnh hội hỏa chủng chi mộng cung gia vị thiếu gia kia, cùng đoạn đường này ngã xuống vô số thiên tài, đều trở thành bạch tụ vật làm nền. Cung tử một người đứng tại chỗ, trong lòng kia lĩnh hội hỏa chủng chi mộng vui sướng, bị đánh trúng nát bấy, không còn sót lại chút gì. Hán bộ dạng phục tùng cười cười, lẻ loi trơ trọi đứng tại trong hội trường. Ủy ban hội trưởng Chu Duy vô vô cái này vị trẻ tuổi bà bay, không nói gì, triệt hồi sau cùng lĩnh vực. Lục tục bóng người tán đi, lớn như vậy hội trường, không có còn lại nhiều ít người. Cố Thận còn tại, Thẩm Ly còn tại, cung gia trưởng lao nhóm đều còn tại. Ngoại trừ cung tử đồng đảng Mục Nam cũng tại, nhưng Mục gia người đều đi được không sai biệt lắm. Cố Thận chú ý tới, Mục gia nhập chỗ ngồi bên trong, còn ngồi một vị cô gái trẻ tuổi, nàng tĩnh tĩnh ngồi ở trong góc, cũng không hề rời đi, lựa chọn yên lặng chờ đợi. Thẩm Ly đi tới Cố Thận bên cạnh. Tiểu thiết nhân thanh âm phức tạp, nói, hắn mặc dù thua, nhưng đã rất đáng gờm lời này, hắn không dám đối cung tử nói, chỉ có thể nhỏ giọng đối Cố Thận mở miệng. Đây thật ra là trong lòng của hắn ý tưởng chân thật. Thua không đáng sợ, đáng sợ là chưa chiến trước e sợ. Đối mặt bạch tụ, có mấy người dám giống cung tử dạng này chính diện khiêu chiến? Thật vất vả, cầm xuống người mới chiến quan quân, tìm hiểu hỏa chủng chi mộng đây chính là 10 năm vừa gặp tốt đẹp tạo thế cơ hội, tình nguyện từ bỏ, cũng muốn lựa chọn khiêu chiến bạch tụ. Loại chuyện này, môn tự vấn lòng, Thẩm Ly muốn làm, nhưng làm không được. Cố Thận muốn nói lại thôi. Hắn không nói gì, chỉ là yên lặng ngồi hàng thứ nhất vị trí, chờ đợi cung tử tỉnh táo lại. Cung gia những cái kia trưởng lão, không dám lên trước, lại không dám mở miệng quấy rầy. Qua hồi lâu, cung tử hít sâu một hơi, trọng trấn tinh thần. Hắn trước tiên hướng về hàng thứ nhất đi qua, nhưng cũng không có đi hướng gia tộc mình vị trí, mà là đi tới Cố Thận vị trí. Điểm này nhường rất nhiều người đều có chút ngoài ý muốn. Cố Minh cung tử bưng lấy thiết ý liễu, sửa sang lại cảm xúc, chậm rãi nói rằng, "Không, có ngươi thiết ý liễu, đối mặt Liêm Trù, ta sẽ không thắng đến nhẹ nhàng như vậy." Khách khí Cố Thận lắc đầu, tiếp nhận thiết ý liễu, nghiêm túc nói, "Ngươi cầm xuống quán quân, là thực chí danh quy." Lấy cung tử đối mặt Bạch tụ lúc chỗ bộ phát sát lực đến xem, coi như không có thiết ý liễu một trận chiến này, hắn tỷ lệ lớn vẫn là chiến thắng. Liêm Chu là bằng vào tinh thần kết nối quyền hạn cưỡng ép đột phá ngụy bảy tầng, nói trắng ra là tinh thần lực cũng chưa vững chắc. Nếu như toàn lực đối hoành, hắn chống đỡ không được bao lâu, chính mình liền sẽ thua trận. Huống chi, dứt bỏ thiết ý đi, cung tử còn có hoàng trung loại này đỉnh cấp phong ấn vật bảo hộ. Không có thiết ý lời nói, giấy kéo tỷ lệ lớn sẽ kéo nát hoàng trung hai kiện phong ấn vật song song nhận to lớn tổn thương, sau đó cung tử lấy thực lực thủ thắng. hoàn toàn chính xác sẽ nỗ lực càng nhiều hơn một chút một cái giá lớn, nhưng kết quả sẽ không cải biến. Mặt khác, ta còn muốn cảm ơn ngươi. Cung tử lần nữa hít thở sâu một hơi, nói, nếu như không có ngươi, Bạch tụ cũng sẽ không đánh với ta một trận. Nghe được câu này, Thẩm Ly khẽ giật mình, kinh ngạc nhìn về phía Cố Thận. Cái này là có ý gì? Bạch tụ ngay từ đầu thái độ hoàn toàn chính xác không quá giống là phải chiến bộ dáng, cuối cùng bằng lòng xuất chiến là Cố Thận nguyên nhân. Cung tử thấy rất rõ ràng, sự chú ý của hắn từ đầu đến cuối đều đặt ở Bạch tụ trên thân. Nhìn ra được, Bạch tụ cũng không muốn đánh với mình một trận, chỉ là tại thời khắc cuối cùng, nghe được cái gì, mới lựa chọn đứng ra. Cung tử bắt được Bạch tụ trong lúc lơ đãng vẻ mặt biến hóa. Hắn cũng không đần, mơ hồ có thể đoán được, nhất định là Cố Thận. Thay mình nói cái gì? Không cần cảm ơn ta. Cố Thận vẫn như cũng là lắc đầu, nhu hòa nói rằng, đây là nguyên nên được một trận chiến. Mặc dù đại bộ phận thời gian đều đang bế quan, nhưng trong việc chuyện, Cố Thận nhìn ở trong mắt, hắn biết rõ. Cung tử vì hỏa chủng chi mộng vì người mới chiến bỏ ra đại lượng tâm huyết, trên thực tế cung tử chân chính phải đối mặt đại sơn, không phải kia sợi lĩnh hội thanh hỏa, cũng không phải tuyết cấm thành thi đấu, mà là Bạch tụ. Đây là mộng tưởng lấy muốn trở thành thần tọa vô số thiên tài, đều phải vượt qua ngọn núi lớn kia, không thể tránh né. Người kia liền đứng ở ngàn vạn người trước, trên đỉnh núi. Cung gia vẫn là cử hành tiệc ăn mừng. Mặc dù bại bởi Bạch tụ, nhưng cung tử vẫn như cũng là tuyết cấm thành bên trong hoàn toàn xứng đáng đỉnh cấp thiên tài, lĩnh hội hỏa chủng chi mộng là tương đối nặng cân tin tức. Thâm thủy khu diễn đàn, những cái kia không có tự mình đuổi tới trận chung kết hiện trường của chúng, nhao nhao bóp cổ tay thở dài. Cung tử lấy xuống người mới chiến quán quân về sau, thảm bại cho Bạch tụ, tin tức này gây nên một hồi ồn ào. Có chút ngôn luận cảm khái, đã sinh tử, gì sinh tay áo. Cũng có chút ngôn luận nâng lên Cố Thận. Rất nhiều người cho rằng Cố Thận nếu như dự thi, đại khái là cái dạng này, thậm chí khả năng không phải cung tử đối thủ. Trước đây không lâu, cung tử liền mời Cố Thận tham gia cung gia nào đó trận tiệc tối. Thời điểm đó Cố Thận lấy sự vụ bận rộn vì lý do từ chối một lần. Mà lần này, hắn không có từ chối. Đương nhiên, một bộ phận nguyên nhân là gần nhất sự vụ thanh nhàn. Còn có càng lớn một bộ phận nguyên nhân là, Cố Thận xuất phát từ nội tâm đất là cung tử cảm thấy cao hứng. Tiệc tối hiện trường tại Tuyết Cấm Thành một tòa trang viên bên trong cử hành. Cả trang tiệc tối an bài đều rất nhẹ nhàng, cung gia tại trên bãi có thiết trí ghế, có thể tự do vào chỗ, tự do lấy bữa ăn. Cố Thận một người đứng tại nơi hẻo lánh. Hắn thói quen tìm vắng vẻ quặng cu é địa phương, yên lặng nhìn cách đó không xa yến sẽ tụ tập dòng người. Chỉ có thể nói không hổ là ngũ đại gia một trong, đêm nay cung gia tiệc ăn mừng, hấp dẫn rất nhiều trưởng gia thế gia danh lưu. Hắn thấy được không ít khuôn mặt quen thuộc. Ngũ đại gia cao tầng, thế hệ trẻ tuổi, rất nhiều người đều đến nơi này. Tiểu Cố Minh, Bạch Lộ đổi một thân màu trắng lễ phục dạ hội, thay đổi ngày xưa ma nữ hình tượng, trang dung thanh thuần, giơ chén rượu đi tới Cố Thận bên người, mở miệng một phút này, Cố Thận suýt nữa không nhận ra được. Bạch tiểu thư, Cố Thận lễ phép tính chạm gốc. Từ khi lần trước, Bạch Lộ đi vào Xuân Vũ Quan, thay nhỏ tay nào nói lời cảm tạ về sau, hắn đối cái nữ nhân điên này ấn tượng, đổi cái nhìn không ít. Hồi tưởng vừa tới trường giã thời điểm, Bạch Lộ đối với mình xử qua không ít ngán chân. Nhưng chuyện phát triển tới cuối cùng, cũng đều là lấy nàng ăn thiệt thòi kết thúc. Tại Cố Thận xem ra, Bạch Lộ những cái kia thủ đoạn nhỏ, so với Hàn Đường, thực sự không tính là gì. Chính mình đã cầm S cấp tên, liền phải gánh chịu một bộ phận địch ý mà hắn cùng Bạch Lộ ở giữa, kỳ thật cũng chưa nói tới cái gì ân oán đem lại nói rõ, địch ý hóa giải, tự nhiên cũng liền không có cửu án. Thêm một kẻ địch, không bằng nhiều một người bạn. Chương 387, tiệc tối 2, chương 387, tiệc tối 2, hôm nay nhỏ tay áo bằng lòng xuất chiến. Nên là ngươi, nói cái gì a? Bạch Lộ nhấp một miếng rượu, nhẹ giọng mở miệng. Cố Thận cười cười, không có không thừa nhận, cũng không có thừa nhận. Nói tóm lại, cảm ơn. Bạch Lộ nghiêm túc nói, nhỏ tay áo là rất cố chấp người, chuyện hắn quyết định rất khó sửa đổi, nếu như không có ngươi những lời kia, hắn tỷ lệ lớn sẽ không ra chiến. Không cần cảm ơn ta. Cố Thận hời hợt nói, ta nói những lời kia, cũng không phải thay Bạch gia thanh danh cân nhắc. Bạch Lộ nao nao. Cố Thận thấy rất rõ ràng, tại thời khắc cuối cùng, Bạch Lộ thuyết phục Bạch Tụ xuất chiến, hẳn là lo lắng cự chiến hậu quả, Bạch gia như mặt trời ban trưa, Bạch Tụ nếu như không tiếp thụ người mới chiến quán quân khiêu chiến, dù là nổi danh như hồng, vẫn như cũ sẽ gặp phải chất vấn. Bạch Tụ không quan tâm những ngày tên, có thể Bạch gia quan tâm. Một số thời khắc, người hay là sống được nhẹ lòng một ít tương đối tốt. Cố Thận từ tốn nói, cũng là ngươi, Bạch tiểu thư, lại còn dám tới tham gia cung gia tiệc ăn mừng, lá gan của ngươi thật đúng là không nhỏ. Nhìn quanh một vòng, Bạch gia thân ảnh dường như chỉ xuất hiện như thế một vị. Suy nghĩ kỹ một chút, cung gia tiệc ăn mừng, Bạch gia nhân xuất hiện thực sự không quá phù hợp. Bạch Tụ vừa mới đánh bại cung tử, chuyện này nhiệt độ cơ hồ lấn át lĩnh hội hỏa chủng chi mộng tin tức. Nếu như Bạch gia lại tham gia lần này tiệc ăn mừng, khó tránh khỏi có chút giọng khách gắt giọng chủ, thậm chí có chút khiêu khích tí vị. Cho nên chỉ ta một vị, ta là chuyên tới gặp ngươi, uống xong chén rượu này liền đi. Bạch Lộ mỉm cười, giống nhau nhìn quanh hội trường, nhẹ nói, chắc hẳn cũng không có người sẽ cùng ta như thế một vị. Nữ nhân điên, so đó a. Nữ nhân điên ba chữ, nàng tự rêu đọc lại một chút. Dưới loại trường hợp này, vẫn là nhược nữ tử ba chữ tương đối thích hợp ngươi. Yên tâm đi, cung gia sẽ không cùng ngươi so đo. Cố Thận hiếm thấy không có bỏ đá xuống giếng, mà là thay thế ba chữ, nói khẽ, bất quá, ngươi muốn gặp ta, tùy thời đều có thể, không cần thiết đến tiệc ăn mừng gặp nhau. Có cần phải? Bạch Lộ ý cười từ từ thu liễm, nàng chậm rãi nói rằng, sở dĩ hôm nay tới gặp ngươi, là bởi vì nhỏ tay áo bắt đầu bế quan, tương lai trong một năm, hẳn là cũng sẽ không rời đi Bạch thị tông đường. Cố Thận meo cặp mắt lại. Nhỏ tay áo hắn nắm ta mang một câu cho ngươi. Bạch Lộ thần sắc phức tạp, mỗi chữ mỗi câu nói rằng, nếu có thể lời nói, trong cuộc sống tương lai, hắn rất muốn đánh với ngươi một trận. Câu nói này nếu như truyền đi, sợ rằng sẽ gây nên sóng to gió lớn. Người mới chiến về sau, S cấp cố thận đã bị rất nhiều người quên đi. Hiện tại cơ hồ không có ai đi Xuân Vũ Quan khiêu chiến vị này trưởng giã người mới, một bộ phận nguyên nhân là cố thận đầy đủ địa thấp, một phần khác nguyên nhân là Tuyết Cấm Thành bên trong đa số người cũng không cho rằng cố thận là một cái cùng Bạch Tụ có thể nổi danh yêu nghiệt. Bạch Tụ dạng này đỉnh núi nhân vật, tại tất cả mọi người trong ấn tượng đã vô địch yêu nghiệt thiên tài, thật sẽ có mong muốn một trận chiến đối thủ sao? Nếu như không phải chính hai nghe thấy, liền Bạch Lộ chính mình cũng không tin. Nàng biết cố thận tiềm lực phi phàm, cũng tự mình tại bụi gai chi mộc bên trong thăm dò qua thiếu niên này hư thực, có thể bất luận nhìn thế nào đều không nên vào nhỏ tay áo pháp nhãn. Nàng một mực là nhỏ tay áo lấy được cảm giác thành tựu tới kiêu ngạo. Thế là tại cố thận bước vào trường giã, lấy được S cấp chi danh, bị mọi người cùng Bạch Tụ đặt chung một chỗ tương đối thời điểm, trong nội tâm nàng sinh ra bất mãn. Bây giờ những này địch ý hóa giải, nàng vẫn không quá có thể hiểu được nhỏ tay áo đối cố thận coi trọng. Đây rốt cuộc tính là cái gì tình cảm? Cùng chung chí hướng, cũng địch cũng bạn. Thật là cuối cùng, hai người này hẳn là chỉ gặp hai mặt mới đúng. Mà cố thận tiếp xuống trả lời, thì là hóa giải Bạch Lộ trong lòng kia phần khó bình. Cố thận cười cười, thản nhiên nói rằng, chờ ta đuổi theo, ta sẽ cùng hắn một trận chiến. Con đường tu hành, muốn leo núi đỉnh. Mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy, cố thận rất rõ ràng, ngăn ở trường giã vô số thiên tài trước mặt Bạch Tụ, đồng dạng cũng là vượt ở trước mặt mình một tòa núi lớn. Bạch Lộ khẽ giật mình, cố thận dùng truy cái chữ này, điều này nói rõ, hắn cũng biết chính mình cùng nhỏ tay áo là có chênh lệch rất lớn. Chẳng biết tại sao, nghe được cố thận thừa nhận chính mình không bằng nhỏ tay áo, Bạch Lộ tâm tình thật tốt, trên mặt kìm lòng không được nở rộ đủ cười, nàng đem trong chén rượu ngon uống một hơi cạn sạch, giọng dịu dàng cười nói, rất tốt. Câu nói này ta sẽ còn nguyên chuyển cáo nhỏ tay áo. Nhìn xem Bạch Lộ lượn lờ đi xa bóng lưng, cố thận có chút không hiểu. Chính mình cuối cùng nói câu nói kia, đến tột cùng là một chữ nào xúc động cái nữ nhân điên này thần kinh? Là sao như thế vui vẻ? Cố Minh, làm gì như vậy câu nệ? Sự ở đằng kia làm gì đâu? Chúng ta cũng chờ ngươi thật lâu rồi. Bạch Lộ rời đi về sau, Mục Nam bước nhanh đi tới, hắn sốt ruột kêu gọi cố thận cùng nhau ngồi xuống. Cố thận cùng đi theo đi. Sau khi tới, mới phát hiện một bàn này đều là thường đến trong sân nhỏ người quen. Thẩm Ly, La Mập Mạng, Nam Cẩn Sư Tỷ, còn có Lý Thanh Tuệ, cùng tùy thời hộ tống Thanh Tuệ tiểu nha đầu cao thúc. Toàn đều tới, cũng chỉ thiếu kém ta. Cố thận khẽ giật mình, có chút ngoài ý muốn. Đương nhiên, nhanh ngồi nhanh ngồi. Mục Nam cười hát hát nói, nếu không phải cái kia ma nữ nhìn quá đáng sợ, ta đã sớm đem ngươi tốn đi. Cố thận bất đắc dĩ cười một tiếng. Thì ra Mục Nam là e ngại Bạch Lộ. Bất quá cũng là, dưới mắt trước mắt, cái nữ nhân điên này dám một mình dự tiệc, chỉ sợ là đi ngang qua người, đều muốn tránh đến xa xa, sợ có chỗ trêu chọc. Vào chỗ phía dưới, cố thận tự phạt một chén, lúc này mới phát hiện thì ra còn có một vị cô gái xa lạ. Đây là một vị tóc ngắn cô gái trẻ tuổi, thân mang màu trắng váy dài, khuôn mặt thanh lịch, bỏ ra đạm trang, cùng Lục Nam Cận ngồi cùng một chỗ, từ trước đến nay ít nói Nam Cận sư tỷ, vậy mà lần đầu tiên mặt lộ vẻ ý cười, mặc dù chỉ là nhàn nhạt một sợi, nhưng đã đầy đủ để cho người ta kinh ngạc. Hai người ngay tại nhẹ giọng nói nhỏ, nói gì đó. Nhìn kỹ, đây cũng không phải là cô gái xa lạ. Hôm nay tại hội trường tan cuộc thời điểm, cố thận đã từng thấy qua nàng một mặt. Đối mặt thời điểm, cô gái tóc ngắn Mục Nhã đứng dậy, đối cố thận bái chào thi lễ. Gặp qua tiểu Cố Minh. Nàng cười lên rất sạch sẽ, hai gò má hai bên có nhàn nhạt lúm đồng tiền, thanh âm nói chuyện mềm mềm nún. Vũ đại gia người đều ưa thích đi cổ láo lễ tiết, không cần phải khách khí. Cố thận vội vàng đáp lễ lại, cười hỏi, vị này là? Đây là tỷ tỷ của ta, Mục Nhã. Mục Nam gãi đầu một cái, vội vàng làm giới thiệu, nói xong vẫn không quên bổ sung một câu, thân tỷ tỷ. Cố thận nao nao, tỷ tỷ, thân tỷ tỷ. Mặc dù đoán được đại khái thân phận, có thể cái này thật sự là có chút vượt quá dự liệu của mình. Bởi vì giữa hai người hình tượng trên lệch cách xa, Mục Nam có chừng 4-5 cái tỷ tỷ của hắn rộng như vậy. Thật sao? Thẩm Ly túi người vỗ vỗ Mục Nam Phật Di Lặc như thế bụng, ra vẻ chăm chú, ta không tin. Mục Nam tuyệt không sinh khí, ha ha cười nói, hâm mộ a. Kỳ thật chúng ta vẫn là song bào thai song bào thai. Cố thận thần sắc phức tạp hơn. Trừ linh thanh âm trong đầu vang lên, theo ta hiểu rõ, dị chứng song bào thai có nhất định khác biệt xác suất. Nhưng lớn như thế hình tượng chiến lệnh, ta chỉ có thể nói, cần thông qua tương đối lớn ngày mai cố gắng. Chúng ta một bàn này là lão cung tận lực căn bài. Mục Nam cười nói, hắn nói sau ngày hôm nay sẽ rất khó nhìn thấy Xuân Vũ Quan trong sân nhỏ đại gia hỏa cùng nhau tụ hội cảnh tượng, cho nên hy vọng hôm nay đại gia có thể đủ tốt tốt tụ một hồi trước. Lời nói này Lý Thanh Tuệ ôm nước trái cây, che miệng, thế nào nghe là lạ. Lao cung hắn quyết định, rời đi trường giã, đi ra ngoài lịch luyện. Mục Nam hạ giọng, chậm rãi mở miệng. Tin tức này, ngoài ý của mọi người liệu. Xuyệt, đừng truyền ra ngoài, Lao cung hắn liền nói cho ta biết một người. Mục Nam nhìn thấy mấy người cổ quái thân sắc, vội vàng dựng thẳng lên một cây ngón trỏ. Sau một khắc, một cánh tay nắm ở Mục Nam cái cổ. Nói bao nhiêu lần, không cần hô. Ta, lão, cung cung tử chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Mục Nam phía sau, hắn tùy ý liếc mắt trên bàn đám người, đều là Xuân Vũ Quan quen thuộc lão bằng hữu, lập tức cắn răng nghiến lợi bóp chặt Mục Nam. Tỷ, cứu ta. Mục Nam thanh âm khó khăn truyền ra. Tỷ, cung tử lúc này mới thoáng nhìn trên bàn còn có một người, hắn liền vội vàng buông tay ra, ngượng ngùng đối thanh lịch nữ tử cười cười, vội vàng giải thích nói rằng, cái kia, kỳ thật đùa giỡn có lẽ là uống một chút rượu nguyên nhân, Mục Nhã hai gò má có chút phím hồng. Ân nàng liếc mắt sắc mặt đỏ lên núi lòng khẩu đại khí Mục Nam, giỏi đoán ý người mà tỏ vẻ thông cảm, không có chuyện gì, không chết là được. Mục Nam. Lúc trước Trương Tiết danh số chữ viết sai, ngay tại liên hệ biên tập sửa chữa in. Chương 388, Tiến Hậu, 1, chương 388, Tiến Hậu, 1, một câu nói kia đi ra, tất cả mọi người cảm thấy hai người này không thích hợp. Uy 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 Lý Thanh Tuệ chớp mắt to, chọc chọc Cố Thận, hiếu kỳ hỏi, hai vị này, tình huống như thế nào? Tiểu nha đầu này bắt quái chi hồn lại bắt đầu cháy hừng hực. Cố Thận meo cặp mắt lại, nhấp miệng rượu, tiểu hai tử suốt ngày mù quan tâm, đừng hỏi nhiều như vậy. Lý Thanh Tuệ nâng lên quai hàm, dầu dị uống một hớp lớn nước trái cây. Không nói thì không nói, chính mình lại không phải người ngu. Thú hổ. Hai vị này trước mắt đại khái quan hệ, mù lòa đều có thể nhìn ra được. Đại khái là theo một năm trước, ta liền phát hiện không thích hợp. Mục Nam thở dài một tiếng, ý vị thâm trường nói, về phần hai vị này đến tột cùng khi nào thì bắt đầu, chỉ sợ còn muốn sớm hơn một chút ta. Trên bàn một hồi tiếng cười. Thẩm Ly vội vàng nâng chén, cười văn nói, họ cùng, dấu thật là đủ sâu a. Nghe Mục Nam ý tứ, hai vị này địa để tình cảm lưu luyến lúc trước hẳn là một mực là tại bí mật phát triển, đối gia tộc của hai bên thế lực đều có chỗ giấu giếm. Cung tử tăng hắng một cái, có chút lúng túng khoát tay áo, bất đắc dĩ nói rằng, kỳ thật cũng không phải giấu giếm, chỉ là chuyện không có đại gia nghĩ đơn giản như vậy. Lang Ngọc giật mình, ta đã hướng gia chủ nói, trưởng lão sẽ chính đang thương nghị. Cung tử nhìn về phía Mục Nhã, nhẹ giọng cười nói, bất quá, lần này người mới chiến đã đoạt giải quán quân, chắc hẳn bọn hắn sẽ tôn trọng ý nguyện của ta. Mục Nhã cúi đầu cười cười, không nói gì. Hai người nói chỉ là như thế vài câu. Trên bàn đám người đều nghe được một số không giống bình thường tin tức. Suy nghĩ kỹ một chút, có lẽ chuyện này đích thật là không có đơn giản như vậy. Tự do yêu đương đối với người bình thường mà nói không có gì lo lắng, có thể đường đường chính chính cầm tới trên mặt bàn, có thể là đối với ngũ đại gia loại này quái vật khổng lồ lại không phải trò đùa, không có như vậy tự do. Cung tử là cung gia trưởng tử, người thừa kế, thân phận của hắn theo ra đời một phút này liền đã định trước tương lai thông gia muốn cân nhắc lợi ích của gia tộc. Mà Mục Nhã gặp phải tình trạng kỳ thật cũng kém không nhiều, nàng đồng dạng là Mục gia trọng yếu dòng chính thành viên. Hai người không có công bố tình cảm lưu luyến nguyên nhân cũng rất đơn giản, chỉ có đầy đủ lực lượng khả năng nắm giữ chân chính quyền nói chuyện. Cung tử rất rõ ràng, chính mình thân làm trưởng tử, nhưng nếu như không cách nào ngồi đối ứng trên ghế ngồi, nhất định phải nỗ lực đối ứng hy sinh, cho nên hắn liều mạng tu hành, khắc khổ ham hở tiến lên, không chỉ là vì cầm xuống hỏa chủng chi mộng, cũng là vì xứng với trưởng tử chi danh. Vũ đại gia sở dĩ có thể đứng tại trường giã chi đỉnh, là bởi vì chỉ có trong gia tộc người mạnh nhất mới có tư cách trở thành gia chủ. 600 năm đến, đều là như thế. Thấy chủ đề biến có chút ngưng trọng lên, Thẩm Ly lập tức không biết do nên nói cái gì. La Ngọc đội vàng nâng chén uống một hơi cạn sạch, đổi chủ đề, cười hỏi, mới vừa nghe nói cung huynh muốn đi ra ngoài lịch luyện, kế tiếp là như thế nào dự định? Ta muốn đi Đài Nguyên lịch luyện, hoặc là đi chỗ xa hơn, có thể sẽ rời đi Đông Châu, cũng khó nói. Cung tử cúi đầu cười cười, nói, cùng Bạch Tụ đánh một trận xong, ta hiểu được chính mình chênh lệch, cũng tìm được kế tiếp tu hành phương hướng. Trường Giã Thành bên trong mặc dù tốt chiến, nhưng bởi vì Liên Bang An Toàn Ủy Viên Hội tồn tại, ngoại trừ số rất ít thu nhận mất khống chế nhiệm vụ, có cao nguy phong hiểm. Phần lớn nhiệm vụ cùng hành động đều đang nghiêm mật trông giữ trông coi phía dưới tiến hành. Nơi này bồi dưỡng được số lớn siêu phàm thiên tài, là Đông Châu Liên Bang phong hào cái nôi. Có thể có một chút là chút nào không tranh cãi. Những cái kia chân chính thành tựu một phen sự nghiệp cường giả, đều là theo trưởng giã đi ra ngoài, đi hướng chiến trường, trở đầy vinh dự mà về nhân vật, bọn hắn kinh nghiệm tuyệt cảnh, trực diện sinh tử. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, nơi này thật là một tòa nhà ấm. Một tòa bị phong đồng khâu bảo hộ nghiêm mật, chế tạo ra giáp đấu trường hoàn cảnh nhà ấm. Muốn chân chính mạnh lên, chờ tại Tuyết Cấm Thành là không đủ. Luôn luôn tinh thông đạo lý đối nhân xử thế, La Ngọc hỏi ra câu nói này sau, cũng có chút hối hận. Hắn thấy được cung tử hai mắt, trong cặp mắt kia ánh mắt kiên định lạ thường. Tại khiêu chiến Bạch Tụ thời điểm, hắn liền gặp được qua một lần. Không thể không nói, lĩnh hội song hỏa trùng chi mộng sau, cung gia đại thiếu gia khí chất hoàn toàn chính xác sinh ra biến hóa cực lớn. La Ngọc nhìn ra được, muốn đi xa, lịch luyện, cung tử không phải chỉ là nói xuông, hắn là chăm chú. Trên bàn chúng người đưa mắt nhìn nhau. Mục Nhã mở miệng, nàng nhẹ giọng hỏi, ngươi lần này muốn đi bao lâu? Một năm, một tháng, một ngày? Cung tử ngẩng đầu một phút này, trong mắt kia xóa kiên định, vẻ mặt trong nháy mắt biến mất, không dám nhìn thẳng Mục Nhã hai mắt, mà là nhìn quanh một vòng, cười khổ nói, trên bàn chư vị đều là hiểu rõ ta. Ta cũng không phải cái gì có nghị lực nhân vật, cái gì sinh tử lịch luyện à, ngoài miệng nói một chút mà thôi, nói không chừng đi tới Đại Nguyên, bị đông cứng đến kẻ ra quần, ngày thứ hai liền trở lại. Thật buồn cười cho cười. Đặt vào bình thường, tất cả mọi người đã cười. Nhưng lúc này đây, không có người cười. Nguyên bản mút lấy nước trái cây ống hút, buồn cười Lý Thanh Tuệ, nhìn thấy trên bàn vô cùng lo lắng, khóe môi ý cười biến mất. Nàng thân sắc có chút mờ mịt. Lúc đầu cái này tiệc ăn mừng, ăn đến thật vui vẻ. Cung tử thật vất vả thắng được người mới chiến, dựa theo mình bình thường nhìn thấy cố sự kịch bản, đằng sau hẳn là hắn thuận lợi ôm mỹ nhân về. Thế nào chuyện, cùng chính mình tưởng tượng bên trong không giống nhau lắm. Nàng hoang mang nhìn về phía Cố Thận. Cố Thận yên lặng uống một ngụm rượu, nhẹ nói, chuyện này, chờ ngươi lại lớn lên chút liền hiểu. Cung gia trưởng tử, tại rất nhiều chuyện, cũng có rất lớn tự do. Cung tử có thể tự do điều động Tuyết Cấm Thành phong đồng chỉ huy khâu xem như chắc chắn đời tiếp theo gia chủ, hắn có được cung gia tuyệt đại bộ phận đặc quyền. Mà ở số rất ít một ít chuyện, hắn lại hết lần này đến lần khác không có nhiều như vậy tự do. Cung gia tại 20 năm trước, cùng Bắc Châu tiền tiến thành hoàng tộc có một cọc thông gia. Trừ Linh thanh âm có chút tiếc nuối, dựa theo ước định, cung tử sẽ cùng Tiền Tiến Thành Đoán Dương đại công tước nữ nhi kết hôn, mặc dù ta không thể nào hiểu được chương này hôn ước loại vật này lực kết thúc, nhưng theo tình huống trước mắt đến xem, cung gia chỉ sợ rất khó làm được tôn trọng cung tử ý nguyện cá nhân. Thì ra, như thế, chắc không được, ngày đó người mới chiến kết thúc về sau, nữ tử này một người ngồi ở trong góc, chờ đợi đám người tan cuộc, mới dám nhìn nhiều cung tử vài lần. Đây là một đoạn sống ở địa để tình cảm lưu luyến. Cung tử càng là quang mang vạn trượng, càng là như thế. Tấm kia hôn ước chuyện, cùng cung tử chân chính ngưỡng mộ trong lòng người, kỳ thật đều là hai đại nhà ngầm hiểu ý chuyện. Tuyết Cấm Thành bên trong không bí mật. Không nói ra, kỳ thật chính là lớn nhất tôn trọng. Trên bàn bầu không khí có chút cứng ngắc. Sau một khắc, Mục Nhã giơ ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Người vừa mới nói, một năm, một tháng, một ngày. Nàng nhìn về phía cung tử, mỉm cười cười nói, bất luận bao lâu, chúng ta ngươi. Thanh âm có chút run rẩy. Liền tại lúc này, pháo mừng âm thanh âm vang lên. Tiệc ăn mừng chủ trên đài, tuyên bố cung tử tức sẽ thành đời tiếp theo gia chủ tin vui. Ngũ đại gia đối với người thừa kế sàng chọn vô cùng nghiêm ngặt. Vị trí này cũng không phải là thế tập vong thế, mà là năng giả mà cư. Cho nên hôm nay cung gia chính thức tuyên bố cung tử gia chủ kế thừa chi danh, cũng là một cái tin tức quan trọng. Một hồi tiếng hoan hô âm bên trong, cung tử vội vàng lên đài, tia sáng huỳnh quang đèn tập trung tại hắn trên người một người, hắn phát biểu lấy đã sớm chuẩn bị xong lời chúc mừng, ánh mắt phiêu hốt, không ngừng lướt về phía Xuân Vũ quan đám người chỗ kia một bàn. Mục Nhã kêu gọi những người khác cùng nhau uống rượu, đừng cho chuyện tình không vui giữ lại vào hôm nay. Đại gia nâng ly cả chén. Cung tử kết thúc trên sàn chính phát biểu, lại kết thúc một chút loạn thất bát tao xã giao, vội vàng chạy trở về bàn rượu, hắn giờ phút này đã uống đến 7-8 phần, bất quá trên bàn những tên kia so với mình cũng không khá hơn bao nhiêu. Không thấy được Lý Thanh Tuệ tiểu nha đầu cùng Cao Thúc thân ảnh. Là cao quý Lý thị tương lai gia chủ, có thể tới này lần tiệc tối đã là phá lệ nể mặt, hiện tại thời điểm không còn sớm, tính toán, Lý Thanh Tuệ cũng nên là đi. Mục Nam giống như là một tòa tiểu sơn, ngửa mặt ngồi trên ghế, tiếng ngáy trấn thiên. La Ngọc ý thức còn không có hoàn toàn mơ hồ, thật dài ở rượu, mang theo Thẩm Ly cánh tay còn muốn tiếp tục đụng rượu. Chương 388, Tiến Hậu 2, chương 388, Tiến Hậu 2, nhưng mà tiểu thiết nhân Thẩm Ly đã uống đến dưới đáy bàn, ngay tại vô ý thức gặm chân bàn, ngay đẩy miệng mạnh gỗ vụn. Đây hết thể kẻ đầu têu Mục Nhã, gục xuống bàn ngủ thiết đi. Chỉ nhấp một miếng rượu, Lục Nam cận ngồi ở một bên, ông Đao Go nhắm mắt dưỡng thần, hiển nhiên là đang chiếu cố uống say Mục Nhã. Cung tử ánh mắt cảm kích, hắn hiểu rất rõ Lục Nam cận là hạng người gì, dứt bỏ đại đô thân phận không nói, một vị say mê tu hành, 24 giờ không xuất viện từ đạo si, vậy mà bằng lòng tham gia chính mình tiệc ăn mừng, hơn nữa lần đầu tiên đợi cho tiệc tối sắp lúc kết thúc. Đây cũng không phải là vài câu cảm tạ có thể nói ra cảm xúc, nhưng mà hắn còn chưa kịp mở miệng. Không cần cảm ơn ta. Lục Nam cận bình tĩnh mở miệng, hôn nước chuyện. Ta nghe Cố Thận nói. Cung tử giật mình. Sau một khắc, hắn nghĩ tới Cố Thận thuật bói toán chuyển nhân thân phận. Cung tử ánh mắt có chút phức tạp, theo vừa mới tình huống đến xem, tiểu Cố Minh ngồi xuống về sau liền không nói gì, chẳng lẽ là đã sớm dự đoán được. Tại đủ cường đại trước đó, chúng ta đều gặp được tình huống tương tự. Mong muốn nắm chặt cái gì, liền phải bỏ qua cái gì. Lục Nam cận nhẹ nói, thế sự lưỡng nan toàn, đổi vị suy nghĩ, nếu như ta là người, cũng không có cách nào làm được tốt hơn. Nói xong câu đó sau, nàng chậm rãi đứng dậy, rời đi tới tối. Cung tử ngồi ở Mục Nhã bên cạnh, âm thầm cười một cái. Bên cạnh hắn ngồi xuống một thân ảnh, là tiến đến ứng đối một vòng xã giao Cố Thận. Xem như Tuyết Cấm Thành đại hồng nhân, Cố Thận lần này tiệc tối nhận được thiện ý không thua gì cùng tử vị này nhân vật chính, dựa theo tính cách của hắn, những này trò chuyện đều có thể tránh cho. Nhưng lúc này đây, hắn lựa chọn giữ lại tới tiệc tối tan cuộc cuối cùng. Làm đại thế gia công tử ca, thật rất khó. Cố Thận ngồi xuống về sau, nhẹ giọng hít một tiếng. Cái này thở dài. Nhưng cung tử ngẩng đầu lên. Hắn cười khổ một tiếng, thì thào nói rằng, ai nói không phải đâu, hai người yên lặng uống một chén. Bình thường cồn đã rất khó đối siêu phàm giả thần kinh sinh ra kích thích, nếu như vận chuyển hô hấp pháp, cồn liền sẽ nhanh chóng bị thay thế. Về phần uống gục gặm bàn gỗ Thẩm Ly, chỉ có thể nói người với người thể chất không thể đánh đồng. Có ít người chính là thiên phú dị bẩm hơi dính liền ngã. Những rượu này, ta uống đều không có cảm giác gì, cùng tử lẩm bẩm một tiếng, nhìn về phía bảy choáng tám ngược những người kia, bọn gia hỏa này, thế nào uống đến chật vật như vậy? Bản muốn mượn rượu giải sầu. Làm sao sau khi uống xong, sầu bên trên giải sầu? Ta cái này có đồ tốt. Cố Thật lật tay lấy ra một bình nhỏ che vải đen không rõ chất lỏng. Cung tử giật mình, thần sắc vi diệu nhìn xem Cố Thận. Đồ tốt Cố Thận ngay trước cung tử mặt, ngượng một chút, tiến vào chung rượu, sau đó có chút nhấp một miếng. Đây là rượu. Cung tử cũng tới một chén. Vào cổ họng một phút này, có chút cay, giống như là đao đồng dạng cắt xuống dưới, ngay sau đó là toàn thân trên dưới ấm. Cung thẳng đến tinh thần mê muội. Đó là một loại trực tiếp tác dụng trên tinh thần gây tê. Cho dù là siêu phàm giả, cũng không cách nào hóa giải cái này khổng lồ hiệu lực. Chỉ một chén vào trong bụng, cung tử sắc mặt liền nổi lên đỏ đến, hắn chống đỡ cái đầu, kinh ngạc trừng to mắt, cố gắng muốn để cho mình biến thanh tỉnh một chút. Làm sao tiểu tình đi lên, không thể tránh khỏi một hồi hoảng hốt. Vài giây sau, là một loại hoàn toàn mới thanh tỉnh. Sư tỉnh cửu, hoa trí đỉnh cấp kỹ thuật, uống một ngụm thiếu một miệng tuyệt phẩm. Cố Thận nhàn nhạt mở miệng, vị nói sao dạng. Vài giây sau, đạt được như sau kéo dài trả lời, hoa ở cung tử thần sắc giống như là phát hiện đại lục mới. Hắn chưa hề uống qua dạng này. Rượu. Nhưng mà hắn nhìn xem Cố Thận, giống như là thấy quỷ. Cái này rượu hiệu lực khủng bố như thế. Vì cái gì Cố Thận một chung tiếp lấy một chung, một ngụm tiếp lấy một ngụm, đều không mang theo đình chỉ. Nghe ngữ khí, nhìn thân sắc, dường như hoàn toàn không có chịu ảnh hưởng. Nhìn dáng vẻ của ngươi, là muốn mượn rượu tiêu sầu. Cố Thận bình tĩnh nói rằng, bất quá theo tiểu lượng của ngươi đến xem, dường như có lẽ đã nhanh đến cực hạn. Còn phải lại đến một chén a. Cung tử cắn răng, vươn một ngón tay, chậm rãi con một nửa chén. Lại cho ta đến nửa chén. Lại là nửa chén. Hắn đem tất cả buồn khổ một mạch đổ xuống mà ra, đáng chết. Ta căn bản là không có gặp qua kia cái gì chó má công tước. Cũng căn bản không muốn cùng một người chưa từng gặp mặt nữ nhân thông gia thành hôn. Cố Thận yên tĩnh nghe, đồng thời lấy tinh thần lực ngưng kết một mảnh chật hẹp lĩnh vực, phòng ngừa những âm thanh này ngoại chuyện. Ta đối với gia chủ nói, thủy bỏ hồ nước. Trưởng lão sẽ nói còn muốn cân nhắc. Cân nhắc. Cung tử giận đập mặt bàn, như một đầu hùng sư, những cái kia khá làm nhóm, bọn hắn bằng quyết định gì mạng của lão tử vợ. Nếu như ai không đồng ý, ta liền đánh nổ ai nói đến đây. Thanh âm của hắn im bặt mà dừng. Cố Thận chi kỷ nhắc nhở nói rằng, ta dùng tinh thần lực thiết hạ bình chướng, không ai có thể nghe thấy. Rất tốt. Cung tử nghiến răng nghiến lợi nói, ai không đồng ý, lão tử liền đánh nổ ai đầu nghe được. Mấy chữ cuối cùng rõ ràng vẫn là hưu khí vô lực. Ta quyết định đi ra ngoài lịch luyện, không chỉ là vì mạnh lên. Sư tỉnh tiểu cồn kích thích hạ, hắn đỡ cái đầu, chậm rãi cười nói, chủ yếu là muốn tự mình đi một chuyến Bắc Châu, hôn nước chuyện, chính ta hủy bỏ trở lại. Tiên trạng hậu tấu, đã sớm nhìn những cái kia lão bang tử nhóm khó chịu, đến lúc đó, bọn hắn biết thì phải làm thế nào đây? Cung tử cười hắc nói, tiểu Cố Minh, ngươi nếu biết hôn nước, chắc hẳn cũng đoán đến một bước này a. Cố Thận thần sắc phức tạp, hắn vội vàng uống một hớp rượu an ủi. Có dứt khoát. Trừ Linh nói rằng, gia hỏa này là một cái chân chính tên điên. Hoàn toàn chính xác. Cung tử nói tới kế hoạch còn thật là khiến người ta. Ra ngoài ý định a, Cố Thận liếc mắt uống say đi qua Mục Nhã, cô nương này nếu như biết cung tử muốn như thế hành động, đoán chừng cũng sẽ không thương tâm uống đến loại trình độ này. Chắc hẳn chuyện này, cung tử nát ở trong lòng, không cùng bất kỳ người nào khác nói qua. Rất hiển nhiên, so với lĩnh hội hỏa chủng chi mộng sau khiêu chiến bạch tụ, trực tiếp khởi hành đi Bắc Châu hủy bỏ hồ nước, là một cái điên cuồng hơn chuyện. Đợi nửa ngày, Cố Thận trên mặt vẫn như cũng là bộ kia bình tĩnh như nước thần sắc. Cung tử có chút thất vọng. Tốt ta, ta biết ta không thể gạt được ngươi. Hắn cười khổ một tiếng, ý thức đã bắt đầu hỗn độn, mơ hồ, thừa dịp ý thức sau cùng, chát chát âm thanh hỏi, tiểu Cố Minh, ngươi đã biết tất cả mọi chuyện, có thể hay không giúp ta tính toán? Ta cùng A Nhã về sau kết cục sẽ là cái dạng gì? Thuật bói toán cũng không phải cái gì cũng có thể coi là đến. Cố Thận không quá nhẫn tâm lừa gạt cung tử. Giúp ta. Tính toán cung tử gục xuống bàn, chỉ là tái diễn một câu nói kia. Cố Thận đứng người lên, thay cung tử phủ thêm một cái áo ngoài. Hắn lắc đầu, không nói gì. Uống nửa ngủ nửa tỉnh La Ngọc, nghiêng ngồi trên ghế, hắn đối Cố Thận giơ ly rượu lên, hào khí ngất trời ra hiệu Cố Thận tiếp tục chiến đấu, ta còn có thể lại uống 300 chén. Cố Thận nhìn xem La Mập Mạp, có chút bất đắc dĩ cùng hắn chạm gốc. Thuận tiện, cho hắn tăng thêm điểm liệu. La Ngọc một bên lẩm bẩm uống rượu, một bên thầm nói, thế nào rượu này? Kinh lớn như vậy chứ, hắn phù phù một tiếng liền người mang ghế dựa hướng về sau ngã quỵ. Nam sấp dưới bàn mặt Thẩm Ly nghe theo gió mà đến, hắn phun ra miệng đầy mảnh gỗ vụn, mắt buồn ngủ mê ly tiến tới La Mập Mạp thiết thủ trước, chăm chú hít hà, cắn xuống trước đó, mở cái miệng rộng, lộ ra hài lòng nụ cười. Cố Thận rời đi thì tối. Ngoài cửa có một chiếc quen thuộc xe đen. Lý Thanh Tuệ nằm tại xe chỗ ngồi phía sau bên trong ngủ thật say. Cao Thúc cũng không có đi, hắn một mực tại ngoài trang viên chờ lấy Cố Thận. Lúc trước ngươi đưa cho ta rượu, mùi vị không tệ. Cao Thiên tựa ở trước xe, thuốc lá dập tắt, hắn meo cặp mắt lại, tâm tình thật lâu không có như thế vui vẻ qua. Quay đầu ta sai người lại đưa cho ngài một bình. Cố Thận ôn nhu nói, không cần. Ta biết đồ chơi kia quý giá. Huống chi, ta là lái xe. Cao Thiên ung dung nói, liên bang luật pháp bên trong văn bản rõ ràng quy định, rượu giá nhưng là muốn thu hồi bằng lái. Ta từ trước đến nay đều là tuân theo luật pháp công dân. Cố Thận cười khổ lắc đầu. Lấy Cao Thiên tinh thần lực, chỉ là một chút sư tỉnh tiểu không tính là gì, nếu như hắn bằng lòng, chỉ cần như vậy một hai kéo dài hô hấp, liền có thể đem toàn bộ hóa tán. Làm một nhóm yêu một nhóm. Cao Thiên ngữ khí bình thản nói cái thứ hai trò đùa lạnh lùng. Hắn nhìn về phía trong xe, ánh mắt biến nhu hòa, ta còn muốn cho tiểu thư làm thật lâu lái xe. Chỉ là ta biết, có lẽ có một ngày nàng cũng sẽ rời đi trường giã, tựa như cung giá bắt con như thế. Đối với ngũ đại gia mà nói, trường giã là quyền lực trận, cũng là tơ vàng lồng. Thân ở trường giã, có thể được tới lớn nhất tự do. Thân ở trường giã, cũng là lớn nhất không tự do. Ra tay trước sau đổi, đêm nay không có chương 02, chương 389, quần chúng, 1, chương 389, quần chúng, 1, có một việc. Kỳ thật ta rất hiếu kỳ. Cố Thận quay đầu liếc mắt trong xe ngủ say Lý Thanh Tuệ, nhẹ giọng hỏi, Lý thị dù sao cũng là giang bắc cự phách thế gia, năng nhân dị sĩ tầng tầng lớp lớp, cần gì phải nhường một cái tiểu cô nương, tại cái tuổi này, gánh chịu nhiều như thế. Hắn biết, ngũ đại gia nội bộ cạnh tranh 10 phần kịch liệt. Cho dù là cung tử dạng này thiên tài, cũng cần khắc khổ hăm hở tiến lên, khả năng bảo trụ địa vị. Nhưng mà, Lý Thanh Tuệ mới chừng 15 tuổi niên kỷ, chống lên Lý thị gánh nặng, rơi xuống một cái tiểu cô nương trên đầu, cũng quá nặng nề chút. Cái này, kỳ thật là gia chủ ý tứ. Cao Thiên lắc đầu, hắn bộ dạng phục tùng nói rằng, gia chủ ốm đau tại giường, đã có mấy năm, thân thể của hắn hết sức yếu ớt. Ngươi cũng biết, ngũ đại gia vị trí gia chủ, có bao nhiêu người đỏ mắt, nhiều ít người ngấp nghé. Lúc trước khâm định Lý Thanh Tuệ là người thừa kế một chuyện, tại trưởng lao trong hội nhấc lên sóng to gió lớn. Bởi vì gia chủ cùng tiền nhiệm thần Từ Sơn người hộ đạo song song ra mặt, mới lực bài chúng nghị, định ra việc này. Nếu có thể lời nói, Lý thị gia chủ cũng nghĩ cho nữ nhi của mình một cái mỹ hảo tuổi thơ. Chỉ là, trên đời này không có nhiều như vậy nếu như, muốn mang vương miện, tất nhiên nhận nó trọng lượng. nếu như Lý Thanh Tuệ cái này ấu chim không thể tại phụ thân che chở biến mất trước đó mở ra hai cánh của mình, như vậy sau cùng vận mệnh đại khái chính là ngã xuống vách núi. Cái này rất bi thảm, cũng rất hiện thực. 600 năm đến, Ngũ Đại Gia nắm trong tay nơi này, Ngũ Đại Gia cũng bị nơi này nắm trong tay. Cao Thiên cười nhìn về phía Cố Thận, đến tuột cùng là Ngũ Đại Gia trở thành Trường Giã chủ nhân, vẫn là Trường Giã đem Ngũ Đại Gia vây ở trong lồng. Có một số việc đổi một cái góc độ đi xem, liền sẽ có được hoàn toàn khác biệt đáp án. Nếu như nói Thần Từ Sơn là một tòa lồng giam, Thần Từ Sơn bên ngoài Trường Giã cũng là. Cao Thiên có chút nghiêng đầu, nhìn về phía trong xe ngủ say tiểu thư, nhẹ nói, chúng ta đều là tù chim, sinh hoạt tại Bắc Châu Cự Bích Hạ, có lẽ chỉ có tìm tới thông hướng Lục Châu đường thủy, mới tính là chân chính nhìn thấy tự do a. Cố Thận trầm mặc. Lão sư của ngươi là rất người vĩ đại. Cao Thiên cười cười, mong ước hắn có thể thành công. Cố Thận cũng cười cười. Hắn luôn cảm thấy, Cao Thúc chờ ở chỗ này, không chỉ là vì nói những này. Cố Thận tiên vân đú ám. Cao Thiên lại lần nữa đốt lên một điếu thuốc. Hắn ung dung bật hơi, cười nói, ta biết ngươi cùng Lý Thị chỉ là quan hệ hợp tác, ta không có tư cách yêu cầu ngươi là Lý Thị làm những gì. Nhưng đây không phải yêu cầu, xem như thỉnh cầu. Ta muốn xin ngươi giúp một chuyện. Cố Thận khẽ giật mình. Hắn không nghĩ tới, thỉnh cầu. Hai chữ này sẽ theo Cao Thúc trong miệng nói ra. Cao Thiên thực lực, đặt vào Trường Giã, đều là số một số hai cường đại phong hào. Đây tuyệt đối là Ngũ Đại Gia đình cấp chiến lực. Nếu có một ngày, ta không cách nào cho tiểu thư chu đáo chiếu cố, hy vọng ngươi có thể giúp đỡ chút. Cao Thiên hút thuốc, trầm muộn ho khan một tiếng. Hắn là Trường Giã cường đại nhất mấy vị phong hào, bất luận lại như thế nào chán nản, cũng đều không đến mức xin giúp đỡ một vị siêu phàm thực lực không bằng tam giai tiểu bối. Mặc dù Cố Thận cùng Trường Giã bên trong cái khác siêu phàm tam giai cũng không giống nhau. Cao Thúc Cố Thận mơ hồ cảm giác được không đúng. Lý Thị đây là xảy ra chuyện gì sao? Làm sao lại bỗng nhiên tìm tới chính mình, nói những lời này? Cao Thiên cười cười, buông lòng nói, chớ khẩn trương. Theo tuổi của ta, cùng thể lực tiêu hao trình độ đến xem, nếu như chẳng qua là khi một cái tuân theo luật pháp lái xe lời nói, ngày đó còn muốn thật lâu mới có thể đến. Hắn ưu nhã ngồi trước xe, chậm rãi nói rằng, ta tại Trường Giã, cơ hồ không có bằng hữu. Sở dĩ lưu tại Lý Thị, là vì báo ân. Gia chủ đối ta có rất lớn ân tình, cái này ân tình ta phải dùng cả một đời để báo đáp. Không có bằng hữu là một chuyện tốt, ý vị này ta không có cái gì lo lắng. Nhưng đây cũng là một cái hỏng bét chuyện, nếu như ta cần muốn trợ giúp, không có bằng hữu, liền mang ý nghĩa sẽ không có người tới giúp ta. Nếu như chỉ là muốn bảo toàn chính mình, như vậy đến Cao Thúc dạng này thực lực trên cơ bản không có chuyện gì có thể vây khốn hắn. Chỉ là, lại cứng rắn áo giáp phía dưới, cũng cất giấu một quả mềm mại nội tâm. Lý Thị gia chủ thân thể, đã kém đến loại trình độ này a? Cố Thận nhẹ giọng thở dài. Cái này kỳ thật cũng không khó đoán. Có thể khiến cho Cao Thiên như thế sầu lo. Chỉ sợ cũng chỉ có tại chuyện như vậy. Không hổ là Thiên Giã đại sư đệ tử. Cao Thúc không có thừa nhận, cũng không có hay không nhận, chỉ là cười phủi phủi khói bụi. Đối với tương lai, ngươi có thể nhìn thấy loại trình độ gì, có thể giúp một tay nhìn xem ta kết cục à? Không chờ Cố Thận trả lời, hắn liền chụp đập Cố Thận bả vai, thấp giọng cười nói, chỉ vừa một chút mà thôi, không cần để ở trong lòng. Ta biết xem bói loại vật này là cần phải bỏ ra to lớn một cái giá lớn, liền cùng kỳ nguyên thuật như thế Cao Thúc, việc ta có thể làm có hạn. Nhưng vào lúc này, Cố Thận ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói, nhưng nếu quả thật có một ngày như vậy, ta nhất định sẽ xuất thủ. Cao Thiên mặt người. Hắn ung dung đốt lên cái thứ ba khói, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Cung tử rời đi Tuyết Cấm Thành ngày đó, không có thông chi bất luận kẻ nào đưa tiễn. Hắn cứ như vậy biến mất. Thẳng đến Xuân Vũ Quan tiểu viện từ sáng sớm dương quang bên trong thiếu mất một người. Đại gia mới ý thức tới, cung tử đã rời đi Trường Giã. Thế nhân luôn luôn gặp nhau vui mừng, biệt ly khó. Có lẽ đối cung tử mà nói, tại tiệc ăn mừng bên trên, không say không nghỉ, đã coi như là một trận cáo biệt. Về sau thời kỳ, Mục Nhã tới qua Xuân Vũ Quan uống trà, hỏi thăm Cố Thận có biết hay không cung tử hạ lạc, nàng cũng muốn lên đường rời đi Trường Giã, đuổi theo cung tử thân ảnh. Chỉ có điều Cố Thận không có đem cung tử đi xa muốn đi Bắc Châu từ hôn chuyện nói cho nàng. Tại thời khắc này, Cố Thận đỗng nhiên có chút minh bạch, qua nhiều năm như vậy, Thiên Giã đại sư một mực tự khóa tại thành trùng bên trong nguyên nhân. Thế sự nhiều hỗn loạn, nắm giữ thuật bói toán năng lực, có thể đoán trước tương lai, cũng chưa chắc là một chuyện tốt. Nhìn thấy càng nhiều, liền chỉ biết càng phiền não. Nhiều khi, thế nhân mong muốn đáp án mà thuật bói toán nhìn thấy tương lai, cũng không có nghĩa là cái kia đáp án. Cố Thận bắt đầu cảm thấy may mắn, chính mình chưa hề chính thức có được qua thuật bói toán. Hắn nhìn thấy gió đến quan thượng trống không đau gỗ. Không biết rõ Nam Cẩn sư tỷ đã tu hành đến trình độ nào, có thể hay không tiến về Nguyên Chi Tháp báo thủ, nhìn thấy cả ngày bận rộn Cố Nam Phong cũng sẽ không biết cũ phái hợp lưu thúc đẩy đến trình độ nào, chúng sinh vận mệnh còn không có hội tụ thành tuyến. Hắn nhìn thấy chính là từng đầu hoạt bát sinh mệnh, đang tiến hành giờ này phút này mà không phải đã kéo dài tới điểm cuối cùng đường cong, vô số người kết cục đã định trước. Thế nhân đều tưởng muốn biết, mà không biết có đôi khi mới là chuyện may mắn. Toàn bộ Trường Giã đều cho rằng Cố Thận là thuật bói toán truyền nhân. Thổi phong cùng khách ngợi, dễ dàng để cho người ta mê thất, có một đoạn thời gian liền Cố Thận chính mình cũng suýt nữa cho rằng như vậy. Chỉ là rất nhanh hắn liền bình tĩnh lại, nhắc nhở chính mình, không cần lạm dụng cái thân phận này, hành tẩu bên ngoài, thận trọng từ lời nói đến việc làm. Thế là theo một ngày nào đó bắt đầu, Cố Thận bắt đầu chân chính hưởng thụ thuật bói toán truyền nhân quần chúng thân phận. Nhìn xem môn đình ồn ào náo động, nhìn xem môn đình tịch liêu, nhìn xem đông tuyết bay tán loạn, nhìn xem mưa xuân liên miên. Trường Giã mạch nước ngầm cuộn cuộn, hắn đều nhìn ở trong mắt, cũng chỉ là nhìn ở trong mắt. Hắn làm những chuyện như vậy rất đơn giản, cũng rất đơn điệu. Ngày qua ngày, chỉ có tinh tu, Thần Từ Sơn, Thanh Trùng, Hắc Hoa, Trần Văn, phải chăng tu hành qua thuật bói toán, phải chăng có thể đoán trước tương lai. Tại cuộc sống như vậy bên trong, biến không trọng yếu nữa. Cố Thận bắt đầu chân chính lý giải Thủ Lăng Người, bắt đầu lý giải Nguyên Chi Tháp chưa từng gặp mặt dự ngôn ra, bắt đầu lý giải trong truyền thuyết có thể nhìn thẳng tương lai tiên tri làm người mong muốn nắm giữ nào đó nói không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Đầu tiên, người muốn không nhìn nó, không thể chịu đựng được tương lai dụ hoặc người, không có quyền để lộ tầng này màn sân khấu. Càng nghĩ Viên Thị Người, càng là thiệt cận. Thời gian bắt đầu nhanh chóng trôi qua. Xuân Vũ Quan trong sân, chờ tuyết rơi tan rã về sau, cây liễu sinh mầm non, lớn một mảnh bóng cây xanh rậm mát. Bất chi bất giác, hơn 300 ngày liền đã qua. Đông đi xuân tới, xuân đi đông đến. Trong viện bóng cây xanh rậm mát khô héo, lá rụng đầy đất, trường giã lại đến tuyết bay thời tiết. Một năm này, Cố Thận rốt cục đạt được chính mình khát vọng bình tĩnh. Tiểu viện tử bên ngoài, đã không còn người khiêu chiến đến nhà. Chương 389, quần chúng 2, chương 389, quần chúng 2, trường giã bên trong lại xuất hiện rất nhiều thiên tài, mà những thiên tài này nhấc lên từng đợt thủy triều, chỉ có điều những này thủy triều đã cùng Cố Thận không quan hệ. Một năm này, có rất ít người nhắc lại tới tên của hắn. Hắn tựa như là một quả giọt nước, thuận lợi dung nhập trường giã mảnh này biển rộng mênh mông bên trong. Mà bây giờ nhắc lên Cố Thận, rất nhiều người phản ứng là một cái hoảng hốt, sau đó mới ý thức tới, nguyên tới đây còn có một người như vậy tồn tại. S cấp, thuật bói toán truyền nhân. Những này dường như đều đã qua, trở thành thoảng qua như mây khói. Đáng giá vui mừng là, cho dù không có người khiêu chiến đến nhà, Thẩm Ly cũng đã trở thành trong sân nhỏ khách quen, tiểu thiết nhân thường thường liền sẽ đi vào trong sân uống trà, đương nhiên chân chính dụng ý không chỉ như thế. Hắn thường xuyên sẽ hướng Cố Thận thỉnh giáo. Đúng vậy, là thỉnh giáo, mà không phải khiêu chiến. Đây là một cái tu hành thiên phú cực cao võ sĩ, chỉ là tinh thần lực không quá ổn định, mỗi lần toàn lực vận dụng thực thiết chi đồ cũng dễ dàng lâm vào trạng thái mất khống chế. Một năm nay Cố Thận dùng xuân chi hô hấp trợ giúp Thẩm Ly điều dưỡng tinh thần, trừ cái đó ra, còn giải quyết triệt để Thẩm Ly tu hành kiếp sống bên trong lớn nhất khó khăn, Thẩm Ly có thể không hề cố kỵ mở ra bạo thực trạng thái, không cần phải lo lắng mất khống chế phản vệ. Tin tức này truyền đi, đủ để cho ngục giam trô những người tuổi trẻ kia chấn kinh. Bởi vì Thẩm Ly sư phụ, thứ tư thẩm phán quan Lý Dụ, đều không thể giải quyết thực thiết chi đồ tệ điếu, cho tới nay áp dụng đều là đần biện pháp, lấy cường đại tinh thần phong ấn vận, tới áp chế Thẩm Ly trên tinh thần lực hạn. Đây chính là tu hành tới giai đoạn thứ tư thời kỳ cuối lớn siêu phàm giả. Liên Lý Dụ đều thúc thủ vô sách vấn đề, Cố Thận lại có thể giải quyết. Kỳ thật phải giải quyết vấn đề này, cũng không khó khăn. Theo Cố Kỵ Lân lời của lão gia tử mà nói, mất khống chế chính là chẳng lành một loại thể hiện. Cho nên Cố Thận có một cái kỳ tư diệu tưởng. Hắn nhường Thẩm Ly rộng mở quyền cước đối với mình tiến công, sau đó tại thực thiết chi đồ toàn diện nổi điên lúc, vận dụng bản chỉ, đi thu nạp Thẩm Ly cuồng nộ tinh thần lực. Tại xích hỏa tầm mắt bên trong, kia là một sợi đen nhánh che lấp. Cùng mình theo dự liệu như thế, dẫn đến Thẩm Ly mất khống chế chẳng lành trực tiếp bị nhẫn ngọc lấy đi. Đương nhiên, tại làm ra cái này nếm thử trước đó, Cố Thận đã có vạn toàn cách đối phó, cho dù ban chỉ không có hiệu quả, cũng có thể áp chế Thẩm Ly mất khống chế tình huống. Tại bốn mùa vùng bỏ hoang lớn cái hố nhỏ bên trong, hắn đã gieo ban đầu quan tưởng kia một cái hạt giống. Cái này thời gian một năm, viên hạt giống kia tại địa để chậm rãi trưởng thành, mọc rễ, nảy mầm. Bây giờ chỉ lộ ra một cái nho nhỏ manh mối. Cố Thận không có sử dụng thâm thủy khu siêu phàm thí luyện, đi khảo thí thực lực của mình, nhưng hắn có rõ ràng bản thân phát giác, bây giờ tinh thần lực của mình đã so một năm trước phải cường đại mấy lần. Cho dù không sử dụng sắt vương tọa thôi miên nắm giữ tinh thần hệ phòng ngự phong ấn vật Thẩm Ly, cũng chỉ cần một chiêu. Đây cũng là Thẩm Ly mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ hấp tấp chạy đến Xuân Vũ Quan trong viện thỉnh giáo nguyên nhân. Không chỉ có thể hài lòng tay mình ngứa khó nhịn đánh nhau dục vọng, hơn nữa mỗi lần đánh lấy, chính mình cuối cùng đều có thể ngủ, sau khi đánh xong, liền sẽ phát hiện mình đã ngủ một giấc ngon lành. Hiện trong lòng hắn đối với Cố Thận cách nhìn hoàn toàn cải biến, đây quả thực là một vị thần nhân. Lúc trước Tuyết Cấm Thành bên trong đám người kia, còn luôn luôn đem Cố Thận cùng Bạch Tụ đặt chung một chỗ tương đối. Tại Thẩm Ly trong lòng, hai người này căn bản cũng không có thể đánh đồng. Bạch Tụ có thể trị hết chính mình mất khống chế sao? Căn bản không có khả năng. Nhưng Cố Thận có thể. Xuân Vũ Quan bên trong Cố Thận, quả thực chính là mình trên con đường tu hành vị thứ hai lão sư. Đối Cố Thận mà nói, tại cái này bình tĩnh không nổi sóng thời kỳ, có thể đúng hạn định kỳ nhìn thấy tiểu thiết nhân Thẩm Ly, nhưng thật ra là một cái để cho lòng người vui vẻ chuyện. Hắn từ bỏ thâm thủy khu siêu phàm thí luyện, dù sao vẫn cần cùng người giáo thủ, khả năng đại khái đánh giá thực lực của mình tăng trưởng. Sinh hỏa không ngừng tiêu hóa lấy thần từ sơn bên trên hắc hoa, chuyển hóa làm lực lượng của mình. Mà Cố Thận đối với mình chiến lược quyết định, đã bắt đầu dùng Thẩm Ly làm căn bản đơn vị. Mỗi một lần giao thủ, hắn đều đang tìm tòi lấy sinh hỏa lực lượng cùng thực lực chân thật của mình. Dứt bỏ đây hết thảy, là Thẩm Ly trị liệu mất khống chế, cũng là một cái cả hai cùng có lợi chuyện. Bởi vì Thẩm Ly chẳng lành đối nhẫn ngọc mà nói, có lẽ xem như một loại chất dinh dưỡng. Trước mắt Cố Thận còn không rõ ràng lắm, nhẫn ngọc thu nạp tinh thần lực về sau sẽ sinh ra biến hóa gì, hay là căn bản liền sẽ không có biến hóa. Nhưng hắn cũng không thèm để ý, bởi vì cái này vật chỗ biểu hiện ra lực lượng, dù là chỉ có ngần ấy, cũng đã đầy đủ cường đại. Có thể thu nạp thần tọa tinh thần lực, có thể thôn phệ cái gọi là chẳng lành. Đây là một cái chính cống thần vật, so với thiết ý càng khiến người ta ngạc nhiên mừng rỡ. Cố Thận một mực tại chờ đợi ẩn nút trên người mình cái tia đạo chẳng lành cái bóng, tại cái nào đó thời điểm nhảy ra, sau đó hắn vận dụng nhẫn ngọc, đem nó một mẹ hút gọn. Một năm qua này, mỗi một ngày chuyện đã xảy ra đều rất ít, có thể hội tụ vào một chỗ, lại cũng không thiếu. Lý Thị tìm đèn kế hoạch khai triển 10 phần thuận lợi, thất lạc bên ngoài ba ngọn đồng nhân đèn, đã thành công tìm về hai ngọn, chắc vá đã xuất thần từ cổ ốc bên trong ba hẻo lánh. chỉ còn lại cuối cùng một chiếc. Lý Thị vận dụng rất nhiều người lực, thao tốn cái giá rất lớn, tại Ngũ Châu bốn phía tản bộ tin tức, thu mua cổ vận. Đây đều là đáng giá. Nếu như có thể gom góp 4 ngọn đồng nhân đèn, vẻn vẹn nỗ lực tục vận cùng nhân lực một cái giá lớn, căn bản cũng không tính là gì. Chỉ có điều tìm đèn kế hoạch cơ mật trình độ rất cao, ngoại trừ gia chủ cùng Thần Từ Sơn 2 tỷ muội, liền không có những người khác biết. Cái này cũng bảo đảm cổ vật thu về thuận lợi, ngoại giới những cái kia siêu phàm giả căn bản cũng không tin tưởng, Lý Thị vì sao lại cất giữ những cái kia không có ý nghĩa đồ cổ. Tại siêu phàm giả thế giới bên trong, không phải phong ấn vật, liền không có chút ý nghĩa nào. Ngoại trừ, Trừ Linh tại Thần Từ Sơn đỉnh nước giếng bên trong, lại một lần thành công phụ nhập thần thai hải nhi thể nội. Có thể suy đoán ra một cái rất trọng yếu tin tức. Cái kia chính là đồng nhân đèn thu thập, đối thần thai Tô Tỉnh chuyện này, hoàn toàn chính xác có rất cường đại đẩy trợ lực. Ba ngọn đồng nhân đèn tọa lạc về sau, Trừ Linh tại Linh Linh Diêu ý thức dường như sinh ra phân liệt, hoặc là đổi một cái từ, cụ tượng. Nàng thường xuyên biết làm mộng, mơ tới chính mình nhìn thấy chiếc kia giếng, tại nước giếng bên trong hô hấp, ngủ say. Nương theo lấy từng đoàn hình quang cùng từng đóa hoa trắng hội tụ, thân thể đang không ngừng lan tràn, trưởng thành. Mà ở nước giếng bên trong, Cố Thận nhìn thấy chỉ là một cái bình thường hài nhi. Trừ Linh ngộng, là Cố Thận hiếu kỳ cũng lo lắng một việc. Nếu có một ngày, thật tập hợp đủ 4 ngọn đèn, như vậy Trừ Linh giáng sinh về sau, chẳng lẽ sẽ là một đứa bé sao? Mang theo vấn đề này, hắn mịt mở thỉnh giáo thủ lăng người. Cố Thận thỉnh giáo, cũng không phải là hy vọng Thiên Giá đại sư dùng thuật bói toán, tham dò một cái tương lai, mà là bởi vì Thiên Giá đại sư đầy đủ bất học, có lẽ biết một thứ gì. Mà đại sư cho ra hồi phục rất đơn giản. Nếu như trên đời này thật sớm đã có thần thai, sớm như vậy ngay tại 600 năm trước liền bắt đầu sinh trưởng, cho tới bây giờ như thế nào lại là hài nhi? Câu nói này cũng không khó lý giải. Thần thai hài nhi hình thái cuối cùng chỉ là một loại bên ngoài biểu hiện, nó tồn tại cùng nhân loại là hoàn toàn khác biệt. Thần thai cần 600 năm đến ấp, mà nhân loại sinh ra chỉ cần 10 tháng. Nếu như thần thai thật là một loại sinh mạng thể, như vậy nó trưởng thành vĩ tích là cái dạng gì cũng căn bản là không có cách dự tính. Có lẽ nó sẽ dùng 1 vạn năm đến trưởng thành, có lẽ nó xuất sinh tức là hoàn mỹ. Nếu như là từ vô số siêu phàm nguyên chất bên trong thai nghén mà ra sinh mệnh, nếu như nó nắm giữ ý thức của mình, có lẽ cũng có thể tự do lựa chọn chính mình thể xác, hài nhi cũng tốt, lão nhân cũng được, đều chỉ là một cỗ nhục thân. Sau khi nói đến đây, thủ lăng người còn nhấc lên chính mình một góc áo bảo, lộ ra khô cạn tay trái. Thuật bói toán, kỳ nguyên thuật, cái này hai loại cấm thuật tồn tại, liền đầy đủ đã chứng minh một việc. Tinh thần cùng vật chất là không cách nào rời đi, cũng là lẫn nhau đối lập. Làm tinh thần đủ cường đại, vật chất cũng chỉ là một cái vật dẫn. Chỉ thế thôi. Đạt được cái này trả lời chắc chắn về sau, Cố Thận nhất không yên tâm một sự kiện, cũng liền như vậy buông xuống. Hắn an an tĩnh tĩnh trở thành một vị quân chúng. Nhìn xem một năm qua này, Thần Từ Sơn bên trên hắc hoa càng ngày càng ít, đỉnh núi quay về thanh tịnh, nhìn xem thanh chủng trận văn bản vẽ càng ngày càng nhiều, sương mù dần dần rõ ràng. Quân chúng sinh hoạt cũng không có gì không tốt. 12 điểm trước còn có một trường, chương 390, một năm về sau, một, chương 390, một năm về sau, một, một năm sau. Thần Từ Sơn bên trên có hoa nở rộ. Không phải trật tự rách nát hắc hoa, mà là tượng trưng cho quang minh cùng hy vọng sạch sẽ hoa trắng. Trên đỉnh núi màu đen kịt đã quét sạch không còn, thần từ cổ ốc nền tảng chỗ, những cái kia tràn ngập tối nghĩa cổ văn cổ lao phù lục, dán tại một cơ phía trên, đã không có đất rụng bỏ. Bởi vì cả tòa núi đỉnh hắc hoa đều bị Cố Thận một người ăn sạch sẽ. Bao quát tòa kia vườn hoa. Cố Thận ngồi xổm ở vườn hoa trước, xuề bàn tay ra, tại xích hỏa bao khỏa phía dưới, hắn nhẹ nhõm chảnh ra khỏi núi trên đỉnh cuối cùng một đóa hắc hoa cũng không có trực tiếp vào ăn, mà là tính tính nhìn xem kia sợi rễ rủ tại lòng bàn tay màu đen chập chờn một chút. Thời gian 1 năm, thần từ sơn đỉnh hắc hoa bị chính mình đã ăn xong. Đặt vào 1 năm trước, cái này thật sự là không dám tưởng tượng chuyện. Mặc dù đối xích hỏa trưởng thành thuộc tính có chỗ dự đoán, nhưng Cố Thận cũng không nghĩ tới, tiểu gia hỏa này sức ăn phát triển tốc độ sẽ nhanh như vậy. Cái này là một chuyện tốt. Sức ăn càng lớn, có thể chứa đựng nguyên chất thì càng nhiều. Không chỉ là Cố Thận tự thân siêu phàm tu hành cần siêu phàm nguyên chất, thế giới tinh thần mở rộng cùng hạt giống tới nhuận, cũng đều cần đại lượng siêu phàm nguyên chất đến duy trì. So với ban đầu, xích hỏa theo chỉ có nho nhỏ một sợi, phát triển tới nửa viên lớn nhỏ cỡ nắm tay. Một khi cụ hiện, Cố Thận mạch thủ đều sẽ bị một đại đoàn xí diễm bao phủ bao trùm. Nhìn qua, ngược có chút giống là một tôn thần quan rất là chói mắt. Nhỏ Cố tiên sinh Lý Thanh Từ ngồi xổm ở vườn hoa trước. Nàng cười nhẹ nhàng, nhìn xem cuối cùng một đóa hắc hoa, nhẹ giọng cảm khái nói rằng, thực sự không nghĩ tới, vẹn vẹn 1 năm, Thần Từ Sơn đỉnh núi liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Từ khi Thần Từ Sơn tình trạng bắt đầu chuyển biến tốt đẹp, Lý Thanh Từ khí sắc cũng tốt lên rất nhiều. Nàng không còn như vậy thường xuyên động dùng ký nguyên thuật, cả người tinh khí thần cũng từng chút điều dưỡng tới, giờ phút này nhìn qua không còn toan gầy, cũng không còn ốm yếu. Đúng vậy, A Cố Thận cũng cười cười. Hắn vân vê hắc hoa, chậm rãi ăn. Đỉnh núi cuối cùng một sợi màu đen như vậy bị tiêu diệt, mặc dù đứng người lên sau, túi người nhìn lại, vẫn như cũ có thể nhìn thấy từng mảng lớn màu đen, cả tòa Thần Từ Sơn khu vực, vẫn như cũ nở đầy đầy khắp núi đồi hắc hoa. Nhưng ít ra bây giờ, đỉnh núi là tuyết trắng. Dọn dẹp hắc hoa về sau, không có thế nào trồng, trong vườn hoa liền mọc ra hoa trắng. Tòa này tuyệt vọng chi sơn, bắt đầu sinh ra hy vọng. Những này tuyết trắng tiểu hoa, cũng không còn là một đêm tàn lụi. Trong đó có như vậy mấy đóa, theo 1 tháng trước bắt đầu ngoi đầu lên, đã tồn sống đến nay, vẫn như cũ đứng thẳng, vẫn như cũ sinh cơ rạng rỡ. Cố Thận cùng Lý Thanh Từ đi vào cổ ốc. 4 hẻo lánh, Có ba ngọn đồng nhân đèn đã rơi vị, theo thứ tự là vui chi đèn, ai chi đăng, vui chi đèn còn thừa lại một chiếc nội chi đăng. Kia sợi chập chờn ánh lửa, mặc dù vẫn là hư vô mờ mịt, nhưng giờ phút này lại tràn đầy hy vọng. Tìm đèn kế hoạch thuận lợi, thực sự vượt qua Cố Thận ngay từ đầu dự tính. Dựa theo tiến độ này đến xem, không được bao lâu, cuối cùng một chiếc đồng nhân đèn hẳn là có thể bị tìm tới. Hai người đi ra cố ốc. Lý Thanh Tử thành khẩn nói rằng, thần tử có thể có một ngày này, may mắn mà có nhỏ Cố tiên sinh tương trợ. Cố Thận khoát tay áo, chỉ là cười một tiếng. Tinh thần kết nối bên trong, truyền đến chữ linh thanh âm. Có người tiến vào thần tử khu vực là khuôn mặt xa lạ. Bởi vì thần thai dần dần tô tỉnh, chữ linh ý thức đã có thể không nhìn thần tử sơn tinh thần che đậy, cùng Cố Thận trực tiếp kết nối. Thanh âm của nàng vừa mới vang lên, Lý Thanh Tử liền nhíu mày. Xem như thần tử sơn người hộ đạo, nàng nắm giữ lấy cả tòa núi giới toàn bộ tầm mắt, ngọn núi này giới duy nhất lối vào chính là số 447 công lộ, mà một năm qua này, tiến vào giới này người, trừ của mình muội muội cùng cao thúc bên ngoài, cũng chỉ có Cố Thận. Có người đến. Lý Thanh Tử thanh âm hơi khẩn trương lên. Xem như tu hành kỳ nguyên thuật người hộ đạo, trực giác của nàng vô cùng nhạy cảm. Có lẽ là bởi vì môn này cấm thuật ngoài định mức quà tặng mỗi khi có cái gì chuyện trọng đại sắp xảy ra, nàng tổng là có thể mơ hồ cảm giác được một chút. Quả nhiên, vị kia khách đến thăm bước vào sơn giới về sau, thẳng đến thần tử sơn phương hướng mà đến. Cố Thận cùng Lý Thanh Tử cùng nhau xuống núi trước đi nghênh đón. Tại ở dưới chân núi chạm mặt, đây là một người trung niên nam nhân, mày kiếm mắt sáng, khuôn mặt anh hùng. Hắn nhìn thấy Lý Thanh Tử về sau, có chút kinh ngạc mà liếc nhìn bên cạnh Cố Thận. Trung niên nam nhân lấy ra phù bài, biểu lộ thân phận của mình. 14 trưởng lão, Lý Viên. Cố Thận yên tĩnh đứng tại Lý Thanh Tử bên cạnh, không phát một lời, liếc mắt người bên cạnh phản ứng. Lý Thanh Tử thần sắc có chút ngơ ngẩn, hiển nhiên là không biết vị này cái gọi là 14 trưởng lão. Nàng có lẽ là trước đó liền tiến vào thần tử sơn, mà trở thành người hộ đạo về sau, đối với chuyện ngoại giới phát sinh tình, liền đã không còn quan tâm. Theo phản ứng của nàng đến xem, người này hẳn là Lý Thị Tân Tấn trưởng lão. Cố Thận cảm thấy hơi nghi hoặc một chút. Đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì? Nếu như chỉ là chuyện nhỏ, làm gì thông chi thần tử sơn người hộ đạo? Nếu như là cần muốn thông chi thần tử sơn người hộ đạo đại sự, nào như vậy tất yếu nhường một vị Tân Tấn trưởng lão đến đây. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một năm trước, cao thúc đối với mình nói tới những lời kia. Gia chủ đại nhân bệnh, đã đến giai đoạn sau cùng, Lý Viên mở miệng, giống như là một cái người gỗ. Cái này rõ ràng là mười phần đau thương lời nói, tại trong giọng nói của hắn lại nghe không ra tâm tình gì chấn động. Lời vừa nói ra, Lý Thanh Tử thần sắc đột nhiên tái nhợt ba phần. Nàng có chút lui về phía sau hai bước. Gia chủ đại nhân, bệnh nặng. Tin tức này, nàng là biết đến, vẫn luôn biết đến. Nhưng khi một ngày này chân chính đến thời điểm, nàng vẫn là không cách nào tiếp nhận. Gia chủ bệnh nặng, mà nàng không cách nào rời đi thần tử sơn, lại càng không cần phải nói đi gặp bên trên một lần cuối. Sinh ly từ biệt. Bước vào thần tử sơn một khắc kia trở đi, nàng liền nhất định chặt đứt những này phàm tục ở giữa lo lắng. Lý Thanh Tử ánh mắt đạm đạm xuống tới. Trách không được. Trách không được lại tới đây không phải Lý Thanh Tuệ. Nàng không cách nào đi tưởng tượng, cái kia thiên chân vô tà tiểu nha đầu, hiện tại chờ đợi tại trước giường bệnh, hẳn là lại như thế nào bộ dáng tiểu tụy. Dựa theo gia tộc quy định, gia chủ hạp thế trước đó, trưởng lão sẽ đối với tài báo tiến hành cuối cùng xét duyệt, sau đó phát hiện một cái vấn đề trọng đại. Lý Viên tiếp tục mở miệng, hắn bình tĩnh nói rằng, ở quá khứ trong một năm, Lý Thị đại lượng tài chính cùng nhân lực, đều bị đầu nhập vào thần tử sơn kế hoạch bên trong. Lý Thanh Tử giật mình. Nàng không dám tin nhìn qua nam nhân ở trước mắt. Lý Thị trưởng lão biết 14 trưởng lão tại gia chủ bệnh tình nguy kịch thời khắc trọng yếu, đi vào thần tử sơn, cũng chỉ là vì tự nhủ cái này. Ngươi muốn nói cái gì? Nàng âm thanh run rẩy. Thật đáng tiếc thông chí ngươi, kế hoạch này bị trong chúng ta dừng lại. Lý Huyên bình tĩnh mở miệng, giữ mắt nhìn một chút thần tử sơn, trưởng lão sẽ không có cách nào đối kế hoạch này thật giả làm ra quyết định. Ta lại tới đây, là muốn điều tra thần tử, nhìn xem hao tốn nhiều như vậy tài chính, đến tột cùng có đáng giá hay không. Nói xong, liền phải tiến đến leo núi. Ngươi dám? Lý Thanh Tử hiếm thấy nổi giận, nàng hoành thân ngăn ở trung niên nam nhân trước người, quát lớn: "Lý thị tổ vẫn có mây, trừ lịch nhâm gia chủ, cùng người hộ đạo. Đám người khác chưa được cho phép, không được bước vào thần tử sơn nửa bước." Lý Huyên nhíu nhíu mày, hắn buông tay, ý đồ đi đẩy ra Lý Thanh Tử. Giờ phút này, Cố Thận xuất thủ. Cố Thận trước đạp nửa bước, nằm ngang ở giữa hai người, đồng thời một cái tay như thiểm điện dò ra, bắt lấy Lý Huyên cổ tay. Lý Huyên mày kiếm bước lên. Một chảo này tốc độ cực nhanh, mình đã ý thức được, nhưng không có tránh đi. Hắn là cái gì? Sau khi bị tóm, Lý Huyên thần sắc hoàn toàn lạnh xuống, nhìn về phía Lý Thanh Tử, không khách khí chút nào hỏi. Lý Huyên đi vào thần tử sơn về sau, con mắt thứ nhất nhìn thấy được vị này người xa lạ chẳng qua là cảm thấy khuôn mặt mơ hồ có chút quen thuộc, dường như lúc trước ở đâu nhìn thấy qua. Chỉ có điều khẳng định không tại Lý Thị Tông Đường. Lý Thanh Tử ngăn cản chính mình leo núi. Như vậy cái này họ khác người, dựa vào cái gì có thể? Ta là Lý Thị khách nhân. Cố Thận cười cười, nhẹ giọng hỏi ngược lại, ngươi đâu, ngươi lại là cái gì? Lý Huyên tức sủi bọt mép. Hư giữa không trung, có hỏa diễm bắn tung tóe. Vị này Lý Thị 14 trưởng lão, năng lực vậy mà cũng cùng hỏa diễm có quan hệ. Hắn ra tay trước, một vòng hỏa diễm tự trên cổ tay bắn tung tóe, muốn đem Cố Thận bàn tay chấn khai. Nhưng mà Cố Thận thờ ơ. Chương 390, một năm về sau, 2, chương 390, một năm về sau, 2, hắn đứng tại chỗ, một bước cũng chưa từng dịch chuyển khỏi, chỉ là trong mi tâm, đột nhiên giấy lên một sợi xích hỏa. Kia bắn tung tóe mà ra hỏa diễm, căn bản không có chấn khai cổ tay của hắn, bắn tung tóe về sau, đều bị xích hỏa hút vào mà đi. Xích hỏa xuất hiện một phút này, Lý Huyên sắc mặt trắng bệch lên. Hắn đột nhiên nghĩ đến người tuổi trẻ trước mắt, chính mình vì sao nhìn quen mắt. Một năm trước đó, người trẻ tuổi này đã từng danh chấn trường giã, bị toàn bộ Tuyết Cấm Thành chỗ chú ý. Chỉ là một năm này, người trẻ tuổi này một lần nữa bế quan, biến mất tại tất cả mọi người trong tầm mắt, dường như phủ dung sớm nở tối tàn, không có người lại đi thảo luận hắn, càng không có người đi để ý hắn. Tấm kia từng bị vô số người nhớ gương mặt, cũng liền một tí tẹo như thế làm giảm bớt. Ngươi họ Cố. Cố Thận. Cố Thận bình tĩnh mở miệng, ngón tay có chút phát lực, Lý Thị 14 trưởng lão thần sắc lập tức dữ tợn, cổ tay của hắn bị đè lại đảo lộn một cái góc độ, toàn thân trên dưới lực lượng dường như đều bị giam cầm ở một cái điểm. Nam nhân thân hình cao lớn chỉ có thể nửa quỳ trên mặt đất, cắn chặt răng, ngắn ngủi mấy giây, liền hô hấp gian nan, hoàng mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo cái trán lan xuống. "Xin lỗi." Cố Thận gọn gàng mở miệng, chỉ có như thế một cái yêu cầu. Lý Huyên ngẩng đầu lên, nhìn xem cái này tại trường dạ trong tầm mắt biến mất tiếp cận một năm người trẻ tuổi. Hắn trong ánh mắt có sợ hãi. Nhớ không lầm, một năm trước Cố Thận chỉ là giai đoạn thứ 2 siêu phàm giả mà thôi. Chính mình tại giai đoạn thứ 3 đã tu hành 5 năm lâu, vậy mà không hề có lực hoàn thủ. Hắn hiện tại đến cùng là thực lực gì? "Thật xin lỗi, Cố Thận đại nhân, là ta có mắt không biết Thái Sơn, ta không phải là một món đồ." Lý Huyên rất không có cốt khí, hoàn toàn không phù hợp bộ kia quang minh lẫm liệt bộ dáng, lúc này bắt đầu xin lỗi. Chỉ có điều sau khi nói xong, phát hiện Cố Thận căn bản cũng không có buông tay. Hắn ngẩng đầu, thần sắc hoang mang, "Không phải là đối ta, là đối với nàng." Cố Thận bình tĩnh nói rằng, "Lý thị việc nhà, không tới phiên ta quản, có thể nàng là bằng hữu của ta, ngươi không nên đối nàng động thủ." "Sứ men xanh tiểu thư, thật xin lỗi, ta sai rồi." Lý Huyên lần nữa gật đầu như dã tỏi. Lý Thanh Tử vẫn như cũ chố khi biết ra chủ bệnh nặng trong bi thương, nàng không có tâm tư cùng cái này ti tiện nam nhân so đo, lo âu nhìn về phía Cố Thận, ra hiệu không cần quá nhiều dây dưa, dừng ở đây liền tốt. Cố Thận buông tay ra, Lý Huyên như chút được gánh nặng, còn lưng thân thể nửa quỳ ngồi dưới đất, cầm cổ tay của mình, thần sát thống khổ. May mắn chính mình xin lỗi kịp thời. Một hồi sẽ qua. Cánh tay này, chỉ sợ cũng muốn bị Cố Thận bóp phế đi. Ngươi trở về đối trưởng lão sẽ nói rõ ràng, kế hoạch này không thể bỏ dở. Lý Thanh Tử lo lắng mở miệng. Lý Huyên dương mắt nhìn Cố Thận, thần sắc có chút sợ hãi. "Sứ men xanh tiểu thư, chuyện này ta làm không được." Lý Huyên không có ngay từ đầu bá đạo, mà là thấp giải thích do nói, "Ta chỉ là phụ trách thông tri thần tử một tiếng. Chuyện này ta không làm chủ được, trong kế hoạch dừng mệnh lệnh là lớn trưởng lão hạ đạn, trưởng lão sẽ cử hành bỏ phiếu, nhiều hơn phân nửa lựa chọn đồng ý, lúc này mới thông qua." Cố Thận cùng Lý Thanh Tử liếc nhau. Rất rõ ràng, gia chủ bên này bệnh nặng, trưởng lão sẽ liền lập tức bỏ dở tìm đèn kế hoạch, đây chính là có ý định mà làm tạo áp lực. Có một số việc, nên tới sớm muộn muốn tới. Xem ra Cao Thúc nói đúng, ngươi có thể lăn. Cố Thận đối Lý Huyên bình tĩnh mở miệng, nói rằng, lăn trước đó đem thần tử sơn phủ bài lưu lại, về sau mãi mãi cũng đừng lại tiến vào nơi đây. Lý Huyên như được đại xá, ném thêm một viên tiếp theo phủ bài, cũng không quay đầu lại nhanh chóng thoát đi. Ngươi đắc tội hắn, sau khi đi ra ngoài nên làm cái gì? Lý Thanh Tử nhặt lên phủ bài, có chút lo lắng. Không đắc tội hắn, sau khi đi ra ngoài cũng giống như vậy. Cố Thận bình tĩnh nói rằng, Lý thị muốn bỏ dở tìm đèn kế hoạch, rất hiển nhiên là trưởng lão biết mấy lao giả chuẩn bị hành động. Qua nhiều năm như vậy, bọn hắn hẳn là một cái đang chờ gia chủ bỏ mình, sau đó thực hành xoán bị. Bỏ dở tìm đèn kế hoạch chỉ là một cái manh mối mà thôi. Nhưng mà, xuất hiện một cái manh mối, liền mang ý nghĩa còn sẽ có càng chuyện trọng đại muốn xảy ra. Vô luận như thế nào, kế hoạch này quyết không thể gián đoạn. Thần Từ Sơn có vô số người hộ đạo, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên dâng hiến mấy trăm năm. Lý Thanh Từ thật vất vả mới chờ đến hôm nay. Mà Cố Thận giống nhau muốn bảo đảm kế hoạch thuận lợi. Hắn không có khả năng nhìn xem cuối cùng một chiếc đồng nhân đèn cứ như vậy thất lạc bên ngoài. Trừ Linh cùng Thần Thai đã bắt đầu đồng bộ ý thức kết nối, hắn nhất định phải gom góp 4 ngọn đèn. Lý Thanh Tử thần sắc 10 phần lo lắng. Nàng không cách nào rời đi thần tử, làm những chuyện như vậy, cũng chỉ có chờ đợi. "Ta đi ra ngoài một chuyến." Cố Thận nghiêm túc nói, "Không cần lo lắng, ta sẽ để cho ngươi gặp được gia chủ một lần cuối." Sạch sẽ trên giường bệnh, nằm một cái tiểu tụy giống như nam nhân. Nam nhân che kín thật mỏng đệm chăn, lại không có kết nối bất kỳ một cái nào dụng cụ, cũng không có sử dụng bất luận một cái nào nắm giữ chữa trị năng lực siêu phàm phong ấn vật, hắn cứ như vậy an an tĩnh tĩnh nằm ở trên giường, hô hấp yếu ớt mà đều đặn. Sở dĩ cái gì đều không sử dụng, là bởi vì đây hết thể đều không dùng. Trước giường của hắn, một thiếu nữ khóc đến lê hoa đái vũ. Lý thị gia chủ rỗi ra tay khô nhéo chỉ, kiên nhẫn thay nữ nhi lau đi mặt đầy nước mắt, tại thời khắc cuối cùng. Hắn không nói gì, chỉ là dịu dàng mà nhìn mình nữ nhi. Cha con hai người yên tĩnh một chỗ. Phòng bệnh bên ngoài, có thật nhiều người đều đang nhìn một màn này. Hoặc là nói, bọn hắn đều đang đợi. Chuyển tới từ xa xa rối loạn tức mừng. Rời đi thần từ sân sau, Trử Linh tìm tới Lý thị gia chủ chỗ địa chỉ tọa độ, Cố Thận hỏa tốc đổi tới, lại bị Lý thị siêu phàm giả ngăn cản bên ngoài. Bây giờ là sau cùng ly biệt thời điểm, một đám trưởng lão đều đến nơi này. "Ta muốn gặp Lý thị gia chủ một mặt." Cố Thận khách khí mở miệng. Cố Tiểu Hữu một đạo hùng hậu thanh âm chậm rãi vang lên. Một vị trưởng lão đi ra. Hắn thần tình nghiêm túc, nhìn về phía Cố Thận, giống nhau khách khí nói rằng, "Ngươi đã tới, liền hẳn phải biết xảy ra chuyện gì. Gia chủ đại nhân thời gian không nhiều lắm, loại thời điểm này, thỉnh cầu của ngươi chỉ sợ không ổn." Cố Thận nhìn thấy, tới trước một bước Lý Huyên, liền tránh ở sau lưng mọi người. Chắc hẳn thần từ sân chuyện, vị này không có cốt khí tân tấn trưởng lão đã một năm một mười, thậm chí thêm mắm thêm muối nói qua một lần. Hắn bình tĩnh nói rằng, "Ta là thay Lý Thanh Từ tới, nàng thân ở thần tử, muốn gặp gia chủ một lần cuối. Hoang đường. Có trưởng lao thấp giọng quát lớn, người tại thần tử, muốn gặp một lần, thế là nhường một vị họ khác người thay nàng tới gặp. Ta có thể dựng tinh thần kết nối. Cố Thận mở miệng lần nữa. Càng hoang đường. Vị kia trưởng lão lại lần nữa trách móc, Hoàng Bao tiểu nhi khẩu xuất của ngôn, qua nhiều năm như vậy, thần tử khu vực, căn bản là không cách nào thành lập cái gọi là tinh thần kết nối. Cố Thận chậm rãi nhìn lại. Vị kia hai độ mở miệng trách móc trưởng lão, chú ý tới Cố Thận ánh mắt, thần sắc khẽ biến. Nhưng bởi vì đứng ở trong đám người, sừng sững không sợ, hắn vẫn chấn định nói rằng, ngươi không cần ỷ vào thế lực sau lưng, liền không coi ai ra gì, lúc trước tại thần tử sơn cản rỡ chuyện còn chưa tính. Ở loại địa phương này, ngươi chẳng lẽ còn muốn động thủ a? Lời nói này xong, Lý Huyên thần sắc có chút cổ quái. Cái gì gọi là lúc trước tại thần tử sơn cản rỡ còn chưa tính? Làm sao lại tính toán? Nghe vậy về sau, Cố Thận cười lắc đầu. Hắn nhẹ giọng hỏi, vị này trưởng lão xưng hô như thế nào? Kia trưởng lão toàn vẹn không có lúc trước khí diễm, chỉ là lạnh hừ một tiếng, một chữ không nôn. Trừ Linh trước tiên tìm tới tư liệu, hồ sơ liên tiếp nhóm ra. Cố Thận bình tĩnh nói rằng, Lý Ngạo, Lý Thị Tám trưởng lão, nhìn ngươi tư lịch hẳn là rất già. Lý Ngạo thần sắc đổi biến. Chớ khẩn trương, đây là ta mới vừa từ biển sâu tra được. Cố Thận từ tốn nói, ngươi đã tại trường giã lăn lộn lâu như vậy, hẳn là tin tưởng. Ở thời đại này, tin tức gì đều là trong suốt, không phải ngươi im lặng không nói cũng không biết, cũng không phải người nào đó một cái miệng liền có thể lung tung tạo ra. Lúc trước tại thần từ sơn động thủ hình ảnh, Trừ Linh tất cả đều bảo tồn lại. Hắn đưa tay về sau, tinh thần lực chiếu rọi hình ảnh, đem thần từ sơn động thủ tiền căn hậu quả toàn bộ thả ra. Theo Lý Huyên động thủ, lại đến quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nhất là đằng sau người nào đó dập đầu xin lỗi phanh phanh rung động hình tượng, tất cả mọi người sắc mặt biến đến cổ quái. Còn nhớ rõ lúc trước Lý Huyên nói tới, cũng không phải như vậy a, không phải cố ác nhân tận lực làm khó dễ, hắn lâm nguy không sợ, đánh nhau chết sống một phen, lúc này mới bị thương chạy ra a. Thần từ sơn bên trong đoạn hình ảnh này, rất rõ ràng là biển sâu bảo tồn số liệu. Tiểu tử này, thật đúng là có thể ở thần từ sơn bên trong dựng tinh thần kết nối. Ra tay trước sau đổi, chương 391, vận mệnh kim tuyến, 1, chương 391, vận mệnh kim tuyến, 1, trước phòng bệnh ổn nào cũng không có duy trì liên tục quá lâu. Cao Thúc chạy tới. Hắn vừa đến trận, trước kia căng thẳng bầu không khí lập tức thay đổi. Lúc trước một mực mạnh miệng tám trưởng lão lập tức không nói. Vị kia tránh ở sau lưng mọi người Lý Huyên cũng yên lặng đem chính mình giấu càng sâu. Cao Thiên ánh mắt đảo mắt một vòng, cuộc phong ba này lập tức tựa như là chưa từng xảy ra như thế. Lấy tinh thần lực của hắn, sao có thể không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì? Đi theo ta. Cao Thiên bình tĩnh liếc mắt trưởng lão hội chúng người, liền một chữ phế cũng không thèm nhiều lời, mang theo Cố Thận trực tiếp tiến vào phòng bệnh. Người chính là Cố Thận. Trên giường bệnh nam nhân dương mắt nhìn hướng Cố Thận, gạt ra một vẻ ý cười. Chỉ có điều bởi vì tật bệnh tra tấn, sắc mặt của hắn mười phần tái nhợt, hiện ra nụ cười trên mặt cũng lộ ra rất là tiểu tụy. Cố Thận một cái liền có thể nhìn ra, thân thể nam nhân này cơ năng đã suy yếu tới cực điểm, giờ phút này có thể nói chuyện, liền đã coi như là một cái kỳ tích. Đây là một kẻ hấp hối sắp chết, duy chỉ có còn thừa lại một vệ tinh thần lực chống đỡ lấy cô này thể xác. Không thể không nói, Lý Thị gia chủ ý chí cực kỳ cường đại, cực kỳ cứng cỏi. Chỉ là cuối cùng này một vệ tinh thần lực, coi như có thể chèo chống, lại có thể chống đỡ bao lâu đâu? Nghe được có người tìm đến, Lý Thanh Tuệ vô ý thức quay đầu. Nàng nhìn thấy Cố Thận, vội vàng hít sâu một hơi, dùng sức lau hai gò má, lung tung môi, mong muốn xóa đi lệ trên mặt. Cái này ngốc cô đương, sợ lại bị Cố Thận cho cười, giờ phút này liều mạng mong muốn giả trang ra một bộ kiên cường bộ dáng, chỉ có điều kia đôi mắt to đã khóc đến sưng đỏ. Cố Thận dưới đáy lòng yên lặng thở dài. Hắn có chút cảm thấy đau lòng. Nhìn về phía Lý Thanh Tuệ ánh mắt cũng biến thành nhu hòa một chút. Lý tiên sinh, hắn trầm tư mấy giây về sau mở miệng, thanh âm không còn như bên ngoài như vậy lạnh lẽo, mà là mười phần ôn hòa, ta phụng sứ men xanh tiểu thư nhờ bà, tại thần từ sơn xây dựng một đạo tinh thần kết nối. Có lẽ ngài có thể dùng được. Tinh thần kết nối, Lý Thị gia chủ nheo cặp mắt lại, có chút kinh ngạc. Một năm trước đó, là hắn biết Cố Thận lấy được thần từ phù bài, có thể tự do ra vào tòa này Lý Thị cấm địa, thậm chí có thể nói, chuyện này kỳ thật chính là tại hắn thụ ý hạ tiến hành. Khả cư hắn biết, thần từ cùng người hộ đạo bảo hộ 600 năm bí mật có quan hệ, nơi đó hiện đầy vô tự hấp điểm, là tuyệt đối phong bế diệu cảnh. Loại địa phương kia, vô luận như thế nào đều là không thể nào dựng kết nối. Trên đời này đã cực ít có ngũ đại gia chủ không biết rõ bí mật. Chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không nghĩ ra, trên đời này còn có Trừ Linh như vậy tồn tại. Cùng thần thai hoàn thành kết nối về sau, thần từ sơn diệu cảnh siêu phàm nguyên chất đã không còn đối Trừ Linh cấu thành ngăn cản. Cùng Lý Thị gia chủ ánh mắt ra hiệu về sau, Cố Thận đối Trừ Linh truyền lời, mở ra tinh thần kết nối. Bắt đầu đi. Đợi đến tín hiệu Trừ Linh, bắt đầu vận dụng nguyên dấu hiệu đặc quyền, thông qua biển sâu dựng bình đài, trực tiếp kết nối Lý Thanh Tử cùng Lý Thị gia chủ tinh thần lực, cái này tương đương với phát khởi một trận trên tinh thần trò chuyện. Kết nối dựng bên trong 32 một thân ở thần tử Lý Thanh Tử, cùng ốm đau tại giường gia chủ, đều nghe được trong đầu vang lên thanh âm. Bọn hắn không có cự tuyệt. Thế là tinh thần kết nối thuận lợi dựng. Lý Thị gia chủ khi tiến vào kết nối trước đó, ý vị thâm trường nhìn về phía Cố Thận. Đây chính là sứ men xanh cam nguyện tốn hao 10 năm, cũng muốn cầu nguyện gặp nhau nhân vật a. Tại thần tử sơn dựng tinh thần kết nối, loại này không thể tưởng tượng chuyện, lại bị thiếu niên này làm được. Mặc dù không biết là như thế nào hoàn thành, nhưng có thể xưng kỳ tích. Lần này tinh thần kết nối kéo dài thời gian cũng không dài, nhưng không có ai biết Lý Thanh Tử cùng gia chủ tại kết nối bên trong đến tột cùng hàn huyên cái gì. Sau khi tỉnh lại, Lý Thị gia chủ phản ứng rất là bình tĩnh, hắn nhìn về phía đầu giường Cố Thận, nhẹ nói, thần tư chuyện, sứ men xanh đã nói với ta, bọn hắn không nên bỏ dở tìm đèn kế hoạch. Lý Thanh Tuệ thần sắc vẻ mặt mờ mịt, nàng còn không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, nghe đến đó mới ý thức tới, bên ngoài dường như đã xảy ra dị biến, tìm đèn kế hoạch bị bỏ dở. Lý thị gia chủ cười cười, nhẹ nói, xem ra đám gia hỏa này nó à, đã chờ lâu rồi tìm đèn kế hoạch bị bỏ dở, chỉ là một chuyện nhỏ. Đối với một cái siêu phàm thế lực mà nói, có thể tốn hao tục vật giải quyết chuyện, căn bản cũng không phải là chuyện. Cầm tìm đèn kế hoạch khai đao, kỳ thật liền làm ớn. Thử một lần, nhìn xem gia chủ danh giới cuối cùng. Cùng thời hạn, trong kế hoạch dừng về sau, rất nhanh liền là ngập trời gợn sóng. Cố Thận nhìn về phía trên giường hình như tiểu tụy nam nhân, thần sắc có chút không đành lòng. Đã từng ngũ đại gia gia chủ, giờ phút này tựa như là một cái bệnh hổ. Bên ngoài chờ tại thủy tinh bên ngoài trưởng lão càng giống là từng cái ngóng trông bệnh hổ chết đi kề kề, chờ đợi thời cơ đến, ăn huyết đục, đạm thi cốt. Gia chủ duỗi ra một cái tay, nhẹ nhẹ xoa Lý Thanh Tuệ đầu, hắn nhìn về phía phòng bệnh bên ngoài, ánh mắt lướt qua từng đạo chú lập thân ảnh. Hắn âm thầm cười một cái, cuối cùng đưa tiễn, dường như cũng không phải là một bộ thân thiện hình tượng. Cha, bọn hắn đều là người xấu. Lý Thanh Tuệ âm thanh run rẩy, nàng vô cùng thông minh, tới lúc này đã minh bạch bên ngoài xảy ra chuyện gì. Lý thị gia chủ lắc đầu, hắn nhẹ giọng cười nói, Thanh Tuệ, cha đã nói với ngươi, trên thế giới này vẫn là người tốt nhiều hơn một chút. Nói xong, nam nhân dừng một chút, bình tĩnh nói, chỉ có điều ta đối ngay trong bọn họ một số người thực sự rất thất vọng. Trưởng lão trong hội một bộ phận thành viên là hắn tự tay chân tuyển, bởi vì ốm yếu nguyên cớ, hắn sớm liền bắt đầu chuẩn bị ở sau. Chỉ bất quá bây giờ đến xem, chính mình tuy là nắm quyền lớn Lý thị gia chủ, nhưng cũng là một vị không cách nào ngủ lại bệnh nhân, quá ôn hòa tác phong, cũng không có đủ chân chính lực uy hiếp. Tại thời khắc cuối cùng, hắn nhìn thấy đã từng để bạt qua mấy vị dưới trướng đứng ở không nên đứng trong trận doanh. Lý Thanh Tuệ theo phụ thân ánh mắt nhìn, tầm mắt của nàng bị nước mắt thấm ướt, hy vọng chỗ hoàn toàn mơ hồ. Tiểu cô nương yên lặng cắn chặt răng, nắm lung nắm đấm. Nếu như có thể mà nói, làm một người thiện lương, nhưng không cần quá thiện lương. Lý thị gia chủ cười nói, muốn trở thành gia chủ, nhân từ nương tay không thể được. Nói xong câu này, hắn quay đầu nhìn về Cao Tiên, ôn nhu bàn giao nói, sau khi ta chết, tất cả dựa theo Lý thị gia quy đến, không tuân quy củ những người kia, ngươi nhìn tình huống xử lý. Nhưng phàm là dựa theo quy củ gia chiêu, ngươi tạm giữ lại A Ưng thuận với ta, thật tốt hầu ở Thanh Tuệ bên người, có ngươi tại, nàng khả năng bình an. Cao Tiên giật mình, hắn nhìn thấy phòng bệnh bên ngoài tụ tập nhóm người kia, thần sắc đã 10 phần âm trầm. Nếu như không phải tại hôm nay trường hợp này, hắn rất có thể đã xuất thủ. Chính mình lưu tại Lý thị, toàn bộ là bởi vì gia chủ đại nhân đối với mình có ân. Lấy thực lực của hắn, đặt vào ngũ châu bất kỳ một cái nào siêu phàm thế lực, đều muốn bị cao cao cung phụ. Cao Tiên kỳ thật đã sớm nghĩ kỹ, cuộc phong ba này xấu nhất kết cục, đơn giản chính là đám người kia nhóm muốn thương tổn tiểu thư. Như vậy hắn sẽ trực tiếp ra tay. Chính mình bất quá là một thân một mình, không có gì lo lắng, Lý thị cùng Đông Châu liên bang, hắn đều có thể không quan tâm. Mà bây giờ, gia chủ Lâm Trung trước đó, tận lực căn dặn một phen, Cao Tiên cũng chỉ có thể đè lại phẫn nộ, đáp ứng. Là Lý thị gia chủ nhìn thấy Cao Tiên đáp ứng chính mình, lộ ra nụ cười. Hắn biết Cao Tiên là hạng người gì, một chữ một đinh. Nói ra, tuyệt sẽ không đổi ý, trên thực tế chính là bởi vì hiểu quá rõ, mới có lần này căn dặn, hắn không hy vọng nhìn thấy bằng hữu cũ bị Lý thị truy sát, Cao Tiên thực lực cường đại tới đâu, cuối cùng chỉ là một người, không cách nào cùng nội tình phong phú ngũ đại gia đánh nhau. Huống chi, nếu như mình sau khi chết, Lý thị sẽ nên đón một trận trước nay chưa từng có phong bạo. Như vậy hắn vô cùng kiên định mà tin tưởng, nữ nhi của mình đem sẽ đoạt được trận này đấu tranh thắng lợi sau cùng. Nói một hơi nhiều lời như vậy, dường như hao hết Lý thị gia chủ toàn bộ khí lực, hắn chống đỡ giường, chậm rãi ngồi dậy, gian nan phất tay, ra hiệu Cố Thận dựa vào gần một chút. Thanh âm của hắn vẫn mang theo cười, giờ phút này lại biến rất yếu. "Tiểu Cố, ngươi qua đây, ta có lời muốn nói với ngươi." Cố Thận tới gần một chút. Hắn nhìn trước mắt vị này trưởng lũng trưởng giã một đời cự phách, bây giờ gầy trơ cả xương, sắc mặt khô héo, không khỏi cảm thấy một hồi lòng chua xót. Trên đời này, lại là anh hùng hào kiệt, kết quả là cũng tránh không được, biến thành một năm cát vàng. Theo ngươi tiến vào trường giã ngày đầu tiên, ta liền bắt đầu chú ý ngươi.